Quy 1 chương 134, vững như chó. Chương 134, vững như chó. Huyết ngược. Hai đội binh nhì đem bị nột cảng đám binh sĩ hoàn toàn áp chế, 30 đến 50 mét đoạn này khoảng cách phản phất một đạo tử vong khu vực, tất cả tiến vào nơi này binh sĩ chỉ có tử vong con đường này có thể chọn, chồng chất thi thể thậm chí cản trở con đường đi tới. Giai đoạn thứ nhất 15 vòng xạ kích kết thúc, bến tàu lập tức yên tĩnh trở lại, người bị thương rên thống khổ cùng mình bởi vì sợ mà trở nên kịch liệt tiếng thở dốc, những âm thanh này không ngừng tại bị nột cảng binh sĩ vang lên bên tai. Theo tiếng súng dừng lại còn có bị nột cảng binh sĩ tiến công bước chân. Lệ Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt thảm kịch, trong đầu hỗn loạn tương mừng, duy nhất khá là rõ ràng suy nghĩ liền là chửi mắng những cái kia siêu tập tình báo hỗn đản. Cái gì đội nghi trượng? Cái gì không chịu nổi một kích? Tất cả đều là gạt người. Nếu như cái này cũng gọi đội nghi trượng, đó nhất định là tử thần đội nghi trượng. Không chịu nổi một kích tuyệt đối không phải đội nghi trượng, mà là địch nhân của bọn hắn. Bây giờ nên làm gì? Tiến, khẳng định đánh không lại ủng có đáng sợ vũ khí địch nhân, lui, lấy hiện tại thủ hạ binh lính nhóm sĩ khí, hậu quả cũng chỉ có thể là tan tác, cùng tước vũ khí đầu hàng không có khác nhau. Thừa dịp chiến đấu gián đoạn thời điểm, Lệ Vĩnh cực nhanh trong đầu suy tư ứng đối biện pháp, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới nửa điểm hữu dụng biện pháp. Bởi vì tình báo lừa dối, hắn lần này tới mang đến công chiếm địa Estor tất cả đều là cận chiến binh sĩ, bên trong lại lấy kiếm sĩ chiếm đa số, chỉ có thể cùng đối phương tiến hành cận thân chiến đấu. Nếu như vừa mới bắt đầu là hắn biết đội nghi trượng là đáng sợ như vậy viễn trình bộ đội, vậy hắn còn có thể lợi dụng nhân số ưu thế tiến hành phạm vi lớn đường vòng bọc đánh vây công, nói không chừng có thể làm cho đối phương được cái này mất cái khác, từ đó có cơ hội đột phá cầm đáng sợ công kích từ xa. Đáng tiếc tại hắn còn không có kịp phản ứng trước đó liền đã tử thương gần 200 người, vượt qua binh sĩ nhân số 1/3, còn lại binh sĩ tức thì bị sợ đến sĩ khí giảm nhiều. Loại tình huống này, tiếp tục tác chiến chiến thắng xác suất đã phi thường thấp. Lệ Vĩnh rất nhanh liền làm ra rút lui quyết định, lúc đầu trong kế hoạch liền là thừa dịp đi Esto bộ đội chủ lực không tại, dùng so sánh trả giá thật nhỏ chiếm lĩnh đi Esto. Tình huống bây giờ có biến hóa, không những mình không cách nào thủ thắng, coi như may mắn thắng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, đến lúc đó đừng nói giữ vững đi Esto, chỉ sợ liền kế hoạch sau này đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có thể tạm thời rút lui, bảo tồn thực lực, chờ sơ lọc cùng hải tặc song phương chiến đấu kết thúc, nhìn tình huống đem bên trong chiến thắng một phương đánh bại, đã mất đi lãnh chúa đi Esto sớm muộn là bọn hắn vật trong bàn tay. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đi Esto Hy Lạp bộ binh cùng binh nhì đứng thành một đường thẳng, từng bước một hướng phía trước tới gần. Đối mặt với áp bách mà đến địch nhân, bị nột cảng đám binh sĩ khẩn trương nắm chặt vũ khí, đem tấm chắn đặt trước người, ánh mắt khóa chặt chính địch nhân phía trước, không có đạt được trưởng quan mệnh lệnh, bọn hắn cho dù ở sợ hãi cũng sẽ không lui lại nửa bước. Lệ Vĩnh lập tức mệnh lệnh để hành động linh hoạt một đội kiếm sĩ lợi dụng khắp nơi là chồng chất cái dương bến tàu địa hình đoạn hậu, cái khác người phân lượt triệt thoái phía sau, ngồi thuyền nhỏ trở về thuyền buồm bên trên. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Lệ Vĩnh ngay tại cận vệ bảo vệ dưới trước một bước thừa thuyền nhỏ rời đi. Đứng ở đầu thuyền nhìn lại đi Esto bến tàu, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, từ thừa dịp lúc ban đêm mà đến thê thảm đau đớn rút lui, cũng chính là ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng. Sau lưng trên bến tàu vang lên lần nữa liên miên không dứt thương minh thanh âm, Lệ Vĩnh thu hồi ánh mắt, sự tình đã kết thúc, chiến đấu triệt để thất bại, hắn cái kia cân nhắc đón về muốn làm sao cùng Ancelotti giao phó. Lúc ấy chế định lập kế hoạch thời điểm, ai sẽ nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy một kết quả. Thật vất vả lừa gạt đi sở lọc cùng bộ đội chủ lực, nhưng như cũng không có thể thuận lợi công chiếm đi Esto, cái này vì kế hoạch tiếp theo bịt kín một tầng bóng ma. Lệ Vĩnh lúc này chỉ có thể cầu nguyện sở lọc cùng hải tặc lưỡng bại câu thương, tốt nhất là một phương thắng thảm một phương khác triệt để thất bại, như vậy hắn cùng Ancelotti sau đó phải đối diện đấy áp lực cùng khó khăn liền muốn nhỏ rất nhiều. Soạt, soạt. Lên đường số bong tàu bên trên, sở lọc chính ngắm nhìn xa xa Bích Hải làm thiên. Buổi sáng hôm nay thời điểm, hắn ngay tại hệ thống bên trong thấy được tự sát gián điệp cho mình truyền lại tin tức, bị nột cảng đối đi Esto phát khởi tiến công bị ngăn cản, lưu lại hơn 270 người tổn thất, binh lính còn lại đi thuyền thoát đi. Thế là hắn lập tức hạ lệnh đội tàu quay đầu trở về đi Esto, từ với những ngày này hắn một mực tại khoảng cách đi Esto 3-4 ngày hải trình trong vùng biển đảo quanh, cho nên hắn tin tưởng mình nhất định có thể dám ở hải huyệt cảng đám hải tặc đến trước khi đến trở lại đi Esto. Một bên khác, lấy rồ mình cầm đầu hải huyệt cảng đám hải tặc, tập hợp 19 chiếc thuyền hải tặc, hết thảy hơn 1200 người hải tặc, chủng chung điệp điệp thẳng hướng đi Esto. Cũng không phải là tất cả thuyền trưởng hải tặc đều đáp ứng lần này lược kiếp, có chút thuyền trưởng hải tặc cho rằng lược kiếp thương thuyền cùng lược kiếp bến cảng lãnh địa mang tới hậu quả ảnh hưởng khác biệt, lược kiếp bến cảng sẽ xúc động các lãnh chúa căn bản lợi ích, gây nên các lãnh chúa mãnh liệt phản kích, đối với bọn hắn cuộc sống tương lai đồng thời không có chỗ tốt, sẽ chỉ tăng lên nam lấp lóe chi hải đám hải tặc sinh tồn áp lực. Tuy rằng những hải tặc này thuyền trưởng không có đi theo rùa mạnh, nhưng cũng không có lưu tại hải huyệt cảng, mà là lên đường tiến về phong bạo chi hải chỗ sâu cờ đen đảo, dự định trước tránh đầu sóng ngọn gió, đi cái khác hải vực quan sát một hồi lại trở về nam lấp lóe chi hải. Bỏ ra mấy ngày thời gian, khổng lồ thuyền hải tặc đội rốt cục đi tới đi Esto phụ cận hải vực, để cho an toàn, bọn hắn đồng thời không có trực tiếp giết đi qua, mà là trước phái người đi dò xét. Dô mình tự mình mang theo tất cả thuyền trưởng cùng một chỗ ngồi ngụy trang thành thương thuyền hải tặc lái về phía đi Esto, vừa tiến vào bến cảng bến tàu, bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Cái thứ nhất lên tiếng chính là Phở Lệ Ản, mau nhìn. Đây không phải là sở lọc chủ lực đội tàu hả? Ba cột buồm ghế lần thương thuyền tạo hình đặc biệt, rất dễ dàng bị người nhận ra đến, dô mình thủ hạ cũng tới đi Esto điều tra qua tình huống, rất dễ dàng liền nhận ra. Mà lại bến tàu trên quảng trường hai đội trận địa sẵn sàng đón quân địch Hy Lạp bộ binh, để rồi mảnh ánh mắt lập tức liền chăm chú vào Ensen trên thân. Ngươi không phải nói đi Esto đại bộ đội đều bị lãnh chúa mang đến tiến đánh hải huyệt cảng sao? Ta sáng sớm liền nói ra hỏa này khẳng định là gạt người. Phớt Lệ Ản ở một bên châm ngòi thổi gió. Ensen không chút nào khẩn trương, thản nhiên nói, không bằng chúng ta lên bờ dò tra một chút tình huống, ở trên biển mấy ngày nay, nói không chừng phát đã sinh cái gì tình huống mới. Roman rất nhanh liền an bài người một nhà cùng đi Ensen cùng tiến lên bờ dò xét, nói là hỗ trợ nhưng thật ra là giám thị, miễn đối phương thừa cơ chạy trốn. Ensen đương nhiên sẽ không chạy, mà là mang theo Roman thủ hạ cùng một chỗ tại bến tàu tiểu quán đi dạo một vòng, góp nhặt sở lọc để phòng tình báo cố ý tản tin tức, chạm vạng tối thời điểm mới trở về tới thuyền hải tặc bên trên độ chênh lệch. Biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Roman hỏi. Biết rõ, thông qua chúng ta dò xét, sự tình đã rất rõ ràng. Vài ngày trước bị nột cảng binh sĩ thừa dịp lúc ban đêm tiến công đi Estor, cùng đi Estor quân coi giữ phát sinh chiến đấu kịch liệt, song phương tổn thất nặng nề. Sơ lo hẳn là vì chuyện này mới vội vội vàng vàng gấp trở về, hắn đội tàu cũng liền so với chúng ta nhanh không đến một ngày. Ensen hồi đáp. Roman nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, gặp bọn họ đều gật đầu về sau, mới như có điều suy nghĩ nói, bị nột cảng mà tiến công đi Estor, hơn nữa còn tuyển ngay tại lúc này, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ta đã sớm nói đây là Ancelotti âm mưu, để chúng ta cùng sở lọc liệu đến ngươi chết ta sống, mà hắn ở sau lưng đánh lén sở lọc lãnh địa đi Estor, chiếm hết chỗ tốt. Ensen đúng lúc đó nói ra. Quy 1 chương 135, triệt để thất bại lập kế hoạch. Chương 135, triệt để thất bại lập kế hoạch. Roman sắc mặt hết sức khó coi, chỉ sợ hắn mục đích còn không chỉ dạng này. Ngoại trừ thừa cơ chiếm lĩnh đi Estor bên ngoài, Ancelotti càng quan tâm là đem chính mình đưa vào chỗ chết đi. Năm đó chính mình một tay nâng đỡ hắn lên làm lãnh chúa, đồng thời ngồi vững vàng vị trí này, không nghĩ tới bây giờ thế mà dự định phản kháng giết chết chính mình. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Có người hỏi. Nhiều người như vậy bỏ ra mấy ngày thời gian mới lại tới đây, chẳng lẽ cứ như vậy tay không trở về sao? Liền coi như chúng ta đồng ý, thủ hạ các huynh đệ cũng sẽ không đồng ý. Không bằng chúng ta trực tiếp tiến công đi Estor được rồi, dù sao Ancelotti không phải phái binh tới đánh lén không thành công sao? Song phương khẳng định tổn thất nghiêm trọng, ta liền không tin bằng vào chúng ta hơn ngàn tên hải tặc thực lực, còn không có cách nào cường công xung cái này tòa bến cảng. Có người đề nghị. Không sai, ta cảm thấy đề nghị này có thể. Phớt lệ án vội vàng phụ hòa nói, nếu như có thể cướp được một bút tài phú, cũng tốt cho phía dưới huynh đệ một chút giao phó. Ensen lắc đầu phản đối, không nói trước đi Estor quân coi giữ không có tổn thất gì, coi như tổn thất nặng nề, có thể chỉ cần sơ lọc còn có mấy chiếc kia đáng sợ thuyền buồm tại, chúng ta căn bản không đến gần được bến cảng, liền sẽ bị đánh chìm trên mặt biển. Ngươi lại không có thực sự được gặp loại kia vũ khí đáng sợ, ai biết có phải hay không sơ lọc cố ý phóng xuất cả người. Phở Lệ Hàn nói ra. Vậy ngươi có thể đi thử xem, đừng kéo lấy mọi người cùng nhau chết. Ensen nghiêng qua đối phương một cái. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Nhìn xem hai người còn muốn tiếp tục cãi lộn xuống dưới, Roman lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên không thể để cho thủ hạ các huynh đệ bạch bạch ra biển một chuyến, chúng ta nhất định phải có thu hoạch, tiến công cảng khẩu đề nghị ta đồng ý. Ensen sầm mặt lại, Phớt Lệ Hàn mặt lộ kinh hỉ, cái khác thuyền trưởng hải tặc thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Roman tiếp tục nói ra, bất quá chúng ta tiến công không phải đi Estor, mà là bị nột cảng. Vì cái gì? Phớt Lệ Hàn nụ cười cứng đờ, giật mình nói. Ancelotti cùng chúng ta quan hệ không tệ, hàng năm đều sẽ cho chúng ta đưa tiền, cứ việc chúng ta giữa song phương xuất hiện một chút khác nhau cùng mâu thuẫn, nhưng cũng không có đến loại này đối địch quan hệ a. Một tên thuyền trưởng hải tặc nói ra. Roman nhìn quanh đám người, từ phần lớn người trên mặt đều nhìn ra đồng dạng lo nghĩ, thế là mở miệng nói ra, các ngươi coi là Ancelotti cùng giữa chúng ta chỉ là mâu thuẫn nhỏ sao? Mười phân sai. Hắn là chỉ muốn thoát khỏi chúng ta thành vì quý tộc chân chính, hắn muốn vứt bỏ hắn đã từng thân phận. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, hắn nhất định phải để tất cả người biết chuyện tất cả câm miệng. Có thể nhất bảo thủ bí mật chỉ có người chết, hắn cũng định tiêu diệt chúng ta, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cổ động sở lọc đối trả cho chúng ta, đúng là hắn mượn đao giết người bắt đầu xuống tay với chúng ta bước đầu tiên. Cái này, thuyền trưởng hải tặc nhóm nhau nhau lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Không thể nào. Không có chúng ta, hắn làm sao cam đoan mậu dịch đường thuyền sẽ không bị cái khác hải tặc tập kích đâu? Có người hỏi. Roman cười lạnh nói, hắn không cần cam đoan, dù sao không sợ chết buôn bán trên biển thương nhân còn nhiều, rất nhiều. Coi như đường thuyền bị hải tặc tập kích có thế nào, hắn đồng dạng có thể kiếm tiền, còn kiếm càng nhiều, bởi vì không cần giao cho chúng ta đại bút kiếm tệ. Thuyền trưởng hải tặc nhóm nghĩ, phát hiện giống như thật sự là như thế một cái đạo lý. Cho nên, chúng ta hẳn là thừa cơ hội này, cho Ancelotti một bài học xương máu, cho hắn biết phản bội hậu quả rất nghiêm trọng. Cướp đi hắn tất cả tài phú, để hắn tiếp tục cho chúng ta phục vụ, để bị nột cảng lãnh chúa thành vì tượng gỗ của chúng ta. Roman đưa tay phải ra nắm chặt nắm đấm, dùng sức truy trên bàn, biểu lộ ngân lệ. Ancelotti dám đối với mình động sát tâm, như vậy chính mình cũng nhất định phải cho đối phương một bài học. Tại đi Estor dừng lại 2 ngày, mua đại lượng tiếp tế trang thuyền về sau, Roman bọn người liền xuất cảng trở về thuyền hải tặc đội. Ensen tìm một cơ hội đem tình huống truyền ra ngoài, phòng tình báo rất nhanh liền đem sự tình hồi báo cho Sherlock. Đang nghe đám hải tặc dựa theo chính mình trong kế hoạch trình tự đi công kích Ancelotti cùng bị nột cảng về sau, Sherlock hết sức hài lòng gật gật đầu, ngành tình báo trong lòng hắn trọng lượng có nhiều hơn mấy phần. Tình báo là cho nên lập kế hoạch nền tảng, không có tình báo trèo chống kế hoạch tựa như là một căn cây gậy trúc trèo chống không trung lâu cát, coi như thiết kế đến cho dù tốt lại xinh đẹp cũng vô dụng, bởi vì ai cũng không biết cái gì thời điểm liền sợ. Tuy rằng trước kia hắn có lập kế hoạch mỗi tháng xuất ra 100 danh vọng đầu nhập ngành tình báo, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không thể chấp hành. Trải qua sự kiện lần này về sau, hắn dự định đem kế hoạch này biến thành hành động. Dù sao giải quyết phở xẹt dễ nổ ột bá tước vấn đề, hoàn thành đối mòn đại lục xuôi theo đường ven biển cảng khẩu chiếm đoạt trình hợp về sau, hắn cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa thành quả, trong lúc này hẳn là sẽ không dùng đến đại lượng danh vọng tiến hành chiến đấu, có thể đem những này danh vọng dùng tại địa phương khác, tỉ như tòa thị chính, ngành tình báo cùng đại học nghiên cứu. Bị nốt cảng, lãnh chúa đại sảnh. Gần nhất Ancelotti tâm tình cũng không tốt, bởi vì nguyên bản tại hắn trong kế hoạch hẳn là dẫn đầu bộ đội thuận lợi công chiếm đi Estolevin, lại mang theo thất bại tin tức về tới bị nốt cảng, đồng thời liên quan đi binh sĩ cũng chiến tổn gần nữa. mà lại lẹ vìn mang về một cái tin tức xấu, đó chính là sở lọc lưu tại DS tàu cái kia hai đội gián điệp trong miệng cái gọi là đội nghi trượng, nhưng thật ra là hai chi ủng có đáng sợ vũ khí mạnh đại bộ đội, nhẹ nhõm ngăn cản đồng thời đánh tan bị nột cảng binh sĩ phát khởi tiến công. Hơn 200 người đội ngũ, mang theo liền tấm chắn cùng khôi giáp đều không thể ngăn cản đáng sợ vũ khí tầm xa, hơn nữa đối với phương vốn là có mấy chiếc kia trang bị tên là thần giận vũ khí thuyền buồm, loại này cường đại để Ancelotti căn bản là không có cách nhìn thẳng vào. Những cái kia đang chết gián điệp, bỏ ra ta nhiều như vậy kim tệ, liền chỉ biết sưu tập tình báo giả. Ancelotti nghiến răng nghiến lợi nói, người tới, đem phụ trách lần này tình báo sưu tập mấy cái kia gián điệp cho ta xử tử. Xử tử mấy cái kia làm việc bất lợi gián điệp, không đợi Ancelotti hết giận, lại có một cái tin tức xấu truyền đến hắn trong tai. Đây là tới tự phở lệ ản từ DS tổ truyền về tin tức xưng hắn dự định để sở lọc công kích hải tặc kế hoạch thất bại, bị một cái gọi ẹn sèn thuyền trưởng hải tặc đem sự tình làm đi trễ. Tại đối phương thuyết phục xuống, Roman đánh lén DS tổ không được về sau, tại chính mang theo đại đội hải tặc tiến về bị nột cảng chuẩn bị tiến hành lực tiếp. Chiếm được tin tức này, Ancelotti vừa sợ vừa giận, đầu tiên là lẹ vỉn đánh lén công chiếm DS tổ thất bại, sau có hải tặc cùng sở lọc lưỡng bại câu thương lập kế hoạch thất bại, âm mưu của mình trong kế hoạch mấu chốt nhất hai cái điểm đều thất bại, cái này khiến hắn thực tại không thể nào tiếp thu được. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Ancelotti bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, một thanh lật ngược trước mặt cái bàn, rượu nước và thức ăn vung đầy đất. Hắn sắc mặt mười phần âm trầm, tựa như là sắp phun trào núi lửa, lửa giận sẽ thai hỏa hết thảy xung quanh. Quy một chương 136, hỗn loạn bị nột cảng. Chương 136, hỗn loạn bị nột cảng. Cảng khẩu tình huống thế nào? Bị nột hiện tại phòng giữ sông nghiêm, tựa hồ là đang phòng bị DS tổ phản công. Không phải nói Ancelotti tổn thất một bộ phận binh sĩ sao? Ancelotti mới chiêu mộ đại lượng binh sĩ, cơ hồ là trước kia gấp 2-3 lần, coi như tiến công DS tổ tổn thất không nhỏ, trước mắt có thể động dụng binh lực vẫn có 5-600 người. Hừ, hắn lập kế hoạch lâu như vậy muốn cùng ta trở mặt, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Roman hiện tại càng phát ra khẳng định Ancelotti nghĩ muốn giết chết chính mình quyết tâm. Đã bến cảng có phòng bị, chúng ta cứ như vậy xông đi lên tổn thất sẽ rất lớn, muốn hay không trước làm cái kế hoạch. Fleur đề nghị, hắn đã sớm đem tin tức chuyển đưa cho Ancelotti, hiện tại chỉ cần có thể kéo dài nhiều thời gian hơn làm cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng, công lao của hắn lại càng lớn. Ensen vội vàng phản đối nói, không được, coi như Ancelotti có chuẩn bị, nhưng trong thời gian ngắn hắn khẳng định chưa chuẩn bị xong, mà lại hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta không có cùng sơ lọc đánh nhau chết sống, ngược lại là đến công kích bị nội cảng. Nếu như chúng ta kéo dài thời gian không tiến công, sẽ chỉ làm cảng khẩu phòng vệ chuẩn bị càng ngày càng hoàn thiện, đến lúc đó chúng ta lại tiến công tổn thất liền sẽ lớn hơn. Không bằng chúng ta liền thừa dịp đêm nay khởi xướng tiến công, tại hắn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng trước đó, cho hắn một kinh hỉ. Roman gật gật đầu, Ensen thuyền trưởng nói đúng, chúng ta từ trên biển tiến công vốn là có đang lục thế yếu, nếu để cho Ancelotti chuẩn bị kỹ càng, chỉ có thể tăng lớn chúng ta tổn thất. Hắn nhìn quanh đám người, nếu như mọi người không có ý kiến, đêm nay chúng ta liền thừa dịp lúc ban đêm phát động tiến công, cướp sạch bị nội cảng. Lần này chiến lợi phẩm phân phối là tự do phân phối, ai lấy trước đến chính là của người đó, chỉ cần có thể đánh vào bến cảng, liền là mọi người phát tài thời điểm. Thuyền trưởng hải tặc nhóm nhau nhau lên tiếng đáp ứng. Đưa tiến cái khác thuyền trưởng hải tặc, Roman đem tâm phúc của mình lưu lại. Hắn đối với 6 cái tâm phúc nói ra, đêm nay tiến công, khiến người khác tại bến cảng gây nên rối loạn, cho chúng ta hấp dẫn vệ binh chú ý, các ngươi mang theo huynh đệ của mình cùng ta cùng đi tìm Ancelotti, chỉ cần có thể bắt hắn lại, chúng ta lấy được tài phú sẽ so cái khác người càng nhiều. Vào đêm, bí nột cảng cao cao hải đăng vì hành xử tại mặt biển tối tăm bên trên đội thuyền chỉ dẫn phương hướng. Từ mười mấy chiếc song cột buồm thuyền hải tặc cùng 3 cột buồm thuyền hải tặc tạo thành đội tàu, chính hướng phía bến cảng hết tốc độ tiến về phía trước. Mỗi chiếc thuyền hải tặc bong tàu bên trên đều đứng đầy rất nhiều không an phận hải tặc, rộng mở và tháo lộ ra lồng ngực, trong tay cầm đổ đầy rượu mạch cái chén, một bên uống một bên lớn tiếng cười đều, vì đêm nay lược kiếp cảng khẩu hành động cảm thấy hưng phấn không thôi. Đối với những này vô pháp vô thiên không sợ tử vong đám hải tặc, còn có cái gì so lược kiếp bến cảng kích thích hơn đây này? Bị nốt cảng, một chiếc vừa bổ sung xong tiếp tế lái rời cảng khẩu mậu dịch thương thuyền, vừa lúc cùng đám hải tặc này gặp thoáng qua, trong bóng tối hết tốc độ tiến về phía trước thuyền hải tặc không hề cố kỵ, để giữa lẫn nhau khoảng cách không đủ 20 phân mậu dịch trên thuyền buôn các thủy thủ đều do nhảy, lấy tốc độ của đối phương, nếu là va vào nhau vậy coi như xong đời. Lấy lại tinh thần thương thuyền các thủy thủ nhao nhao hướng trong bóng tối thuyền hải tặc chửi ầm lên. Đêm hôm khuya khoắt không treo đèn, thật là một đám thứ không sợ chết. Thủy thủ trưởng cơn giận còn sót lại chưa tiêu mắng, e rằng người ta thật không sợ chết đâu. Thuyền trưởng nhìn chằm chằm mặt biển tối tăm, sớm đã không thấy đối phương đội thuyền hình dáng. Cái gì? Thủy thủ trưởng không có minh bạch thuyền trưởng ý tứ. Thuyền trưởng khoát khoát tay, để các thủy thủ buông xuống buồm, toàn nhanh rời đi, cái này bị nột cảng phụ cận có thể không thể ở nữa. Kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng đã suy đoán ra vừa rồi chiếc thuyền kia lai lịch, thậm chí càng xa trong bóng tối còn có thật nhiều đồng dạng đội thuyền. Nhiều như vậy hành tung bí ẩn thuyền hải tặc tiến về bị nột cảng, để hắn không thể không nghĩ đến gần nhất lưu truyền mậu dịch đường thuyền bên trên tin tức, những hải tặc này đã càn rỡ đến trực tiếp công kích bến cảng sao? Đưa tiễn cuối cùng một chiếc cất cánh mậu dịch thương thuyền, bến tàu trực Nhật quan đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà đi ngủ. Thật không nghĩ đến bến cảng bên ngoài lại đột nhiên lái tới mấy chiếc thuyền buồm. Hắn tức giận lầm bầm một câu, hơn nửa đêm cái nào đến như vậy nhiều thuyền, chậm trễ ta về nhà đi ngủ. Hắn nghĩ hướng gần nhất một chiếc thuyền chỉ đỗ vị trí đi đến. Đội thuyền còn không có dừng hẳn, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử nắm lấy một sợi dây thừng từ bong tàu bên trên đãng xuống dưới, dễ dàng rơi tại bến tàu hành lang bên trên. Trực Nhật quan đi qua đối nam tử nói ra, coi như các ngươi không may, hôm nay đăng ký kết thúc, các ngươi ngày mai lại đến đăng ký đi. Nam tử gãi gãi râu ria, lệch ra cái đầu nhìn về phía trước mặt Trực Nhật quan, nhếch miệng cười một tiếng, đăng ký. Ai nói chúng ta muốn ghi danh? Mà lại, không may chính là bọn ngươi. Có ý tứ gì? Trực Nhật Quan sửng sốt một chút. Nam tử rút ra bên hông loan đao, cười gần nói cho Ancelotti, chúng ta tới tìm hắn tên phản đồ này, tối nay bị nột sẽ là chúng ta tới chỗ thể. Hắn quay đầu lại hướng lấy thuyền cao hơn âm thanh hô, nam lấp lóe chi hải đám hải tặc, cầm lấy vũ khí của các ngươi, chúng ta chờ mong đã lâu cuồng hoan chi dạ chính thức bắt đầu. Cướp đi các ngươi muốn, giết chết ngăn cản các ngươi. Dùng hành động của các ngươi nói cho tất cả mọi người, tối nay chúng ta mới là bị nột cảng chủ nhân chân chính. Ô, ô. Thuyền bên trên thả khối tiếp theo bàn đạp, từng cái một cầm trong tay vũ khí hung ác hải tặc sải bước từ thuyền bên trên đi xuống, trên mặt hưng phấn đánh giá xung quanh. Trực Nhật Quan hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, đều quên chạy trốn. Mười mấy chiếc thuyền hải tặc phân biệt cập bến, vô số hung ác hải tặc từ thuyền bên trên xuống tới, để lúc đầu bình tĩnh bến cảng bến tàu lập tức trở nên ồn ào náo động lên. Trước hết gặp nạn chính là những cái kia dừng sát ở bến tàu mậu dịch thương thuyền, đã đêm nay chủ thể là lượt kiếp bị nột cảng, như vậy đám hải tặc đương nhiên sẽ không bỏ qua những này thương thuyền. Hơn 1000 người hải tặc tất cả đều leo lên bị nột bến cảng, cảng khẩu phòng giữ đội rất nhanh liền được tin tức, một chi hơn 100 người bộ đội trước tiên chạy tới bến cảng, cùng đang chuẩn bị xông vào thành trấn bên trong đám hải tặc đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bạo phát kịch liệt chém giết. Đương thứ hai chi trăm người phòng giữ đội chi viện khi đi tới, đã có một phần nhỏ hải tặc vọt vào thành trấn bên trong tiến hành cướp bóc giết, chém giết thanh âm, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi cùng khói đặc đại hỏa, đánh thức cái này tòa vốn đã ngủ thành trấn. Vừa mới chìm vào giấc ngủ Ancelotti tựa hồ trong lòng có cảm ứng, đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, vén chăn lên xuống giường, nhanh chân đi đến trên ban công hướng cảng khẩu phương hướng nhìn ra xa. Từ trên biển thổi tới gió đêm mang theo đốt cháy khét hương vị, ánh lửa sáng ngời cho hắn biết nhất định là xảy ra chuyện. Thình thịch cạch, cửa gian phòng bị hung hăng đẩy ra, mặc chỉnh tề áo giáp lẹ vỉn vào, nhìn thấy Ancelotti ánh mắt hỏi thăm, câu nói đầu tiên là xảy ra chuyện. Zoman mang theo hơn 1000 người hải tặc từ bến tàu đang lục tới thật nhanh a. Zoman cái gì thời điểm trở nên như thế quả quyết rồi. Ancelotti nghiến răng nghiến lợi, may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị, không cần phải để ý đến ta, ngươi đi dựa theo lập kế hoạch cho Zoman đưa lên đại lễ đi. Tên khốn đáng chết này cũng dám đến bị nuốt, vậy liền vĩnh viễn đừng rời bỏ. Minh bạch, chính ngươi cẩn thận. Lẹ vỉn không nói nhảm nhiều, xoay người rời đi. Quy 1 chương 137, Ancelotti mất tích. Chương 137, Ancelotti mất tích. Khoảng cách bị nuốt cảng cũng không xa, đen nhánh trên mặt biển, mấy điểm loáng thoáng điểm sáng theo sóng biển trên dưới ba động. Sở Lộc đem nguyên bản lập kế hoạch đi công kích hải tặc 5 chiếc ba cột buồm thuyền buồm cùng thuyền bên trên binh sĩ tất cả đều mang đến. Đương Dỗ Mẫn mang theo đám hải tặc xuất phát tiến về bị nuốt cảng về sau, hắn trễ nửa ngày cũng đi theo xuất phát, một mực cẩn thận từng ly từng tí cùng tại phía sau, một mực chờ đến hẹn sẻn thuyền bên trên gián điệp dùng tự sát phương thức truyền đến hải tặc khởi xướng tiến công tin tức, hắn mới khiến cho đội tàu tốc độ cao nhất chạy tới bị nuốt cảng. Trải qua hơn 2 giờ đi đường, hắn rốt cục thấy được bị nuốt cảng tòa kia hải đăng. Ancelotti cùng hải tặc chiến đấu cũng hẳn là chuẩn bị kết thúc đi, chúng ta bây giờ quá khứ chính dễ dàng kiếm tiện nghi, cũng không biết Ancelotti chuẩn bị có thể cho hải tặc mang đến bao nhiêu tổn thất, nếu như không cho hải tặc tạo thành trọng thương, còn phải tốn sức đi tiêu diệt những hải tặc này, bến cảng cùng thành trấn khẳng định cũng bị hải tặc phá hư đến không ra dáng. Sherlock tại thầm nghĩ nói. Chỉ chốc lát sau, Diesto đội tàu liền trải qua cô treo tại bên ngoài hải đăng, đã có thể nhìn thấy bến cảng trên bến tàu cái kia thiêu đốt ánh lửa cùng khói đen. Đã tìm được chưa?
Không có.
Các ngươi đâu?
Cũng không tìm được.
Đáng chết, Ancelotti đến cùng trốn đến nơi nào? Lãnh chúa đại sảnh cùng trong nhà cũng không thấy người, chạy đến lúc đó thật mau. Zoman nổi nóng hết sức, phái ra nhiều người như vậy đi tìm, vẫn không có đối phương tin tức, xem ra chính mình bắt lấy Ancelotti kế hoạch xem ra muốn thất bại.
Thuyền trưởng,
thuyền trưởng. Nơi xa có người nhanh chóng chạy tới. Zoman trong ánh mắt mang theo kỳ vọng, hỏi, có phải hay không tìm tới Ancelotti rồi?
Người tới thở phi phò, không, không phải, bến tàu xảy ra chuyện, mấy vị khác thuyền trưởng cùng thủ hạ đám hải tặc chúng Ancelotti mai phục, đã bị vây khốn ở trên bến tàu, vọt ra mấy lần đều không có thoát khỏi vòng vây, chính gặp cùng tiễn thủ đổ sát.
Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta bây giờ chỉ cần tìm được Ancelotti, bị nuốt cảng tài phú chính là của chúng ta.
Zoman đồng thời không cứu được viện binh dự định, khuyết trương phạm vi lớn tiếp tục lục soát, đem mấy cái kia Ancelotti người hầu cho ta từng cái một khảo vấn, nhất định phải hỏi ra tung tích của hắn, hoặc là người nhà hắn hạ lạc.
Bến tàu, bị nuốt cảng trận địa.
Lẽ vì chính chỉ huy thủ hạ binh sĩ đem trên bến tàu hải tặc bao bọc vây quanh, trừ phi đối phương nhảy xuống biển hoặc là trở lại thuyền hải tặc bên trên, nếu không thì không có đầu thứ hai được ra. Bất quá coi như trốn về thuyền hải tặc bên trên, cũng muốn trước trả giá cũng đủ lớn đại giới.
Coi như là các ngươi dám đánh bị nuột cảng cùng lãnh chúa đại nhân chủ ý giáo huấn.
Lẹ Vỉn trong lòng cười lạnh. Hơn 200 người cùng tiễn thủ phô thiên cái địa vẩy hạ một đợt lại một đợt mưa tên, bắn ra không có bất kỳ phòng ngự trang bị đám hải tặc tử thương thảm trọng, nhao nhao tìm công sự che chắn tránh né. Vốn đang tại tưởng tượng lấy tối nay có thể tại bị nuột cảng lược kiếp lớn khoản tài phú, muốn làm gì thì làm đám hải tặc, đã bị từ thiên đường đánh rất địa ngục, có thể hay không còn sống rời đi cũng là một cái vấn đề. Nếu như giống bình thường ở trên biển cướp bóc thương thuyền lúc song phương tiếp chiến tử thương không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng lần này lại là bị cung tiễn thủ viễn trình vô tình đổ sát, không hề có lực hoàn thủ để đám hải tặc sĩ khí sa sút.
Thuyền trưởng hải tặc nhóm đều đã nhìn ra, bị nuốt cảng rõ ràng chuẩn bị sung túc, phe mình căn bản không có lật bàn chống cự cơ hội, bọn hắn vốn là không am hiểu chiến đấu tầm xa.
Trốn đi, trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Nhìn xem phe mình binh sĩ một chút xíu áp bách hải tặc không gian sinh tồn, bước đối phương chỉ có thể nhảy xuống biển cùng trốn về thuyền hải tặc, Lệ Vĩn cảm thấy một trận sảng khoái, tại Diesto bị đánh dụng tự tin lại dần dần khôi phục lại. Hắn cảm thấy cho dù sợ lọc đến công kích bị nuốt, bằng vào chính mình cái này sách lược tác chiến, cũng có thể giống đối phương đánh bại chính mình như thế đánh bại đối phương, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối phương. Thỏa đáng Lệ Vĩn hăng hái thời điểm, một tên tôi tớ tại binh sĩ dẫn đầu hạ lão đảo đi vào bên cạnh hắn, thần sắc vạn phần khẩn trương nói ra, "Lệ Vĩn đại nhân,
Ancelotti đại nhân mất tích."
Cái gì? Ngươi nói Ancelotti đại nhân mất tích? Lệ Vịn hảo tâm tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn một phát bắt được tên kia tôi tớ, nghiêm nghị quát hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không phải phái người hộ tống lãnh chúa đại nhân đến ẩn nút điểm sao, làm sao lại mất tích? Ở đâu mất tích? Nói cho ta rõ. Tôi tớ vẻ mặt cầu xin hồi đáp, dẫn đường cái kia tôi tớ có vấn đề, tại đi ẩn nút điểm trên đường chuyên môn chọn lựa ngõ nhỏ tiểu đạo, chờ chúng ta phát hiện không đúng thời điểm, đối phương đã mang theo Ancelotti đại nhân biến mất tại ngõ nhỏ lối rẽ bên trong. Đồng hành binh sĩ đã phân tán đi tìm, ta tranh thủ thời gian tới cùng ngài báo cáo tình huống. Phế vật. Lệ Vịn giận dữ, một cước đạp đến tôi tớ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua điên cuồng chạy trốn hải tặc, trong lòng có chút tiếc hận không thể tiêu diệt càng nhiều địch nhân, bất quá Ancelotti an nguy mới là chuyện trọng yếu nhất. Lệ Vịn quả quyết phân phó nói, truyền lệnh tất cả tiểu đội rút khỏi một nửa binh sĩ, vào thành đi tìm kiếm lãnh chúa đại nhân tung tích. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh đến mức đến chấp hành, vây công hải tặc bị nột cảng binh sĩ thiếu một nửa, áp lực lập tức giảm nhẹ đi nhiều, bị áp bách đến không thở nổi đám hải tặc trong nháy mắt liền cảm thấy loại biến hóa này. Đối diện công kích trở nên yếu đi. Ta vừa mới nhìn đến cảng khẩu binh sĩ rút lui một bộ phận, muốn hay không thừa cơ hội này phản kích một lần. Sẽ không lại là một cái âm mưu, gạt chúng ta ra đi chịu chết ta. Nhất định là rồ mèn thuyền trưởng bọn hắn tại thành trấn bên trong náo động lên động tĩnh lớn, ta trước đó xuống thuyền thời điểm liền thấy rồ mèn mang theo người thẳng đến thành trấn bên trong đi, có thể là đi tìm Ancelotti tính sổ sách. Nếu như là dạng này, như vậy bến cảng binh sĩ đột nhiên rời đi, khẳng định cùng hắn có quan hệ, nói không chừng hắn đã bắt lấy Ancelotti. Chúng ta lúc này lao ra phản kích, vì rồ mèn bọn hắn giảm nhẹ một chút áp lực, nói không chừng thắng lợi sau cùng liền là thuộc tại chúng ta hải tặc. Chỉ cần thắng chiến đấu, bị nột cảng tài phú còn không phải tùy ý chúng ta cướp đoạt. Phân loạn trên chiến trường, mấy hải tặc thuyền trưởng dựa vào giống to hoàn thành một lần chiến đấu giao lưu. Không bao lâu, tại mấy hải tặc thuyền trưởng cổ vũ xuống, bị áp chế thật lâu đám hải tặc bị kích phát ra thực chất bên trong hung hãn, nhao nhao ngao ngao kêu hướng bị nột cảng binh sĩ trận hình khởi xướng phản kích. Không ngừng có trốn về thuyền bên trên cùng từ trong biển bò lên bờ hải tặc gia nhập phản kích chung, hơn 200 người phản kích thủy triều hung hăng đâm vào bị nột cảng binh sĩ phòng tuyến bên trên. Hung hãn hải tặc có lẽ đối với cung tiễn thủ công kích từ xa không thể làm gì, nhưng đối mặt đồng dạng cận chiến bến cảng trưởng mâu binh sĩ, lại cho thấy cực mạnh lực công kích. Cho dù binh sĩ khôi giáp vượt xa khỏi người mặc áo vải hải tặc, nhưng bọn hắn vẫn dùng liều mình không sợ chết huyết tính cho các binh sĩ tạo thành to lớn sát thương, cơ hồ là một mạng đổi một mạng. Hải tặc sắc bén phản kích để Lệ Vịn cảm nhận được áp lực, bởi vì Ancelotti sự tình, hắn không có cách nào đầu nhập càng nhiều binh sĩ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phát động ám hiệu cho Phở Lệ Ảnh, làm cho đối phương từ phía sau lưng cho đám hải tặc một kích chí mạng. Một mực trốn ở thuyền hải tặc bên trên không có đi xuống Phở Lệ Ảnh nhìn thấy ám hiệu về sau, thầm mắng một câu phế vật, chính mình truyền lại tin tức để bọn hắn chuẩn bị sớm, mà còn không đánh lại một đám ô hợp chi chúng hải tặc. Cuối cùng còn muốn bại lộ thân phận của mình. Nội gian sự tình nếu là chuyến đi, chính mình tại hải tặc bên trong liền thật xú danh chiêu lấy, tuyệt đối sẽ trở thành công địch. Sau chuyện này nhất định phải để Ancelotti cho ta một cái hài lòng thù lao. Phở Lệ Ảnh tức giận nghĩ đến. Quy 1 chương 138, ra trận. Chương 138, ra trận. Phở Lệ Ảnh cùng dưới tay hắn hải tặc gia nhập chiến trường về sau, đến từ phía sau đao nhọn lập tức liền để đám hải tặc sinh ra hỗn loạn, lại thêm Phở Lệ Ảnh để cho thủ hạ hải tặc khắp nơi giả dạng làm cái khác đội thuyền hải tặc, phản công thủy triều trong nháy mắt tăng dã. Không tín nhiệm hạt giống tại từng cái thuyền trưởng tầm đó điên cuồng sinh trưởng, thủ hạ đám hải tặc cũng là cảnh giác đề phòng mới vừa rồi còn tại lẫn nhau kề vai chiến đấu đồng bạn, thậm chí có chút trước kia liền có cựu ván hải tặc đã thừa cơ chém giết lẫn nhau. Cái này khiến vốn là còn chút khắc chế thuyền trưởng hải tặc nhóm, cũng rất nhanh liền không quản được dưới tay mình hải tặc, trên bến tàu biến thành hải tặc tầm đó đại hỗn chiến. Lệ Vịn nhìn về phía trước người một nhà làm người một nhà hải tặc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này sóng bên trong hao tổn về sau, hải tặc không còn có tiếp tục tiến công thực lực, chỉ cần không có cái khác biến số, có Phở Lệ Ảnh hỗ trợ, bến tàu chiến trường đại cục đã định. Bởi vì quải niệm Ancelotti an nguy hạ lạc, hắn để phụ tá giám sát chiến trường, chính mình thì mang theo tiểu đội binh sĩ hướng thành trấn bên trong Ancelotti mất tích địa phương tiến đến. Trốn ở trong góc Phở Lệ Ảnh nhìn trước mắt hải tặc hỗn chiến, nghĩ thầm lúc này cuối cùng là kết thúc, tuy rằng quá trình cùng lập kế hoạch có rất lớn xuất nhập, nhưng kết quả cũng không quá kém. Thuyền trưởng, ngươi nhìn phía sau, làm sao còn sẽ có đội thuyền hướng bên này lại tới? Một tên hải tặc đống nhiên chỉ vào sau lưng mặt biển nói ra. Phở Lệ Ảnh xoay người sang chỗ khác, nghi hoặc mà nhìn xem trên mặt biển mơ hồ hiện hiện đội thuyền hình dáng, nhíu mày. Ban đêm nhập cảng đội thuyền tuy nhưng cũng không phải là không có. Nếu như là bình thường mậu dịch thương thuyền, chỉ cần nhìn tay nhìn thấy bên này ánh lửa ngút trời một bộ không an toàn cảnh tượng, thuyền trưởng coi như lại ngớ ngẩn cũng biết né tránh, sẽ không khởi dại nơi nào có nguy hiểm liền hướng ở đâu hướng. Chính là bởi vì dạng này, đến thuyền hắn thấy bộ dạng mười phần khả nghi, tuyệt đối là kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến. Sơ Lộc đứng tại lái bong tàu bên trên, bên người rụt nhí để ống nhòm xuống nói ra, lãnh chúa đại nhân, bị nột cảng bến tàu nhìn qua trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đầy đất mũi tên cùng thi thể. Có chút kỳ quái là ta chỉ thấy một đám hải tặc tại tự giết lẫn nhau. Mà cảng khẩu binh sĩ thì vây tại bên ngoài án binh bất động. Sơ Lộc nói ra, đại khái là Ancelotti bắt đầu dùng xếp vào tại hải tặc bên trong nội gian, tạo thành hải tặc hỗn chiến. Nhìn như vậy đến hải tặc đồng thời không thể cho bị nột cảng binh sĩ tạo thành quá lớn tiêu hao, đáng tiếc. Hắn cười nhẹ lắc đầu, được rồi, dựa vào hắn người từ đầu đến cuối không bằng dựa vào chính mình. Johnny, truyền lệnh xuống, để ba chiếc pháo thuyền chuẩn bị kỹ càng xạ kích, để mặt khác hai chiếc cạ dạ và thuyền buồm hết tốc độ tiến về phía trước, tại hỏa lực yểm hộ hạ đang lục bến cảng. Chúng ta, cái kia ra trận. Sơ Lộc nhìn phía trước bị nột cảng bến tàu, nhếch miệng lên, ta đang chàng pháo hoa, hy vọng các ngươi thích. Bị nột thành trấn bên trong, đang chỉ huy binh sĩ lục soát Ancelotti hạ lạc Lệ Vịn, đột nhiên nghe được bến tàu phương hướng truyền đến vài tiếng sấm rền, quay đầu lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn nhìn trời một chút, sáng sủa bầu trời đêm vẫn có thể thấy sáng tỏ tinh hà, đồng thời không có trời mưa dấu hiệu. Chỉ là sau một lát, Lệ Vĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhớ tới liên quan tới Diệp Tổ trong tình báo đề cập tới một vật, nếu quả như thật là nó, vậy đã nói rõ Diệp Tổ lãnh chúa Sở Lộc phái binh đến đây. Đêm nay chiến đấu đã không đơn thuần là bọn hắn cùng hải tặc chiến đấu, càng là bị nốt, Diệp Tổ cùng hải tặc ba phe thế lực cuối cùng quyết chiến, bên thua không có gì cả, bên thắng thắng được hết thảy. Làm sao lại trùng hợp như vậy, mà vừa lúc ở dạng này một cái thời khắc xuất hiện. Là đối phương đã sớm lập kế hoạch tốt âm như sao, Lệ Vĩnh không dám nghĩ sâu. Đã Diệp Tổ người đã tới, vậy hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống đối Ancelotti lục soát, tập trung binh sĩ chạy về bên tàu. Nếu như có thể ngăn cản đối phương, hắn sớm muộn có thể tìm tới Ancelotti. Nếu như không thể ngăn cản đối phương, coi như tìm tới Ancelotti cũng vô dụng. Truyền lệnh, phái một đội binh sĩ đi giữ vững cửa thành, cái khác người tập hợp cùng ta tiến đến bên tàu. Lệ Vĩnh lớn tiếng ra lệnh. Tại ba chiếc lễ lần thương thuyền xuất kỳ bất ý mấy vòng hỏa pháo công kích đến. Trên bến tàu địch nhân toàn bộ bị đạn pháo tẩy lễ một lần, làm trọng điểm chiếu cố đối tượng bị nột cảng binh sĩ trận địa càng là thất linh bất lạc, quân lính tan rã. Lần thứ nhất gặp hỏa pháo đả kích hải tặc cùng bị nột cảng binh sĩ, tại pháo kích kết thúc sau vẫn ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Đối với hai chiếc sông vào bến tàu đỗ cạ dạ và thuyền buồn một điểm phản ứng đều không có, hai đội mặc áo giáp, cầm binh khí Hy Lạp bộ binh nhanh chóng mà chỉnh tề chạy xuống bong tàu, tại bến tàu trên đất chống bài xuất chiến đấu đội ngũ, lặng lặng chờ đến tiếp sau bộ đội đến. Mấy phút sau, hộ vệ số 1, số 2 gệ lần thương thuyền phân biệt chở khách lấy một đội trưởng cung thủ đang lục bến tàu, tại Hy Lạp bộ binh phối hợp xuống, đối đội thuyền phụ cận hải tặc tiến hành một vòng thanh trước, không tại trạng thái bên trong đồng thời khuyết thiếu thuyền trưởng hữu hiệu chỉ huy hải tặc hoàn toàn không phải những binh lính này đối thủ. Một vòng nhanh chóng quét dọn qua đi, còn sót lại đám hải tặc không dám ở nơi này qua dừng lại thêm, trốn về thuyền hải tặc bên trên sau liền lập tức dương vùng xuất phát, cực nhanh hướng biển cả thoát đi. Lên đường số bên trên, Sở Lộc mắt lạnh nhìn từ bên cạnh mình chạy trốn thuyền hải tặc, cũng không có hạ lệnh ngăn cản. Trải qua đêm nay một trận chiến này, những hải tặc này tại trong một khoảng thời gian tạm thời không có cái uy hiếp gì, mà lại nói bất định sử dụng hết quân cờ e rằng còn có thể dùng lại lần nữa đâu. Hắn cầm qua rụt nỉ trong tay kính viễn vọng, hướng trên bến tàu nhìn lại, còn sót lại bị nột cảng binh sĩ đã bắt đầu trọng chỉnh đội hình, tựa hồ chậm rãi khôi phục lại. Kính viễn vọng hình tượng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái cưỡi ngựa kỵ sĩ, một thân tinh lương áo giáp, khuôn mặt nhìn qua cương nghị uy nghiêm, đang không ngừng vừa đi vừa về la lên cái gì. Ở phía sau hắn, không ngừng có binh sĩ từ thành trấn đường đi bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nguyên lai là có tướng lĩnh đang chỉ huy, ta nói làm sao bị nột cảng binh sĩ khôi phục được nhanh như vậy đâu. Sir Locke cười nói, trong tình báo Ancelotti đắc lực giúp đỡ gọi là Lệ Vĩnh đi, thoạt nhìn có chút bản lãnh, bất quá đáng tiếc, ai bảo ngươi là địch nhân của ta. Chuẩn bị pháo kích, không thể để cho bọn hắn chỉnh lý tốt trận hình. Sir Locke để ống nhòm xuống. Dựa theo lập kế hoạch, pháo kích qua đi, Hy Lạp bộ binh cùng trưởng cung thủ tạo thành bộ đội liền sẽ đẩy về phía trước tiến, chính diện đánh tan trận hình hỗn loạn địch nhân. Tại Diesto chết trận hơn 200 người, trước đó cùng hải tặc chém giết tổn thất hơn 100 người, vừa mới lại bị hỏa pháo trọng thương gần hơn 100 người, bị nột cảng có thể chiến đấu binh sĩ còn thừa lại khoảng 300 người. 300 người không nhiều không ít, nếu như đặt ở bình thường đối đầu những địch nhân khác, Lệ Vĩnh có lòng tin bên dưới đối phương xâm lấn. Nhưng khi tên địch nhân này biến thành Diesto lãnh chúa lúc, hắn chỉ có thể cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Đối phương thậm chí còn không có mang đến những cái kia tại Diesto để hắn chịu nhiều đau khổ cùng đánh bại đội nghi trượng, chỉ bằng đáng sợ thuyền trở vũ khí liền để phe mình binh sĩ sĩ khí sinh ra dao động. Nhìn về phía trước không ngừng tới gần Diesto binh sĩ, Lệ Vĩnh trong lòng thoải mái, im lặng cười. Khó trách sự tình toàn bộ đều không có dựa theo kế hoạch của chúng ta phát triển, Ancelotti đại nhân, kế hoạch của chúng ta hoàn toàn bị đối phương khám phá a, thật sự là triệt để thất bại. Đối phương lúc này ra trận, liền là đến hai sau cùng trái cây. Nếu như thích tổ hổ chi bá chủ của thời, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Quy 1 chương 139, ngươi cô phụ loại này thành trấn. Chương 139, ngươi cô phụ loại này thành trấn. Một trận va chạm để Ancelotti lần thứ hai từ trong hôn mê tỉnh lại, cái hốt vẫn có chút ẩn làm đau, hắn hít sâu một hơi, chịu đựng đau đớn nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Không biết là hôm qua vẫn là hôm trước ban đêm, hắn dựa theo lập kế hoạch tiến về ẩn nút điểm lúc bị người bắt cóc. Lần thứ nhất tỉnh đến chính mình là bị giam tại một cái dương lớn bên trong, tay chân đều bị trói bên trên, miệng cũng bị ngăn chặn, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không cách nào phán đoán chính mình vị trí đại khái là địa phương nào. Về sau người bắt cóc vận chuyển cái dương lúc hắn liều mạng dãy rủa lắc lư, cái dương rơi trên mặt đất, sau gót của hắn trùng điệp đụng phải dương trên vách, người liền hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền là tình huống hiện tại. Ancelotti cố gắng nghĩ lại, đáng tiếc chính mình phần lớn thời gian đều là trong hôn mê. Duy nhất thanh tĩnh thời gian đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong vượt qua, không có thu hoạch được nửa điểm tin tức hữu dụng. Hiện tại, lại là cái gì tình huống? Ancelotti vô ý thức đưa tay sờ lên cái hốc, ngẫu nhiên liền ngây ngẩn cả người. Mình tay có thể động, không có bị trói chặt. Hắn lại sờ lên miệng của mình, đồng thời không có bị ngăn chặn, tình huống như vậy để hắn kinh hỉ và phần. Ancelotti dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, điên cuồng lớn hô cứu mạng, hô vài tiếng về sau, hắn đột nhiên tỉnh ngộ giống như ngậm miệng lại, bất quá hơi trễ. Ngay tại hắn hô qua về sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, hỏa quang từ ngoài cửa chiếu vào. Vài bóng người nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền đem không lớn gian phòng cho chiếm hết. Các ngươi là ai? Vì cái gì bắt cóc ta? Ancelotti nhờ ánh lửa nhìn về phía người tiến vào, quần áo cách ăn mặc bên trên cũng không phải là hải tặc, cái này khiến hắn thoáng an tâm. Chỉ cần không phải rơi tại rô mảnh trong tay, hắn liền còn có cơ hội. Ancelotti lãnh chúa, chớ khẩn trương, ta là tới cứu ngươi. Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một người trẻ tuổi đi đến, khí chất quần áo nhìn qua giống cái quý tộc. Ngươi là ai? Ancelotti bất động thanh sắc đánh giá đối phương, tuổi trẻ, anh tuấn, nam lấp lóe chi hải không có dạng này thuyền trưởng hải tặc. Diesto Sherlock, chúng ta thế nhưng là người hợp tác. Sở Lộc hòa khí cười nói. Ancelotti trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ, ngươi chính là Diesto lãnh chúa Sở Lộc đại nhân, ngươi có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Ta tại sao lại ở chỗ này, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ta rất muốn bị người bắt cóc. Không phải rất muốn, ngươi thật bị người bắt cóc. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đưa ngươi cứu ra. Phi thường cảm tạ Sở Lộc đại nhân thân xuất viện thủ, ta trở lại bị nột về sau nhất định sẽ hảo hảo tạ ơn ngươi. Nhìn xem sốt ruột trở về Ancelotti, Sở Lộc cười cười, không nóng nảy, chúng ta bây giờ không trở về bị nột cảng. Vì cái gì? Sở Lộc thở dài, ngươi đại khái còn không biết đi, bị nột cảng hiện tại đã không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ancelotti chăm chú nhìn hắn. Dù Mạnh Hải tặc đại quân tiến công bị nột, liên thủ lẹ vịn chiếm lĩnh bị nột cảng. Lẹ vịn lấy cớ ngươi mất tích tạm thời thay lãnh chúa vị trí, hiện tại hắn mới là bị nột lãnh chúa. Sở Lộc nói ra. Dù Mạnh liên thủ với lẹ vịn. Không thể nào. Để cho ta trở về, chỉ cần ta trở lại bị nột cảng, hắn liền không có việc cớ, ta mới là bị nột chân chính lãnh chúa. Ancelotti kích động nói ra. Ngươi nghe không hiểu sao? Lẹ vịn liên thủ với Dù Mạnh, ngươi muốn trở về, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ để cho ngươi trở về sao? Lẹ vịn sẽ giúp ta cùng hắn là sinh tử chi giao. Ancelotti lớn tiếng nói. A, sinh tử chi giao? Ngươi cho rằng ngươi vì sao lại tại bị nột bị trói đi? Sở Lộc rêu cợt nói. Ancelotti biến sắc, ngươi nói là bắt cóc ta người liền là Lẹ vịn. Ta đoán, chỉ là không có chứng cứ. Ancelotti cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ cái này cũng không là chuyện không thể nào, cũng chỉ có Lẹ vịn tài năng dễ dàng như vậy tại bị nột bắt cóc chính mình. Nếu như đối phương thật liên thủ với Dù Mạnh. Hắn ngẩng đầu nói ra, ngươi đang gạt ta. Ta tại sao muốn lừa ngươi? Ngươi thật cảm giác đến giữa các ngươi tình nghĩa có thể hơn được lãnh chúa địa vị cùng quyền lợi. Ancelotti trầm mặc hồi lâu, ngươi tại sao phải giúp ta? Ta không phải giúp ngươi, ta chỉ là tới tìm các ngươi tính sổ, dám công kích lãnh địa của ta liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Sở Lộc ngữ khí lãnh đạm, không khéo, ngươi là người thứ nhất rơi tại trên tay của ta. Bất quá nhìn ngươi tình huống hiện tại, ngoại trừ tốt số giống cũng không có vật gì có giá trị. Ancelotti sắc mặt tâm trầm, nếu như ngươi chịu giúp ta, ta nhất định có thể cầm lại thứ thuộc về ta, đến lúc đó ngươi muốn ta làm sao bồi thường đều có thể. Giúp ta, về sau toàn bộ bị nột cảng chính là của ngươi hậu hoa viên. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể đoạt lại bị nột? Chỉ bằng ta cùng rồi mảnh quan hệ. Quan hệ thế nào? Từ địch quan hệ sao? Sở Lộc cười nhạo nói. Ngươi biết cái gì? Ancelotti bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt trừng trừng, điên cuồng mà lớn tiếng nói, ta cùng rồi mảnh thế nhưng là đồng bọn. Phụ thân ta là nam lấp lóe chi hải nổi danh thuyền trưởng hải tặc, hiện tại rất nhiều thuyền trưởng hải tặc, bao quát rồi mảnh tại bên trong, trước kia đều là ta phụ thân thủ hạ hải tặc. Ngươi cho rằng ta năm đó vì cái gì có thể từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử nghèo bò lên trên bị nột lãnh chúa vị trí, những này tất cả đều là bởi vì có rồ mẩn ở sau lưng ủng hộ. Ta là bọn hắn những hải tặc này đẩy ra khôi lỗi, qua nhiều năm như vậy bị nột cảng đại lượng tài phú, một mực bị ta dùng hộ tống phí lấy cớ đưa cho rồ mẩn bọn hắn. Ta nắm giữ đại lượng mậu dịch đội tàu tư liệu cùng đường thuyền nhật ký, ta không chỉ có thể cung cấp bị nột tài phú, còn có thể cung cấp mậu dịch đội thuyền đường thuyền cho bọn hắn tìm thú vui, ta còn vì bọn họ bán ra tang vật. Đây đều là Lẹ vịn sẽ không, hắn chỉ hiểu được lĩnh quân tác chiến. Ta có thể thuyết phục rồ mẩn tiếp tục ủng hộ ta. Chỉ cần ngươi cho ta một cái cơ hội. Ancelotti mặt mũi tràn đầy kỳ vọng mà nhìn xem Sở Lộc. Sở Lộc thu hồi trên mặt trào phúng, nhàn nhạt hỏi, nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi cùng hải tặc cấu kết. Ancelotti còn tưởng rằng hắn không có minh bạch, cường điệu nói, không, ta không phải cùng hải tặc cấu kết, ta chính là hải tặc, đồng thời ta cũng là bị nột lãnh chúa, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Sở Lộc gật gật đầu. Quá tốt rồi. Ancelotti nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy ngươi nguyện ý giúp ta rồi. Không. Vì cái gì? Ta có thể cho ngươi so Lẹ vịn đưa cho ngươi càng nhiều. Bởi vì ngươi cô phụ cái này tòa thành trấn. Cái gì? Ngươi cô phụ cái này tòa thành trấn? Sở Lộc nói, giơ lên tay phải. Theo động tác tay của hắn, gian phòng bốn phía bỗng nhiên vang lên tấm ván gỗ ma sát thanh âm cùng trọng vật rơi xuống đất thanh âm, ánh sáng sáng ngời từ bốn phương tám hướng góc tường cùng mặt tường liên tiếp tuyến chiếu vào, đâm rách gian phòng bên trong lờ mờ. Ancelotti vội vàng giơ cánh tay lên che khuất chướng mắt tia sáng, chờ con mắt thích ứng về sau, mới chậm rãi buông cánh tay xuống. Hắn nghi hoặc hướng bốn phía nhìn quanh, sau một lát, mặt bên trên lập tức lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc, cả người không thể ức chế run rẩy lên. Ngươi Ancelotti bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào Sở Lộc. Sở Lộc mỉm cười, quay người ngắm nhìn một phía, lớn tiếng nói ra, ngươi cô phụ cái này tòa thành trấn. Bị nột cảng các con dân, các ngươi vừa rồi đều chính thai nghe được đi, các ngươi lãnh chúa Ancelotti đến tột cùng là hạng người gì? Bến tàu quảng trường, người người nhốn náo, đen nghịt đám người im ắng đứng yên, ngàn vạn đạo ánh mắt rơi tại đài cao bên trên Ancelotti trên thân, để cái này bị nột lãnh chúa lần thứ nhất cảm giác được hết sức tuyệt vọng. Tuần vui này, diễn tốt. Sở Lộc. Ancelotti phát ra cuối cùng một tiếng phẫn nộ gào thét, Quy 1 chương 140, tiếp quản bị nột cảng. Chương 140, tiếp quản bí nột cảng. Ngồi tại bí nột cảng lãnh chúa đại sảnh chủ tọa bên trên, Sở Lộc tra xét thu hoạch của mình. Khoảng cách trận kia quyết định bí nột thuộc về chiến đấu chi dạng, đã qua vài ngày, nhưng trong đầu ký ức vẫn thoáng như hôm qua, bến tàu trên quảng trường ngàn người la lên sử tử hắn thanh âm phảng phất còn ở bên tai. Đối với lần này hoàn mỹ thu quan, Sở Lộc lúc này nhớ tới vẫn cảm giác đến có chút may mắn. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới bí nột cảng phòng tình báo gián điệp mà có thể bắt cóc đến Ancelotti, trực tiếp giải quyết hắn trưởng không cái này tòa thành trấn vấn đề lớn nhất. Cho nên mới có cái kia một màn cho hay, tại đặc thù khuyết đại âm thanh gian phòng bên trong để Ancelotti chính mình vạch trần chính mình, đưa tới bị nột cảng nhân dân phẫn nộ. Tại một cái ra bán mình lãnh chúa cùng một cái từ hải tặc trong tay cứu vớt thành trấn lãnh chúa tầm đó, đồ đần đều biết cái kia tuyển ai. Sơ Lộc tại thu hoạch nhân dân tín nhiệm cùng ủng hộ về sau, nhẹ nhõm tiếp quản cái này tòa thành trấn. Cứ việc Ancelotti những năm này tuyệt đại bộ phận thu nhập đều đưa cho rổ mảnh đám kia hải tặc cầm đi tiêu xài, nhưng cũng không phải là không có nửa điểm tích xúc, dù sao tại nghèo lãnh chúa đó cũng là lãnh chúa, cũng không thể cùng bình dân qua đồng dạng sinh hoạt. Sơ Lộc đối vơ vét đến tài phú kỳ vọng không cao, bởi vậy khi nhìn đến Ancelotti tài phú mới không đến 3 vạn kim tệ tổng ngạch về sau, hắn cũng không có cảm thấy thất vọng. Ancelotti lưu cho hắn không đơn thuần là tài phú, còn có cái này tòa mòn đại lục phồn hoa nhất mậu dịch bến cảng một trong thành trấn. Nếu như có thể hoàn toàn giải quyết hải tặc đối đường thuyền mang tới uy hiếp ảnh hưởng, như vậy nương tựa theo tốt đẹp vị trí địa lý, bí nột cảng tương lai chưa hẳn không có sẽ vượt qua Keji lịch thành là lớn nhất bến cảng thành thị cơ hội. Nói ra vấn đề hải tặc, Sơ Lộc nhớ tới hiện tại cũng không có tin tức rùa mạnh, cũng không biết cái này nam lấp lóe chi hải lớn nhất hải tặc đầu mục mang theo một bang hải tặc đi đâu. Tự từ đêm hôm đó rùa mạnh dẫn người đi tìm Ancelotti không có kết quả, từ thành trấn cửa lớn đào vong đất liền về sau, liền không còn có tin tức. Tại lệ vỉn chiến tử, bị nột cảng binh sĩ đầu hàng, đại đa số hải tặc đi thuyền chạy tán loạn về sau, rồi mảnh xuất lính hải tặc bầy liền là trước mắt hắn địch nhân lớn nhất. Sở tình báo gián điệp đã truy tung đi ra, chỉ là còn cần một chút thời gian tài năng truyền về tin tức. Giải quyết Ancelotti cái này một hệ liệt sự kiện, cho Sở Lộc mang đến không ít danh vọng thu nhập, chủ yếu nhất nơi phát ra là trận kia vạch trần Ancelotti cho hay, để hắn thắng được bị nột nhân dân ủng hộ, 4-5 ngàn người thành trấn mang đến cho hắn 530 điểm danh vọng, cùng so sánh chiến đấu thắng lợi mới mang đến cho hắn 120 điểm danh vọng. Nhiều cái này 650 điểm danh vọng, trước mắt hắn danh vọng là 3930 điểm. Bí nột cảng binh sĩ là không thể dùng, đại bộ phận đều là Ancelotti bồi dưỡng lên. Cái kia muộn chiến đấu Hy Lạp bộ binh cũng không ít chiến tổn, dứt khoát giải tán cái kia đội 50 mấy người bộ đội, lại lần nữa chiêu mộ 2 chi bộ đội, phối hợp còn lại một đội Hy Lạp bộ binh cùng 2 đội trưởng cung thủ cùng một chỗ phòng vệ thành trấn. Sơ Lộc một bên suy nghĩ một bên xem lên hệ thống hối đoái tuyển hạng. Ngoại trừ chiêu mộ một đội mới Hy Lạp bộ binh bên ngoài, hắn còn muốn chiêu mộ một chi bộ đội khác, lúc này hắn không có ý định từ La Mã hệ liệt bên trong lựa chọn binh chủng, mà là từ thời trung cổ hệ liệt bên trong lựa chọn, dạng này hắn liền không cần lãng phí thời gian đi cho bộ đội thay đổi trang phục. Nguyên vốn đã hoàn thành thay đổi trang phục làm bằng sắt trang bị 3 đội Hy Lạp bộ binh cùng 3 đội trọng trang Hy Lạp bộ binh y nguyên có thể tiếp tục, nhưng đến tiếp sau bộ đội hắn sẽ ưu trước tiên nghĩ thời trung cổ hệ liệt binh chủng. Bởi vì DS tổ tiệm thợ rèn gần đây bận việc lấy chế tạo thương phẩm kiếm tiền, hắn không muốn làm trễ nãi công tác của bọn hắn. Suy tính nửa ngày, Sơ Lộc cuối cùng quyết định hối đoái một đội chinh phục giả bộ binh. Đây là tới tự Tây Ban Nha đặc thù binh chủng, là thời đại đại hàng hải chinh phục Mỹ Châu tiên phong, trang bị thép chế nửa người bản giáp cùng tổ lễ đồ song nhận lợi kiếm, kim loại khiên tròn, đối phó quần áo nhẹ bộ đội mọi việc đều thuận lợi. Cái kia muộn Hy Lạp bộ binh quét ngang hải tặc chiến đấu, Sơ Lộc liền phát hiện trưởng thương bộ binh đối mặt tính linh hoạt rất cao quần áo nhẹ hải tặc đồng thời không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Làm phòng ngự tính binh chủng, Hy Lạp bộ binh năng lực tiến công xác thực. Hắn tiến công thủ đoạn nhiều ỷ lại với súng kiếp, nhưng bị nột cảng không có súng kiếp bộ binh thủ vệ, hắn nhất định phải cho nơi này lưu lại một cái tiến công tính bộ binh, miễn cho về sau lúc chiến đấu quá mức bị động, đồng thời những này chinh phục giả bộ binh giết lên hải tặc đến cũng là một tay hảo thủ. Một đội Hy Lạp bộ binh cùng một đội chinh phục giả bộ binh thêm bắt đầu hết thảy hao tốn 13,000 kim tệ. Lãnh chúa đại nhân, tờ gì tại bên ngoài chờ ngài triệu hoán. Người hầu tiến đến bẩm báo. Để hắn tiến đến. Sơ Lộc ngẩng đầu, chỉ chốc lát sau liền thấy người mặc màu nâu đậm trang phục tờ gì đi đến. Tờ gì hành lễ nói, lãnh chúa đại nhân. Vất vả, gần nhất đen đường phố tình huống thế nào, có vấn đề hay không? Lãnh chúa đại nhân yên tâm, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Vậy là tốt rồi, nếu như ta nói muốn để ngươi đem bang hội trọng tâm phong tới bị nổ đến, ngươi thấy thế nào? Tờ gì không chút do dự nói, lãnh chúa đại nhân nói làm thế nào ta liền làm như thế đó, chỉ là đen đường phố cái khác bang sẽ làm sao? Liên để hàn bọn hắn chia cắt ngươi chống ra lợi ích, bọn hắn nhẫn nhịn mau đem gần một năm. Diệu ý lịch tại hở lở càng khiến cho phong sinh thủy khởi, chỉ sợ bọn họ cũng nhanh nhịn không nổi đi. Ta không nghĩ bọn hắn dẫn xuất cái đại sự gì bưng tới, trước mắt ta còn hữu dụng đến lấy bọn hắn địa phương, cho nên muốn thoáng trấn an một chút. Sơ Lộc nói ra. Tờ gì nghi ngờ nói, lãnh chúa đại nhân, vì cái gì không phải để hắn bọn họ chạy tới, tựa như ngươi an bài diệu ý lịch đi hở lở càng như thế. Đem đi Esto lưu cho hàn bọn hắn, ta sợ sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi không rõ, hở lở càng là kim sắc cây đay nơi sản sinh, chỉ có nắm giữ kim sắc cây đay bán ra quyền tại tòa thành thị kia mới có sức ảnh hưởng. Bí nốt càng là một tòa thuần túy mậu dịch bến cảng. 80% thu nhập là từ trên bến tàu thu hoạch, siêu quá nửa cư dân đều dựa vào bến tàu sinh tồn, nếu như bến tàu xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều sẽ đối với tòa thành trấn sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa cảng kim sắc cây gây bán ra quyền dự ý lịch không có cách nào nhúng chạm, nơi đó thương nhân cũng sẽ không để nàng một ngoại nhân lưu hành, gà móng đỏ, đầu mục thu hoạch được bán ra quyền, cho nên nàng bang hội lại lớn mạnh đối hở lở cũng không tạo được ảnh hưởng. Nhưng là bị nột cảng khác biệt, trên bến tàu làm sự tình khó tránh khỏi có ma sát cùng tranh chấp, bang hội rất dễ dàng đối bến tàu tạo thành ảnh hưởng. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thành lập đồng thời trở thành nơi này lực ảnh hưởng bang hội lớn nhất, đối với ta như vậy quản lý cái này tòa thành trấn hội rất có ích lợi. Về phần hàn mấy người kia, Diesto là địa bàn của ta, ta thưởng bọn hắn một miếng cơm ăn, bọn hắn nếu là dám làm loạn, ta tiện tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Tờ gì bừng tỉnh đại ngộ, lãnh chúa đại nhân làm tính là gì thời điểm để cho ta tới. Càng nhanh càng tốt, ngươi xử lý xong đen đường phố sự tình liền tranh thủ thời gian dẫn người tới. Minh bạch. Đen đường phố bang hội loại vật này, sợ nó không thích, nhưng cũng không có cách nào giải quyết triệt để. Coi như tại thế kỷ 21 địa cầu, vô luận là tự do hải đăng quốc vẫn là dân chủ đồng phương trí long đều như cũ cất ở đây chút có sức sống tổ chức đã căn trị không được dứt khoát liền biến thành của mình nếu như ngày nào không cần mượn cớ loại bỏ liền tốt lúc hữu dụng ngươi là lương dân vô dụng ngươi chính là điều dân dù sao muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do q Quy 1 chương 141, âm nhạc thánh địa cùng giác đấu trường chi thần. Chương 141, âm nhạc thánh địa cùng giác đấu trường chi thần. Tại bí nột cảng chờ đợi 2 tuần lễ, Sơ Lộc mới giải quyết triệt để tiếp quản cái này tòa thành trấn sau gặp phải một hệ liệt vấn đề. Một lần nữa bố trí thành trấn phòng vệ, tăng phái phòng tình báo chú bị nột gián điệp, trợ giúp tợ gì giải quyết bang hội vấn đề, cùng trước đó trận kia bảo vệ chiến bên trong binh lính hy sinh trợ cấp đền bù, còn có chiến sau thành trấn chủ kiến, những này đều hao tốn hắn đại lượng kim tệ. Từ Ancelotti trong nhà vơ vét đến gần 3 vạn kim tệ bỏ ra gần 2 vạn, còn lại kim tệ bị hắn đưa về Diesto, trước mắt hắn còn có thể động dụng 203,000 kim tệ. Những này kim tệ nhất định phải giữ lại, vì tiếp xuống thu mua diêm tiêu, lưu hình cùng kiến thiết thuốc nổ gia công nhà máy, đạn pháo chế tạo nhà máy chuẩn bị sẵn sàng. Để cho mình ủng có sinh sản thuốc nổ năng lực là bắt buộc phải làm, trước mắt hắn nhất dựa vào liền là những vũ khí này. Nếu như không thể bổ sung đạn dược, cái kia hai đội đả quang đạn dược binh nhì liền thật chỉ có thể làm đội nghi trượng, sức chiến đấu yếu gà phải cùng dân binh không sai biệt lắm. Bởi vì hải tặc đại náo bị nột cảng sự tình còn tại lên men, mặc dù hắn đã để mậu dịch hành cùng phòng tình báo phái người đến các nơi đi tuyên dương mới nhất tiến ổn tình huống, nhưng muốn thấy hiệu quả, khôi phục trước kia bến tàu bận rộn cảnh tượng lại còn phải cần một khoảng thời gian. Lần hành động này bên trong phòng tình báo phát huy tác dụng lớn vô cùng cùng công hiến, Sở Lộc đương nhiên sẽ không coi nhẹ dưới tay mình cái này cái trọng yếu giúp đỡ. Từ 3930 điểm danh vọng bên trong tốn hao 500 điểm danh vọng vì phòng tình báo chiêu mộ 70 cái gián điệp cùng 30 cái thích khách. Hiện tại phòng tình báo đã mở rộng đến 210 tên gián điệp, 34 tên thích khách, bên trong có 14 cái 2 sao ngụy trang ẩn nút thiên phú gián điệp, sưu tập tình báo năng lực đạt được rõ rệt tăng lên, đồng thời có nhất định bắt cóc ám sát năng lực. Các loại Sở Lộc trở lại Diesto, tại tòa thị chính bên trong mở ra một cái bộ môn mới về sau, an toàn sử cùng phòng tình báo phân tích hiệu suất lại đều sẽ đạt được tăng cường. Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không tốn hao 500 điểm danh vọng hối đoái một cái tam tinh gián điệp, lựa chọn tình báo phân tích thiên phú đến phối hợp phòng tình báo làm việc. Chỉ là những này đều phải chờ tới hắn sẽ đi Esto về sau lại làm một chút quyết định. Bởi vì nhận được Kezi Lịch có mạng công tức đến tin, Sở Lộc nhất định phải đuổi tại sáng thế ngày đến trước khi đến đuổi tới Kezi Lịch tham gia chấp chính quan tranh cử hoạt động, lấy phở xẹt dễ nổ ốt bá tức một hạng tranh cử hứa hẹn bên trong tương quan người thân phận. Trừ hắn ra, cái khác 8 cái điểm tiếp tế bến cảng thành trấn lãnh chúa hoặc là thế lực lớn nhất đầu mục cũng tại tương quan người mời trong danh sách, chỉ là không có mấy người sẽ đi. Trước mắt 8 cái điểm tiếp tế bến cảng thành trấn có 3 cái tại Sở Lộc trong khống chế, một cái bị hắn hủy diệt, hai cái bị hắn cưỡng chế di chuyển, đã thành trốn không người. Còn có thể đến Kezi Lịch tham gia tranh cử hoạt động điểm tiếp tế thành trấn hắn liền đại biểu siêu quá nửa thành trấn, tại thêm cái trước gìn cảng có đầu tường lãnh chúa, 4 so 1 số phiếu, để Phở Xẹt Dễ Nổ Ốt Bá Tức hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Về phần Phở Xẹt Dễ Nổ Ốt Bá Tức có thể hay không tại Kezi Lịch ám sát chính mình, Sở Lộc tuyệt không lo lắng, không nói trước phòng tình báo tại Kezi Lịch gián điệp đại bộ phận đang ngó chừng đối phương, coi như đối phương lừa gạt được phòng tình báo, thích khách muốn giết chết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Bên cạnh mình còn có mụ phỉ cùng hạ lạ nợt cái này hai cái thân thủ không ra hộ vệ. Huống hồ, trừ của mình phòng vệ thủ đoạn bên ngoài, có mạng công tức cũng sẽ không để chính mình chết, chí ít tại chấp chính quan tranh cử kết thúc trước hắn sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mình. Sơ Lộc đối với lần Kezi Lịch chuyến đi không có cái gì tốt lo lắng, hắn hiện tại tương đối quan tâm ở xa ạ dèm đại lục đông bắc đất liền sổ rẽn đỡ vương quốc nghệ thuật chi đô lầy lèn tình huống. Sơ tại thành công cấp đoạt bù ẹ nọt cảng sau ngày thứ hai, hắn liền nhận được cắt đờ dìn đưa tới thư tín, bên trong nâng lên nàng đã đến lầy lì dạ vương quốc cùng họ dạ cần vương quốc biên giới, nhất định có thể đuổi tại sáng thế ngày đại khánh điện trước đến lầy lèn. Cắt đờ dìn mang theo đàn vi ô lông tiến về lầy lèn tham gia chỗ đó tổ chức mỗi năm một lần đại khánh điện âm nhạc hội, là một cái cho đàn vi ô lông làm tuyên truyền phương thức cao nhất. Chỉ cần đàn vi ô lông tại âm nhạc hội bên trên kinh diễm đến từ các nơi trên thế giới du ngâm thi nhân, sẽ mang đến đại lượng danh vọng. Mỗi năm một lần sáng thế ngày đại khánh điển âm nhạc hội, nhưng khác biệt với Kezi Lịch công tức thiên kim sinh nhật tiệc tối, không nói cái khác, chỉ là tham dự âm nhạc hội diễn tấu đại sư số lượng liền là cách biệt một trời. Bã Lù Cờ Dệ thì ạ chỉ mời đến đi làm đại sư một người, mà tham gia đại khánh điển âm nhạc hội đại sư liền có 32 vị, không phải các quốc gia vương thất thượng khách, liền là tiếng tăm lừng lẫy du ngâm thi nhân dàn nhạc khởi đầu người, đồ đệ của bọn hắn cùng fan hâm mộ trải rộng các nơi trên thế giới. Tại cái này giải trí thiếu thốn thời kỳ, du ngâm thi nhân cùng âm nhạc có khá kinh người lực ảnh hưởng. Có thể hào nói không khoa trương, bình dân e rằng không biết mình quốc vương danh tự, nhưng nhất định biết do những đại sư này danh tự. Các đờ dìn cùng đàn vi ô lông có thể hay không lần này âm nhạc hội bên trên để đi Esto thanh danh tuyên dương ra ngoài, quan hệ đến Sở Lộc sau này danh vọng lập kế hoạch. Hắn dự định mượn nhờ đàn hạc, đàn vi ô lông các loại một hệ liệt phương Tây, Đông Phương nhạc khí, đem đi Esto chế tạo thành một cái khác nghệ thuật chi đô. Nếu như nói lấy lèn đại biểu cho thế giới này âm nhạc nghệ thuật thánh địa, như vậy đi Esto liền là đại biểu cho địa cầu âm nhạc nghệ thuật ở cái thế giới này mới thánh địa. Có thánh địa, lại đến một đợt hành hương giả, theo đi Esto thanh danh càng lúc càng lớn. Hắn mỗi tháng lấy được danh vọng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thậm chí lấy ba tước lãnh địa quy mô cầm tới công tước, quốc vương danh vọng cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên, các đờ dìn lấy lẹn chuyến đi thành công trình độ, đem sẽ ảnh hưởng đến hắn chấp hành lập kế hoạch tiến độ. Nếu như âm nhạc thánh địa lập kế hoạch có thể thành công thuận lợi tiến hành tiếp, Sở Lộc tiếp xuống liền sẽ thúc đẩy một cái khác gia tăng danh vọng kế hoạch, giác đấu trường chi thần. Từ khi có hạ lạn nợt cái này có thể gia tăng danh vọng thu nhập truyền kỳ dũng sĩ giác đấu về sau, hắn có một đoạn thời gian chỉ tại không ngừng chiêu mộ tam tinh dũng sĩ giác đấu, nhìn xem có thể hay không tái xuất một cái truyền kỳ dũng sĩ giác đấu đi ra, chỉ tiếc rốt cuộc chưa từng thấy. E rằng là chính mình rất không, e rằng là truyền kỳ dũng sĩ giác đấu chỉ có hạ lạn nợt một cái là tam tinh sự vụ quan, cái khác truyền kỳ dũng sĩ giác đấu có thể là 4-5-6-7 bắt tinh sự vụ quan, vê đút vê đút vê đút. Họ vừa tóm lại Sở Lộc cũng lười ở phương diện này làm lại nhiều lần. Cùng hắn ở chỗ này soát tam tinh dũng sĩ giác đấu tìm vận may, còn không bằng để hạ lạn nợt tăng lên tinh cấp, mỗi tinh cấp gia tăng 10 điểm danh vọng, tối thiểu là thấy được hiệu quả cố gắng. mà lại nếu như có thể cho Hạ Lạn Nợ nhiều thêm mấy cái có danh tiếng danh hiệu, cũng coi là đối đi Esto một loại tuyên truyền, góp gió thành báo đồng dạng có thể thu được lấy không ít danh vọng. Cho nên, tại âm nhạc thánh địa về sau, Sở Lộc lại toát ra một cái giác đấu trường chi thần lập kế hoạch, muốn đem Hạ Lạn Nợ đẩy lên dũng sĩ giác đấu vương tọa, thành là chân chính truyền thuyết. Hắn tin tưởng Hạ Lạn Nợ nhất định có thể làm được, dù sao chỉ cần tích lũy kinh nghiệm liền có thể không ngừng thăng cấp, sự vụ quan không có thực lực bình cảnh cái này một chuyện, cho nên chỉ cần Hạ Lạn Nợ bất tử, trở thành thập tinh dũng sĩ giác đấu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần làm sao tích lũy kinh nghiệm, đương nhiên là chiến đấu, thông qua không ngừng chiến đấu thủ thắng để tích lũy kinh nghiệm. Chiến trường giết người là phương pháp nhanh nhất, nhưng tương đối nguy hiểm, Hạ Lạn Nợ dù sao còn không phải siêu nhân, mà lại chỉ có cùng cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu tài năng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, cùng kẻ yếu tắc chiến chỉ sợ 10 năm đều thăng không được một cấp. Cho nên, thích hợp nhất Hạ Lạn Nợ thăng cấp địa phương vẫn là giác đấu trường, hơn nữa là một tòa thuộc về hắn sân thi đấu, dạng này mới có thể bảo chứng Hạ Lạn Nợ tốc độ lên cấp, đồng thời cam đoan đối phương rời xa chí mạng giác đấu. Cái gì một người chiến năm đầu sư hổ, tay không tấc sắt làm mấy cái võ trang đầy đủ đối thủ loại hình kích thích hạng mục, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Hạ Lạn Nợ giác đấu bên trong. Liên quan tới làm sao vào tay một tòa giác đấu trường, Sở Lộc cũng đã có dự định. Bà Bẩm Sĩ tỷ trong tay vốn là có kinh doanh một cái giác đấu trường, tại sau khi hắn chết Sở Lộc cũng không có phái người đi tiếp thu những này di sản, dù sao lúc ấy hắn không có thực lực kia. Bất quá bây giờ nha, là thời điểm cầm lại mình đồ vật. Quy 1 chương 142, công tước khen thưởng. Chương 142, công tước khen thưởng. Sáng thế ngày trước 3 ngày, Sở Lộc đi thuyền đến Pezilit. Đi xuống lên đường số, Sở Lộc liền thấy đâm đầu đi tới mấy cá nhân, hắn có chút ấn tượng, tựa như là công tước phủ người. "Ngươi tốt, Sở Lộc đại nhân, ta là công tước đại nhân phái tới đón tiếp ngươi." Cầm đầu hơn 30 tuổi nam nhân nói. "Ngươi tốt, không nghĩ tới công tước đại nhân lại còn phái người đến bến tàu nên đón ta, thật sự là thụ sủng nhược kinh." Sở Lộc cười nói, "Xin hỏi cái kia ngươi xưng hô như thế nào?" "Ngươi có thể gọi ta Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước." Kẻo Mạ Lĩnh Cả nói, "Mời tới bên này, chúng ta vì ngươi chuẩn bị xe ngựa." Ả Mạ Dạ trong đế quốc tử tước cũng không tính quý tộc, chỉ là làm công tước khen thưởng tùy tùng danh dự tước vị, cho nên đồng thời không có tư cách thu hoạch dòng họ. Ả Mạ Dạ đế quốc đối với sử dụng dòng họ luật pháp phi thường nghiêm ngặt, đây cũng là Sở Lộc vì cái gì không tuyên dương chính mình sở trên gia tộc dòng họ nguyên nhân. Hải Phất Mụ Thương Nhân dòng họ chỉ bị thần thánh đế quốc luật pháp bên trong chỗ thừa nhận. Sở Lộc theo Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước ngồi lên xe ngựa, cái khác tùy tùng chỉ có thể đi theo xe ngựa một đường chạy chậm. Hắn đồng thời không cảm thấy đối phương sẽ biết chính mình đến thời gian cùng ngồi đội thuyền có cái gì kỳ quái. Dù sao thân là Kezi lịch thủ tịch chấp chính quan công tước đại nhân, nếu như ngay cả cái này điểm năng lực tình báo đều không có, kia thật là không nói được. Xe ngựa thúc đẩy, vừa rời đi bến tàu khu tiến vào lên núi đường đi không bao xa, lại đột nhiên dừng lại. Vì cái gì dừng lại? Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngữ khí chất vấn. Tử Tước, phía trước có người cản đường. Bên ngoài tùy hành hộ vệ hồi đáp. Cái gì người? Công tước phủ xe ngựa cũng dám cản. Phía trước một trận tranh chấp, nhưng ngồi ở trong xe ngựa nghe không rõ lắm. Nửa ngày, có đằng trước hộ vệ hồi báo, Tử Tước. Phở Sẹt Dễ Nô Ốt Bá Tước phái người tới mời Sở Lộc đại nhân hội gặp mặt đàm. Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước nhìn về phía đối diện tuổi trẻ lãnh chúa. Sở Lộc khoát khoát tay, một nói từ chối, thay ta truyền đạt một chút, liền nói ta không muốn cùng Bá Tước đại nhân gặp mặt. Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước nói ra, trực tiếp như vậy cự tuyệt chỉ sợ không tốt lắm đâu, đây chính là Phở Sẹt Dễ Nô Ốt Bá Tước, ngay cả chúng ta công tước đại nhân đều không để vào mắt ra hỏa. Hắn không đem công tước đại nhân để vào mắt, nói rõ ta cùng hắn không phải cùng loại người, gặp mặt cũng không có cái gì tốt nói, vẫn là không muốn gặp mặt tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người xấu hổ. Sở Lộc nói ra. Một lát sau, hộ vệ lần nữa truyền đến tin tức, đối phương nhất định phải Sở Lộc đại nhân ra mặt. Sở Lộc nhìn về phía Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước, cười nói, "Phở Sẹt Dễ Nô Ốt Bá Tước thật đúng là bá đạo." Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước cũng cười nói, "Lại bá đạo cũng chỉ là cái bá tước, Sở Lộc đại nhân là công tước đại nhân khách nhân, ngươi không muốn đi, cũng không có bị người miễn cưỡng lý do." Nói ra cái này, hắn nghiêng đầu đối ngoài cửa sổ nói ra, để đám kia người tránh ra, ai còn dám cản đường liền lấy thích khách tội bắt lại, người phản kháng giết chết bất luận tội. Hộ vệ lĩnh mệnh mà đi, liền nghe đằng trước một trận tranh náo về sau, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Trong xe ngựa, Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước nói ra, cái này hạ ngươi nhưng làm Phở Sẹt Dễ Nô Ốt Bá Tước làm mất lòng. Sở Lộc không thèm quan tâm nói, dù sao cũng so đắc tội công tước đại nhân tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu hắn cùng Phở Sẹt Dễ Nô Ốt Bá Tước liền không có hòa giải khả năng, việc quan hệ chính mình lợi ích, đừng nói là bá tước, liền xem như công tước hoặc là quốc vương hắn đều dám đắc tội. Tranh, liền sẽ đắc tội với người. Không tranh, liền vĩnh viễn bị người dẫm. Người sống một thế, ai cũng muốn tranh, ai cũng không muốn bị người dẫm. Tự chọn con đường, không có thuốc hối hận. Xe ngựa đứng tại công tước cửa phủ, Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước phía trước vừa đeo đường. Dẫn Sở Lộc cùng một chỗ tiến về vườn hoa, có mạn công tước ở nơi nào các loại lấy bọn hắn. Đi qua vườn hoa đường mòn, lần nữa đi vào giống như lần trước mặt cỏ, có mạn công tước vẫn như cũ là ngồi trên ghế, ánh mắt từ bọn hắn tiến đến một khắc kia trở đi vẫn rơi tại Sở Lộc trên thân. Công tước đại nhân. Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước cùng Sở Lộc cùng nhau hành lễ. Vất vả, ngươi đi làm việc trước đi. Có mạn công tước vẫy lui Kẻo Mạ Lĩnh Cả Tử Tước, nhìn xem Sở Lộc trong ánh mắt mang theo mỉm cười, người trẻ tuổi, ngươi thật là cho ta một cái kinh hỉ lớn. Công tước đại nhân hài lòng liền tốt. Để Phở Sẹt Dễ Nô Ốt kế hoạch thất bại, ta đương nhiên hài lòng. Tám cái điểm tiếp tế, chiếm 3 hủy 3, nửa năm liền hoàn thành lúc trước hứa hẹn, ngươi nói ta làm như thế nào khen thưởng ngươi? Đây đều là ta phải làm, ta làm như vậy cũng là vì chính ta, không dám hy vọng xa vời công tước đại nhân khen thưởng. Khen thưởng là nhất định, ta người này làm sự tình luôn luôn công bằng. Tuy rằng chuyện này chúng ta xem như hỗ trợ, nhưng trên cơ bản đều là một mình ngươi tại xuất lực làm sự tình, ta không có khả năng đương nhìn không thấy. Có mạn công tước cười nói, trong lòng rõ ràng đối phương đây là tại thu mua nhân tâm, Sở Lộc cũng liền không chối từ nữa, chỉ muốn chỗ tốt cầm yên tâm thoải mái không phòng tay liền không có vấn đề. Có Mạn Công Tước trầm tư một lát, mới nói ra, kim tệ tài bảo cho thêm thiếu đều không thích hợp, mà lại ngươi chiếm cứ ba tòa thành trấn cũng sẽ không thiếu tiền. Như vậy đi, ta nghe nói ngươi vẫn chỉ là một cái bình dân, vê đút vê đút vê đút. Họ vừa không bằng ta chuẩn bị cho ngươi một cái tước vị. Ba tòa thành trấn thực tế lãnh chúa, làm cái ba tước dư xài, sẽ không có người phản đối, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Lộc trong lòng kinh ngạc, cái này Giang Thượng ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng đúng là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất, có một tầng ạ mạ dạ đế quốc bá tước thân phận quý tộc khoác lên người, hắn về sau làm việc liền nhiều hơn mấy phần tiện lợi. Đương nhiên, chỉ sợ cái này cái quý tộc bá tước thân phận cũng không có dễ cầm như vậy tới tay. Có Mạn Công Tước nguyện ý cho như thế một cái thân phận quý tộc, khẳng định có yêu cầu của hắn. Chỉ là có Mạn Công Tước tựa hồ không có ý định vào hôm nay đưa ra yêu cầu, mà là tại miễn cưỡng vài câu về sau, liền để Sở Lộc trước tiên ở công tước phủ ở lại, chờ mình sau 2 ngày tranh cử. Tại công tước phủ ở 2 ngày này, Sở Lộc thâm cư không ra ngoài, không có việc gì đều chỉ sẽ ở trong phòng của mình. Trong lúc đó bà Lũ Cờ Dệ Tỷ A nghe được hắn tới làm khách tin tức, còn cố ý đến thấy hắn mấy lần, mỗi lần đều là đàm luận liên quan tới đàn hạc, mới nhạc khí cùng tìm hiểu cắt đờ dìn tin tức loại hình sự tình. Sở Lộc nhìn ra được vị này công tước thiên kim đối âm nhạc si mê, tại hắn tiết lộ cắt đờ dìn chính mang theo mới nhạc khí đàn violon tiến về lầy lẹn tham gia âm nhạc hội tin tức về sau, bà Lũ Cờ Dệ Tỷ A tại chỗ liền biểu thị nguyện ý ra giá cao mua sắm một thanh đàn violon. Sở Lộc đương nhiên không có khả năng để nàng hoa thật tiền đi mua, mà là nói rõ trở lại đi Esto sau cũng là người ta đưa một thanh đàn violon cho nàng. Tốt như vậy một cái tuyên truyền đại sứ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Thân phận của bà Lũ Cờ Dệ Tỷ A lợi dụng tốt, đối với đàn violon cùng đi Esto tại Kezili quý tộc bên trong cấp tốc mở rộng thanh danh có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có là Kezili, bà Lũ Cờ Dệ Tỷ A còn có thể ạ mạ dạ đế quốc thượng lưu xã hội trong vòng đối đàn violon loại hình nhạc khí đưa đến mở rộng tác dụng. Thay lời khác tới nói, vị này công tước thiên kim tựa như là đi Esto nhạc khí người phát ngôn cùng mở rộng đại sứ, hơn nữa còn làm miễn phí. Quy 1 chương 143, phong tước. Chương 143, phong tước. Sở Lộc nhanh chân đi ra cửa điện, theo bậc thang mà hạ xuống đến trên đường phố, trèo lên xe ngựa trước quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng khổng lồ điện đường, kiến trúc này có chút cổ Hy Lạp thần miếu phong cách, nhưng mà lại là tròn hình, nội bộ như là đóng đỉnh giác đấu trường, ở giữa là diễn thuyết đài, bốn phía bao quanh tất cả đều là chỗ ngồi. Có sát trời từ nóc nhà trung ương rơi xuống, trải qua xảo diệu không gian kết cấu, đều chiếu sáng lớn như vậy địa phương, coi như tòa đại điện này bốn vách tường không mở cửa sổ, vào ban ngày cũng sẽ không để người cảm thấy lờ mờ. Nếu như là như hôm nay đồng dạng ánh nắng tươi sáng, trong đại điện sáng ngời thật giống như chứa đèn điện đồng dạng. Kỳ diệu như vậy kiến trúc kết cấu, để Sở Lộc hết sức tò mò cùng thích, trong lòng suy nghĩ để kiến trúc học giả tới đây học tập học trộn, trở lại đi Esto cũng cho hắn kiến tạo một cái không sai biệt lắm kiến trúc. Ngoại trừ kỳ diệu kiến trúc bên ngoài, lần này tới tham gia Kezi lịch chấp chính quan tranh cử đồng thời không có để lại cho hắn rất ấn tượng khắc sâu, toàn bộ quá trình rất nhàm chán, nghe người ứng cử thao thao bất tuyệt khoác lác để cho người ta trực mệnh ra rời. Cho nên tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau, Sở Lộc liền sớm rút lui. Lần này hắn ngược lại là gặp được trong truyền thuyết địch nhân Phở Xẹt Dễ Nổ Ốt Bá Tước, một cái ngoài 30 nam nhân, bề ngoài khí chất càng giống là một tên học giả, cười lên rất nho nhã, diễn thuyết cũng 10 phần khôi hài, là Sở Lộc thích kết giao loại hình. Nếu như hai người không phải ngay từ đầu liền nhất định là địch nhân, nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Từ đầu đến cuối, Phở Xẹt Dễ Nổ Ốt Bá Tước đều không có đối Sở Lộc lộ ra ngoại trừ mỉm cười bên ngoài biểu lộ, dù là Sở Lộc là phá hư hắn thành công tranh cử thủ tịch chấp chính quan kẻ cầm đầu, trên mặt của hắn ý nguyên nhìn không ra nửa điểm sinh khí biểu lộ. Đối phương không tìm chính mình phiền phức, Sở Lộc cũng lười đi phản ứng đối phương, dù sao chuyện này về sau chính mình khẳng định là đem đối phương làm mất lòng. Tranh cử kết thúc, Sở Lộc cũng không có lý do tiếp tục ở tại công tước phủ, hắn rất tự giác rời đi ra, tìm ở giữa tương đối tốt khách sạn ở lại, chờ qua sáng thế ngày cầm tới qua mạng công tước cam kết tước vị thân phận về sau, liền lập tức trở về đi Esto. Tranh cử kết thúc ngày thứ hai, liền là sáng thế ngày đại khánh điện, Kezi lịch toàn thành chúc mừng. Làm ả mạ dạ đế quốc tại món đại lục Minh Châu, Kezi lịch tại tổ chức cái này mỗi năm một lần nhất đại khánh điện bên trên cũng không qua loa. Các món ăn ngon cùng giải trí hoạt động tầng tầng lớp lớp, đem ngày lễ khánh điện trang trí đến phi thường náo nhiệt. Sở Lộc đối khánh điện giải trí đồng thời không có hứng thú, mới mẹ cảm giác qua đi liền chạy về quán trọ. Không nói cùng tiếp trước địa cầu ngày lễ so, liền cùng năm ngoái hắn tại Hải Phân Mù nhìn thấy sáng thế ngày đại khánh điện trình độ náo nhiệt đều không cách nào so. Hải Phân Mù thương nhân lấy ra chúc mừng sáng thế ngày kim tệ, là Kezi lịch quý tộc không cách nào so sánh. Khánh điện ngày thứ ba, Sở Lộc liền nhận có mạn công tước triệu kiến. Thành công liền nhận chức thủ tịch chấp chính quan công tước đại nhân tâm tình 10 phần không tệ, gặp mặt sau đem hai phần dùng mặt thạ cuộn giấy viết xong văn kiện đặt ở Sở Lộc trước mặt, nói ra, đây là tước vị của ngươi chứng minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ả mạ dạ đế quốc bá tước. Sở Lộc cầm văn kiện lên mở ra nhìn một chút, bên trên thình lình viết trung thân bá tước chữ, cái này khiến hắn âm thầm nhíu mày. Có Mạn Công Tước lại nói ra, tuy rằng ta cực lực đề cử, nhưng ở Phở Xẹt Dễ Nổ Ốt bá tước các loại chấp chính quan mãnh liệt phản đối xuống, chỉ có thể tạm thời chức vì ngươi tranh thủ một cái trung thân bá tước tước vị. Bất quá ngươi yên tâm, lấy ngươi bây giờ tay cầm ba tòa thành trấn thân phận, về sau chỉ cần làm ra chút thành tích, lại có trợ giúp của ta, thu hoạch được thế tập bá tước tước vị cũng không phải là việc khó, ngươi hiểu ý của ta không? Sở Lộc gật gật đầu, không nói chuyện. Có Mạn Công Tước thật sâu nhìn Sở Lộc một cái, từ từ sẽ đến đi, người trẻ tuổi chính là không bao giờ thiếu thời gian. Đương nhiên minh bạch, ta không nóng nảy. Ngươi có kiên nhẫn liền tốt, đi về trước đi. Sở Lộc hành lễ cáo lui, quay người lại nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rời đi công tước phủ trở lại trên xe ngựa, hắn tiện tay đem hai phần văn kiện ném đến một bên, khóe miệng lộ ra khinh thường ý cười. Thật sự cho rằng dùng một cái trung thân bá tước tước vị liền có thể đem ta cột vào trên xe ngựa của ngươi, trở thành tùy ý ngươi thúc đẩy quân cờ. ngươi mộng làm được cũng quá đẹp chút đi. Thế tập vẫn là trung thân với ta mà nói không có khác nhau, một cái thân phận quý tộc mà thôi, dùng để làm nước cờ đầu cùng giấy thông hành, trung thân bá tước cũng đầy đủ. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh? Ta muốn, ngươi cấp không nổi. Thụ phong trung thân bá tước chỉ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đối Sở Lộc tới nói, sự kiện lần này thu hoạch lớn nhất là hoàn thành đối điểm tiếp tế bến cảng thành trấn chinh phục. Chinh phục 6 cái bến cảng thành trấn, mang đến cho hắn rất lớn ích lợi, kim tệ, nhân thủ, danh vọng, cùng đến tiếp sau lâu dài thu nhập, đồng thời để lãnh địa của hắn từ bá tước lĩnh hướng về công quốc bước vào một bước dài. Trái lại dẫn phát sự kiện lần này, kẻ cầm đầu Sở Sẹt Dệ Nộ Ốt bá tước cái gì đều không được đến, ngược lại còn bị hố đến mất hết tình thế bắt buộc thủ tịch chấp chính quan vị trí. Một tiến một lui, từ tiểu thành trấn giả lãnh chúa biến thành hiện tại trung thân bá tước, Sở Lộc còn đến cảm tạ Sở Sẹt Dệ Nộ Ốt bá tước cho tốt như vậy một cái cơ hội. Phong tước ngoại trừ cải biến thân phận trước mắt của hắn, còn mang đến cho hắn 500 điểm danh vọng cùng miễn phí xây dựng thêm một cái tòa thị chính bộ môn, cứ như vậy hắn cũng không cần tốn hao ngoài định mức 1000 danh vọng vì ngành tình báo tại tòa thị chính thuê phòng, mà lại cái này 500 điểm danh vọng vừa vặn dùng đến hối đoái một cái tam tinh gián điệp, làm ngành tình báo chủ quản, tuyệt đối có thể tăng tốc tình báo phân tích hiệu suất. Mang theo hảo tâm tình, Sở Lộc ngồi lên đường số đạp vào trở về Diesto lữ trình. Ở xa vạn dặm xa sổ rẽn đở vương quốc nghệ thuật chi đô lầy lèn thành, đương địa sáng thế ngày đại khánh điển đã tiến vào tối cao, chiều giai đoạn tối hôm nay âm nhạc hội là đại khánh điển trong lúc đó hấp dẫn người nhất tiết mục, không có cái thứ hai. Đây nhiệt tình lại giàu có lãng mạn tình hoài sổ rẽn đờ người, là trời sinh diễn tấu nhà cùng ca sĩ, truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm văn hóa, tại cái này phương Tây cao điểm bên trên mở ra ạ lẻm đại lục ưu nhã nhất nghệ thuật chi hoa. Lấy lẻn có được trên thế giới lớn nhất lộ thiên buổi biểu diễn trường, tập hợp hoa cùng hạ diệp chi niên ưu tú nhất kiến trúc chúng đại sư kỳ tư diệu tưởng, mới kiến tạo ra cái này có thể dung nạp 36.000 người to lớn giọt nước hình hội trường, âm nhạc chi tâm. Tòa kiến trúc này bị ghi chép tại Bạch Tháp thành kiến trúc kỳ quan tiên bên trong, bởi vì kiến trúc bản vẽ thất truyền, cũng không còn cách nào phòng chế ra đồng dạng một tòa kiến trúc. Toàn bộ hội trường tổng cộng tầng 16 chỗ ngồi, 24 đầu ra trận thông đạo cầu thang, hiện lên đồ hình thang sắp xếp. Trong hội trường là rộng lớn diễn tấu đài cao, dưới đài lợi dụng đặc thù trang bị phối hợp cả tòa hội trường đặc thù kiến trúc cấu tạo, khiến cho toàn bộ hội trường đều có thể nghe được rõ ràng như là bên tai tấu vang lên âm nhạc. Hàng năm sáng thế ngày đại khánh điện, cư dân người đến không tới 3 vạn người lễ lẻn, nhân số đều sẽ bạo vượt qua 5 vạn người, bên trong 2 vạn người đều là đến từ các nơi trên thế giới. Ôm trong lòng đối âm nhạc ước ao và hướng tới du khách. Một ngày này, vô luận là phú thương, quý tộc vẫn là bình dân, kẻ lang thang, nô lệ, đều tạm thời vứt bỏ thân phận của mình, tề tụ tại to lớn âm nhạc chi tâm hội trường, chờ kinh lịch một trận mỹ diệu âm nhạc hành trình. Nghe nói, năm nay âm nhạc hội trọng điểm là từ 32 vị đại sư cùng một chỗ đề cử từng người gọi cắt đờ gìn diễn tấu nhà cùng nàng mang tới hoàn toàn mới diễn tấu nhạc khí. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hết sức tò mò, có thể được đến tất cả đại sư đề cử âm nhạc đến tuột cùng có cái gì kỳ lạ mị lực. Nếu như thích tổ tổ hổ chi bá chủ của thời, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Quy 1 chương 144, âm nhạc hội. Chương 144, âm nhạc hội. Sáng thế ngày âm nhạc hội từ xế chiều bắt đầu, tại đại khánh điện trong ngày lễ cuồng hoan đến nửa đêm đám người ngủ say đến giữa trưa mới tỉnh lại, vội vàng ăn xong liền chạy đến âm nhạc chi tâm hội trường, vì chính mình tìm kiếm một chỗ tốt. Cứ việc bất kỳ một vị trí nào đều có thể rõ ràng nghe được đài cao bên trên diễn tấu nhạc khúc, nhưng là khoảng cách diễn tấu đài cao càng gần, liền càng dễ dàng cho người ta một loại thỏa mãn cảm giác ưu việt. Đương nhiên, tới gần đài cao 3 tầng trước chỗ ngồi trên cơ bản đều là kẻ có tiền cùng quý tộc chuyên tòa. Từ xế chiều đến tối, hiện trường khán giả lắng nghe một trận lại một trận đại sư cấp diễn đấu, cho nên có người đều đắm chìm trong mỹ diệu âm nhạc bên trong, không người nào nguyện ý đứng dậy rời đi, tự liền bữa tối cũng là ăn tự mang lương khô. Nguyện ý không xa ngàn dặm lại tới đây đều là đối âm nhạc có hết sức nhiệt tình kẻ yêu thích, như là hành hương giả bình thường, tự nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một trận đại sư biểu diễn. Mặt trời lặn mặt trăng lên, sắc trời dần dần từ lam nhạt biến thành xanh đậm, chân trời phồn tinh hiện, ngân huy vẩy xuống. Âm nhạc chi tâm hội trường không đốt đuốc, mà là dựa vào khảm nạm tại hành lang bên trên từng khỏa cự đại thủy tinh chiếu sáng. Những này bình quân có nửa mét lớn nhỏ hình dạng khác nhau thủy tinh, tại dưới ánh trăng nổi lên màu sắc khác nhau yếu ớt hình quang, để cả tòa hội trường đều bao phủ tại thất thải u quang bên trong, bày biện ra một phái như mộng ảo thần bí. Lạnh suối tinh thạch, một loại thất truyền ma pháp luyện kim vật. Ngoại trừ ạ mạ dạ đế quốc thủ đô thần miếu bên ngoài, lây lẻn âm nhạc chi tâm hội trường là có được nhiều nhất lạnh suối tinh thạch địa phương. Cái này hai nơi địa phương, tụ tập trên thế giới 80% lạnh suối tinh thạch. Trong hội trường diễn tấu đài cao bốn phía, càng là dùng lạnh suối tinh thạch phô một vòng, thải quang biến hóa bất định, như mộng như ảo, để chỗ đó trở thành tối nay nhất độc nhất vô nhị địa phương. Cái trước tiết mục kết thúc không lâu, tiếp theo cái tiết mục rất nhanh liền nối liền. Ngồi tại ba hàng đầu chỗ ngồi một tên quý tộc nhìn xem cái thứ nhất lên đài người biểu diễn, đôi mắt nhận ra thân phận của đối phương, không khỏi hoảng sợ nói, người này lại là So đại sư. Hắn cái này vừa nói, lập tức đưa tới bên người trong phạm vi nhỏ rối loạn tương mừng. So, lấy lèn diễn tấu đại sư, công nhận gậy đàn đại sư, thanh danh hưởng dự các nơi trên thế giới. Mà dạng này một vị đại sư mà cái thứ nhất lên đài, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bởi vì dựa theo lệ cũ, trước lên đài đều là diễn tấu trợ thủ, chân chính người trình diễn đều là cuối cùng mới lên đài. Chân chính người trình diễn rốt cuộc là ai, có thể để cho một vị đại sư cấp nhân vật cam nguyện đảm đương trợ thủ. So đại sư đảm đương trợ thủ sự tình, rất nhanh liền tại hội trường truyền ra, tiếng nghị luận phá vỡ nguyên bản yên tĩnh, mỗi một cái biết rõ tin tức này người xem cũng nhịn không được trừng to mắt nhìn về phía diễn tấu đài cao, muốn nhìn chân chính người trình diễn đến tuột cùng là ai. Tại so về sau lên đài chỉ có một người, một nữ nhân, mặc trang nhã váy dài, trong tay cầm một khung chưa từng thấy qua nhạc khí, vượt qua ngồi tại biên giới dựa vào sau gậy đàn đại sư, đi vào chính giữa sân khấu đứng vững. Không phải Lô Dinh đại sư, cũng không phải Lim Na đại sư, nữ nhân này đến cùng là ai? Hội trường tiếng nghị luận lập tức lại tăng nhiều mấy phần, cái này chưa từng thấy qua cô gái trẻ tuổi là chủ người trình diễn, cho người ta mang tới khiếp sợ không thua gì so đại sư cho người ta trợ thủ. Chớ khẩn trương, các loại diễn tấu kết thúc về sau, bọn hắn liền sẽ không giống như bây giờ giật mình. So An cười an ủi đạo. Hắn nhìn phía trước cặp đờ dìn, cái cô gái trẻ tuổi diễn tấu trình độ cũng không tính cao, thậm chí còn không có đệ tử của mình trình độ cao, nhưng đồng thời không trở ngại đối phương có thể lên đài biểu diễn. Chỉ vì đối phương mang tới cái kia thánh tên là đàn vi ô lông nhạc khí cùng một bài tên là thánh mẫu tụng từ khúc, hai thứ đồ này có thể xưng đại sư cấp, thậm chí có thể làm kinh điển lưu truyền. Trước lúc này, đối phương còn mang đến một cái khác đỡ hoàn toàn mới nhạc khí, đàn hạc. Đàn hạc xuất hiện, nương tựa theo mỹ diệu âm sắc cùng ưu nhã đàn tấu phương thức, rất nhanh liền chinh phục lẫy lẹn tuyệt đại bộ phận du ngâm thi nhân, tất cả đại sư đều đối đàn hạc khen không dứt miệng. Nhao nhao học tập đàn hạc đồng thời một lần nữa vì đàn hạc viết lên mới từ khúc. Mà đàn vi ô lông càng là một kiện so đàn hạc còn kinh diễm hơn nhạc khí, tại đàn vi ô lông xuất hiện trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới nhạc cụ dây ngoại trừ đạn phát lại còn có thể sử dụng loại phương thức này đến diễn tấu, đồng thời diễn tấu âm sắc ưu mỹ, âm sắc thuần khiết, âm vực rộng lớn, hoàn toàn nghiền ép trước kia tất cả nhạc cụ dây, chỉ có đàn hạc dựa vào đặc biệt âm sắc phong cách tài năng miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong. Hoàn mỹ. Ngoại trừ cái từ ngữ này, lấy lèn chúng đại sư rốt cuộc tìm không ra những từ ngữ khác để diễn tả mình đối đàn vi ô lông tán thưởng. Cắt đờ dìn dọn xong tư thế, tay phải nắm đàn cung khoác lên đàn vi ô lông dây đàn bên trên, nhẹ nhàng lôi ra cái thứ nhất âm phủ. Theo tiếng thứ nhất đàn vi ô lông âm vang lên, âm nhạc chi tâm hội trường long long tiếng nghị luận im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngậm miệng lại, nghiêng tai lắng nghe lên diễn đấu. Đàn vi ô lông khúc thánh mẫu tụng, làn điệu ưu mỹ động lòng người, tinh khiết giản dị, vốn nên là dương cầm phụ trợ nhạc đệm đổi thành đàn hạc phụ trợ, không linh như sóng nước hoạt động tiếng đàn, phối hợp với khi thì giãn ra khi thì tinh tế tỉ mỉ đàn vi ô lông giọng chính, để cái này thủ khúc tràn đầy đầy đặn nghệ thuật mỹ lực. Thánh mẫu tụng nguyên khúc vốn là đối thánh mẫu đối với cuộc sống tràn đầy mỹ hảo chờ đợi, tập thuần khiết, tiến tĩnh, sáng tỏ vào một thân. Phi thường thích hợp tại sáng thế ngày loại này kỷ niệm vạn vật chi mẫu mặt thả trong ngày lễ diễn đấu, rất dễ dàng bắt lấy người nghe tâm lý cảm xúc, đem bọn hắn đưa vào đến từ khúc không khí bên trong. Cho nên, đương diễn đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, trong hội trường tất cả mọi người đắm chìm trong mỹ diệu trong tiếng âm nhạc, phản phất chính mình tại cái nào đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều, trở lại mặt thả ôn nhu ôm ấp, quanh thân áp lực quét sạch sành xanh, nói không rõ thư sướng. Mấy phút diễn đấu rất nhanh liền kết thúc, cặp đờ dìn buông xuống đàn violon, hướng phía người xem đài nhẹ nhàng cúi đầu, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đương nàng cùng so đại sư đi xuống đài cao về sau, trong hội trường mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Tiếp theo cái tiết mục biểu diễn sinh sinh bị kéo dài mấy phút, để đại bên trên diễn tấu đại sư gật cười. Đàn vi ô lông, cắt đờ zin cùng thánh mẫu tụng, một tấu thành danh. Âm nhạc hội kết thúc về sau, tất cả mọi người đang đàm luận trận kia đặc sắc biểu diễn cùng chưa thấy qua nhạc khí, đàn vi ô lông rất nhanh liền tại lầy lẹn trở thành nổi tiếng nhạc khí. Theo ngàn dặm mà đến các du khách bắt đầu trở về riêng phần mình vương quốc quê quán, đàn vi ô lông thanh danh cũng dần dần truyền bá ra. Đồng thời, đàn vi ô lông cố hương đi Estel cũng bị càng nhiều người biết rõ. Thậm chí tại người trình diễn cùng âm nhạc kẻ yêu thích trong đám người, chế tạo ra đàn hạc cùng đàn vi ô lông hai loại kinh diễm nhạc khí Diesto, danh khí đã vượt xa những vương quốc khác thủ đô. Theo thời gian trôi qua, đàn vi ô lông danh khí sẽ càng lúc càng lớn, cũng tương tự có thể kéo theo Diesto danh khí. Cứ việc hiện tại thành trấn danh khí tựa hồ đồng thời không có cái gì rõ ràng tác dụng, nhưng tương lai các loại danh khí tích lũy đến độ cao nhất định, sở lọc tin tưởng tuyệt đối có thể mang đến cho mình danh vọng thu nhập, mà lại là đại lượng ổn định danh vọng thu nhập. Diesto tương lai cũng sẽ có chính mình biệt xưng, liền như là Mado, Yodo, Đông Á bốn tiểu long loại hình biệt xưng đồng dạng. Quy một chương 145, trường cung vệ đội cùng sở bạt tạ hoàng gia. Chương 145, trường cung vệ đội cùng sở bạt tạ hoàng gia. Lục Nguyệt, Hạ Chí. Sở Lộc thu hoạch được 580 điểm mỗi tháng danh vọng thu nhập, trước mắt danh vọng vì 45-10 điểm. Đi thuyền rời đi Peji lịt về sau, hắn trước thuận đường tại Bị Nột Cảng dừng lại 2 ngày, chỗ sửa lại một chút khẩn cấp sự vụ về sau, mới lên đường trở về Diesto. Bị Nột Cảng sinh sản sinh hoạt cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo, theo thời gian trôi qua, dần dần thoát khỏi lần trước chiến tranh cho loại này thành trấn mang tới ảnh hưởng. Sáng thế ngày đại khánh điện kết thúc về sau, tại Diesto mậu dịch hành cùng phòng tình báo tích cực tản tin tức trợ rút xuống, từ địa phương khác thông hướng Bị Nột Cảng đường thuyền bên trên cũng bắt đầu có mậu dịch đội thuyền tung tích, bến tàu cũng bắt đầu khôi phục ngày xưa bận rộn, hết thảy đều lộ ra tràn ngập sinh cơ. Chỉ là dân thành phố đều bận rộn sinh kế thời điểm, bến tàu âm u nơi hẻo lánh bên trong, bản địa tiểu bang hội liên tiếp bị gồm đầu, một cái đến từ Diesto bang hội rất nhanh ngay ở chỗ này đặt chân đồng thời ổn định cục diện, cái kia tên là tợ dị tuổi trẻ bang hội lão đại trở thành bến tàu bang trong hội một trong tam cự đầu. Trở lại Diesto, Sở Lộc cái động tác thứ nhất liền là tại tòa thị chính vì sở tình báo thiết lập bộ môn văn phòng, đồng thời để kẹo cái này tam tinh gián điệp xung làm bộ môn chủ quản, dùng cái này đến để cao ngành tình báo hiệu suất làm việc. Sở tình báo còn có một cái để hắn ngạc nhiên sự tình, đó chính là nguyên bản làm phân công quản lý an toàn sự cùng phòng tình báo số 1 đến số 8 gián điệp, trải qua gần 1 năm văn phòng phân tích làm việc, rốt cục cũng tấn thăng đến nhị tinh gián điệp. Sở Lộc để số 1 đến số 8 toàn bộ lựa chọn tình báo phân tích thiên phú, có những này nhị tinh gián điệp trợ giúp, toàn bộ ngành tình báo hiệu suất lại có thể lại đề cao một cái cấp bậc. Trước mắt, Diesto nhân khẩu tại băng quả cảng tất cả cư dân đều di chuyển tới về sau, đã bảo đã tăng tới 11.000 người. Đột phá vạn người thành trấn, liền xem như tại ạ dèm đại lục các đại đế quốc vương quốc lãnh địa bên trong cũng không nhiều gặp, coi là một tòa thành thị. Đối mặt nhiều như vậy nhân khẩu, mà lại tạo thành thành phần phức tạp, bao gồm Diesto người địa phương, mọi người, bên ngoài mà mạo hiểm người, cỡ lọt cảng di dân, các kiếm định di dân cùng băng quả cảng di dân, đối với thành trấn trị an áp lực là một loại rất lớn khảo nghiệm. Trước kia Sở Lộc còn có tờ gì bang hội có thể vụng trộm hỗ trợ giữ gìn trị an cùng sưu tập tình báo, hiện tại hắn đem tờ gì đưa đi Bị Nột Cảng, Diesto bang hội chống chỗ đều từ cái khác bang hội điền vào. Cứ việc những này bang hội vẫn như cũ nghe lệnh của hắn, nhưng sử dụng sẽ không còn có lấy trước như vậy thuận tay cùng đáng tin. Mà lại thành trấn vệ binh phương diện, bị nột cảng phân đi trong tay hắn tuyệt đại bộ phận binh lực, bao gồm một đội chinh phục giả bộ binh, hai đội Hy Lạp bộ binh, hai đội trưởng cung thủ. Trước mắt Diesto phòng vệ chỉ còn lại hai đội quyết thiếu đạn dược binh nhì cùng hai đội đang huấn luyện bên trong trọng trang Hy Lạp bộ binh. Nếu như thời gian chiến tranh hắn còn có thể kéo tới hai đội người lùn dũng sĩ, bất quá hắn không hy vọng những người lùn này đem sinh mệnh lãng phí trong lúc chiến đấu, đào đào quáng, đánh một chút sát, mở ngọn núi mới là người lùn nhóm cả đời sự nghiệp. Món người thành trấn bên kia, ạ gạ trong tay còn có chừng 100 người hoàng kim tộc bộ lạc dũng sĩ, chỉ bất quá sở lọc cũng không tính đem bọn hắn gom vào đi Esto quân coi giữ bên trong. Mà hớ lở cảng bên kia, bị hắn điều đi hai đội Hy Lạp bộ binh đi bị nột cảng, trước mắt chỉ còn lại một đội trọng trang Hy Lạp bộ binh cùng một đội trưởng cung thủ, đối với một cái sản xuất kim sắc cây đầy thành trấn tới nói, dạng này phòng vệ đồng thời không an toàn. Sở Lộc nhất định phải vì Diesto cùng Hở Lở tăng cường phòng ngự. Trước mắt hắn có được 45-10 điểm danh vọng cùng 203,000 kim tệ, hắn không có ý định từ trong hiện thực chiêu mộ vệ binh, bởi vì rất khó cam đoan binh sĩ độ trung thành, cho nên những này danh vọng kim tệ liền là hắn lần này chiêu binh mãi mã toàn bộ phí tổn. Hiện thực chiêu mộ binh sĩ hắn đã có 3 đội trọng trang Hy Lạp bộ binh, theo thứ tự là bạ bẩm sĩ tỷ nô lệ chiến sĩ tù binh, cỡ lọt cảng cùng băng quả cảng di dân, cùng Hở Lở cảng binh sĩ tù binh, cái này 3 cái phương diện nhân viên tạo thành, độ trung thành đã là hắn có thể tiếp nhận mức thấp nhất độ, so những người này độ trung thành còn thấp, hắn không tiếp thụ. Ngoại trừ độ trung thành bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Đó chính là hệ thống chiêu mộ binh sĩ tự mang vũ khí khôi giáp, đồng thời không có gia đình cùng người thân gánh vác, bỏ mình không cần trợ cấp phí, cùng hiện thực chiêu mộ binh sĩ cùng với duy trì phí cũng chỉ có 1/3, bớt đi hắn rất lớn một bộ phận phiền phức, chỉ là tại chiêu mộ phí có chút quý. Nhân khẩu phá vạn Diesto cần có vệ binh khẳng định so trước đó muốn nhiều, dựa theo sở lọc kế hoạch, chí ít 1000 người quân coi giữ là ắt không thể thiếu. Mà lại ngoại trừ quân coi giữ bên ngoài, hắn còn cần tiến công bộ đội. 1000 người quân coi giữ chí ít cần 9 đội binh sĩ, tính đến huấn luyện bên trong 2 đội trọng trang Hy Lạp bộ binh. Hắn còn cần từ hệ thống bên trong chiêu mộ 7 đội binh sĩ. Cái này 7 đội binh sĩ lựa chọn bên trên, chí ít cần 2 đội viễn trình binh chủng, 3 đến 4 đội cận chiến binh chủng, còn lại 1-2 đội thì là có thể nhanh chóng chi viện hiện trường kỵ binh. Viễn trình binh chủng lựa chọn tốt, sở lọc có khuynh hướng thích nhất cung tiễn thủ, nó cứ việc vũ khí uy lực mạnh mẽ, nhưng ở tầm bắn cùng chiến trường thích hướng tính phương diện so cung kém. Đã lựa chọn cung tiễn thủ, bài trừ mất tính so sánh giá cả không cao hổ hẻm mở hệ liệt, hắn có thể lựa chọn đến tốt nhất cung tiễn thủ chỉ có thời trung cổ hệ liệt bên trong hình lần trường cung thủ. Cùng trước đó chiêu mộ trường cung thủ không giống, hắn lần này dự định một bước đúng chỗ. Trực tiếp chiêu mộ trưởng cung thủ trung cực bản trưởng cung vệ đội. Trưởng cung bội kiếm, tăng thêm một thân hạng nặng giáp lưới, binh sĩ bán so sánh với nông dân trang trưởng cung thủ mạnh quá nhiều. 7500 kim tệ chiêu mộ phí cùng 400 kim tệ duy trì phí, gần 8000 kim tệ một đội, may mà chỉ chiêu mộ 2 đội, 16000 kim tệ hắn vẫn là bỏ cho ra. Chỉ so với 2 đội trưởng cung thủ nhiều 4000 kim tệ, nhưng thực lực chiến đấu lại tương đương với tăng lên gấp đôi, cuộc mua bán này rất có lời. Cận chiến binh chủng phương diện sở lọc do dự thật lâu, đối với phòng ngự tính bộ binh, thương thuẫn hệ vĩnh viễn là chọn lựa đầu tiên. La Mã hệ liệt binh chủng cùng thời trung cổ hệ liệt binh chủng chênh lệch càng nhiều ở chỗ trang bị bên trên, mà lại thời trung cổ đỉnh cấp bộ binh đại bộ phận đều là kiếm thuẫn, chỉ có số ít là trường thương hoặc là những vũ khí khác. Mà hắn so sánh Thụy Sĩ vệ đội cùng sở phạt tạ hoàng gia chiến sĩ cùng Hy Lạp tinh tuyển trọng trang bộ binh, cái trước không thuẫn, nhưng mặc bản giáp phòng ngự cao hơn, hai người sau có thuẫn, nhưng trang bị phòng ngự chênh lệch rõ ràng, ba cái chiêu mộ giá cả đều tại 1 vạn tả hữu. Dựa theo giá cả cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, trang bị càng kém sở bạt tạ hoàng gia chiến sĩ cùng Hy Lạp tinh tuyển trọng trang bộ binh có thực lực chiến đấu mạnh hơn, nếu như thay đổi trang phục thành làm bằng sắt trang bị, thực lực so với Thụy Sĩ vệ đội chỉ mạnh không yếu. Chỉ là 1-2 tháng bên trong tiệm thợ rèn khẳng định là không có cách nào chế tạo trang bị, mà lại siêu trọng trang khôi giáp chế tạo bắt đầu cũng phi thường tốn thời gian phí sức, bốn đội binh sĩ tổng cộng 480 bộ vũ khí trang bị, thay đổi trang phục tốc độ sẽ kéo dài chí ít 8 tháng trở lên. Tương lai 8 tháng đến trong 1 năm, Diesto nếu như xuất hiện tình hình chiến đấu, La Mã hệ liệt binh sĩ chỉ có thể mặc thanh đồng trang bị ra sân chiến đấu, có thể sẽ mang đến không nhỏ chiến tổn. Nếu như tình hình chiến đấu kịch liệt, thậm chí khả năng chiến bại, đây là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Sở Lộc trải qua thận trọng cân nhắc về sau, vẫn là quyết định chiêu mộ sở bạt tạ hoàng gia chiến sĩ làm Diesto phòng vệ bộ đội, chỉ cần không có máy ném đá các loại cỡ lớn công thành cơ giới uy hiếp, siêu trọng trang sở bạt tạ hoàng gia chiến sĩ bày ra trận hình sẽ rất khó bị địch nhân xâm phá. Dùng đến phòng thủ thành trấn cũng không cần lo lắng tốc độ di chuyển quá chậm vấn đề, là phi thường thích hợp thủ thành binh chủng. Bốn đội sở bạt tạ hoàng gia chiến sĩ hết thể hao tốn 45,600 kim tệ. Quy 1 chương 146, phát triển quy hoạch. Chương 146, phát triển quy hoạch. 45,600 kim tệ chiêu mộ bốn đội sở bạt tạ hoàng gia chiến sĩ, nếu như đang tính bên trên vì cái này bốn chi bộ đội thay đổi trang phục phí tổn, liền phải hao phí gần 5 vạn kim tệ. Bất quá cái này 5 vạn kim tệ xài đáng ra đến, đổi lấy bốn đội đỉnh cấp bộ đội sở bạt tạ hoàng gia chiến sĩ, sở lọc tin tưởng chỉ cần không liên quan đến thần minh cùng ma pháp, sở bạt tạ hoàng gia chiến sĩ tuyệt đối là thế giới này đỉnh cấp bộ binh một trong. Xác định viễn trình cung thủ cùng cận chiến bộ binh về sau, cuối cùng một đội kỵ binh danh ngạch, Sở Lộc không do dự liền đổi thời trung cổ hệ liệt bên trong pháp hiệp nghĩa kỵ sĩ. Đủ quân số 60 người pháp hiệp nghĩa kỵ sĩ là chân chính kỵ sĩ mà không kỵ binh, hệ thống binh chủng lại một chỗ tốt thể hiện ra ngoài, những kỵ sĩ này không cần tùy tùng không cần lãnh địa, có thể tiết kiệm rất nhiều chi tiêu. Thời trung cổ hệ liệt bên trong có rất đồ bị pháp hiệp nghĩa kỵ sĩ càng có tính so sánh giá cả kỵ binh, tỉ như Ba Lan cùng Hungary cái này hai cái kỵ binh đại quốc liền có không ít không sai kỵ binh. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn hiệp nghĩa kỵ sĩ, một điểm rất trọng yếu liền là ngoại hình đủ đẹp trai. So với cái khác kỵ binh bộ đội, một thân sáng loáng bảng giáp, mang theo lông vũ mũ giáp, một thân ngân lam trang phục, giơ súng cầm thuẫn, chiến mã đều phủ thêm giáp lưới hiệp nghĩa kỵ sĩ, mới càng phù hợp trong tưởng tượng kỵ sĩ hẳn là có ngăn nắp xinh đẹp. Đồng thời, hiệp nghĩa kỵ sĩ cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được bình hoa, sức chiến đấu cũng không yếu. Cùng hiệp nghĩa kỵ sĩ giống nhau còn có quý tộc kỵ sĩ, nhưng là giữ gìn phí đắt 500 kim tệ, cho nên bị sở lộc từ bỏ. Một đội pháp hiệp nghĩa kỵ sĩ bỏ ra hắn dòng giá 1 vạn kim tệ, tăng thêm hắn trước đó chiêu mộ trưởng cung vệ đội 1 vạn 6000 kim tệ, cùng sở phạt tạ hoàng gia chiến sĩ 5 vạn kim tệ, vì tổ kiến mới đi Esper quân phòng giữ, hắn hết thảy tiêu hết 7 vạn 6000 kim tệ, còn thừa lại 127,000 kim tệ. Hắn không dùng danh vọng đến chiêu mộ những này bộ đội, đến một lần chiêu mộ không được 2-3 đội, thứ hai điểm ấy không nhiều danh vọng hắn còn có chỗ dùng khác. Sở Lộc trước lấy ra 500 điểm danh vọng từ hệ thống bên trong đổi 100 cái nhất tinh gián điệp, cho an toàn sử cùng phòng tình báo phân biệt tăng phái 50 tên gián điệp. Trước mắt an toàn sử hết thảy 150 tên gián điệp, dùng đến giám thị siêu tập đi Estor tình báo là đầy đủ. Phòng tình báo có được 260 tên gián điệp, trừ bỏ một chút các nơi thường trú gián điệp, còn lại gián điệp cũng có thể đồng thời đối 5-6 tòa thành thị tiến hành phổ thông tình báo thu thập. Dạng này ngành tình báo có thể thỏa mãn đi Estor trước mắt phát triển tốc độ. Còn lại 40-10 điểm danh vọng, Sở Lộc quyết định dùng đến để thăng một chút đại học nghiên cứu năng lực. Hắn vì hóa học, số học, vật lý cùng y học 4 cái học viện các tăng thêm một tên chuyên nghiệp tùy tùng cùng 10 tên học giả, đồng thời còn tăng lên một tên nông học nhà cùng 2 tên kiến trúc học giả, cùng kiến trúc cùng cỡ lớn cơ giới thiên phú cùng luyện kim cùng dụng cụ tinh vi thiên phú công tượng đại sư các một tên. Những người này hết thảy tốn mất hắn tháng 8 năm 50 điểm danh vọng. Trước mắt hắn có tùy tùng theo thứ tự là 2 tên kiến trúc cùng cỡ lớn cơ giới thiên phú công tượng đại sư Gazet, theo lần, 2 tên luyện kim cùng dụng cụ tinh vi thiên phú công tượng đại sư Rosia, Alonso, 3 tên kiến trúc học giả Joseph, Cahill, Ava, 2 tên nông học nhà Adon, G, 2 tên nhà số học Hila Zider, Flan, 2 tên y học gia Liot, Zenkin, 2 tên nhà hóa học bùa hữu án, Linus, 2 tên nhà vật lý học David, cùng âm nhạc gia thiên phú người biểu diễn Cutter Zin cùng thuyết khách thiên phú diễn thuyết gia Martin. Trong đại học hết thể có 70 tên học giả, bên trong hóa học viện 25 tên, viện y học 20 tên, vật lý học viện 15 tên, còn lại 10 tên là số học viện. Sở Lộc là không thích nhập khẩu lương thực, lãng phí tiền mà lại không ổn định, cho nên nông nghiệp một mực là hắn hơi chú ý một cái trọng điểm. Đi Estor mảnh này trong lãnh địa hơn vạn linh dân, toàn bộ nhờ cái này lớn như vậy thổ địa cung cấp đầy đủ lương thực, lại thêm một chút đồ hải sản tài năng miễn cưỡng không cần chịu đói. Hai tên nông học gia dụng tới chiếu cố diện tích càng lúc càng lớn đồng ruộng cùng vườn trái cây, đề cao sản lượng cùng khối lượng, cam đoan lãnh địa nhu cầu. Ba tên kiến trúc học giả là hắn định dùng đến một lần nữa quy hoạch đi Estor kiến thiết. Một người thiết kế quy hoạch quá chậm, ba người hẳn là có thể tại trong vòng 2-3 tháng hoàn thành. Bọn hắn muốn làm chính là một tòa mới thành thị quy hoạch, dự tính có thể chứa được 5 vạn cái cư dân thành thị, có được hoàn thiện cống thoát nước bài ô biện pháp, sạch sẽ sinh hoạt dùng nước cung cấp điểm, sạch sẽ có thứ tự đường đi cùng thành khu công năng phân chia. Hiện tại đi Estor thành trấn tại quy hoạch trong dự đoán, ngoại trừ giữ lại đồng ruộng cùng cái kia phiến dựa theo quy hoạch kiến tạo ngoại lai di dân khu cư trú, còn có đại học cùng quân doanh bộ phận, cái khác đều sẽ một lần nữa phá đi xây lại, bao quát tòa thị chính tại bên trong cũng sẽ một lần nữa tuyệt chỉ. Mới thành thị bến tàu sẽ mở rộng thành hiện tại gấp 2, nguyên bản bến cảng bến tàu là không thay đổi, chỉ là trên lục địa khu vực sẽ xây dựng thêm càng nhiều nhà kho cùng càng lớn quảng trường, thuận tiện hàng hóa vận chuyển tập hợp và phân tán. Mới thành quy hoạch diện tích chính là trước mắt đi Estor thành trấn diện tích gấp 3, đông dựa vào quặng mỏ cùng đá chi tâm người lùn hoàng cung vị trí dãy núi, bao gồm đại học cùng quân doanh, bên này bị tạm định là quân sự khoa học kỹ thuật khu. Về sau cùng quân sự, nghiên cứu tương quan hạng mục đều sẽ ưu tiên tại bên này kiến thiết. Nam liền trang biên ruộng đồng biên giới, mới thành nhóm khoảng cách mọi người thành trấn không đến 4000m, đông đến độ tàu lại hướng đông hơn 100m, mới thành thị vẫn lấy xuôi theo đường ven biển hình chữ nhật làm chủ. Mới thành cùng mọi người thành trấn tầm đó đại đạo hai bên, phía tây là đã khai thác trang viên ruộng đồng, phía đông là quy hoạch bên trong ở khai thác ruộng đồng, nơi này đã có không ít ban đầu nông dân chính mình khai khẩn ruộng đồng. Đến tương lai nhân khẩu tăng nhiều cần đại lượng lương thực cung ứng lúc, chỉ cần đem mương tới tu kiến đến phía đông hoang dã, rất nhanh liền có thể khai khẩn ra đại lượng mới ruộng đồng. Mới thành tại hoàn thành quy hoạch thiết kế về sau, sẽ chia làm 3 bộ phận đến kiến thiết, bộ phận thứ nhất là mới khu cư trú, cho đi Estor cũ thành trấn cư dân dọn nhà dùng, bộ phận thứ hai là dỡ bỏ cũ thành trấn trùng kiến, bộ phận thứ ba sẽ chờ đến đem người tới miệng càng ngày càng nhiều lúc xây lại tạo. Nhưng những này hiển nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, đặc biệt là dính đến cống thoát nước bài ô biện pháp, tại cái này không có kinh nghiệm có thể tham khảo thế giới, bắt đầu lại từ đầu sẽ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà lại, mới thành sẽ áp dụng mới cung cấp nước phương thức, không còn là trước kia miệng giếng múc nước, mà là cùng loại với thời La Mã cổ đại thời kỳ công cộng lấy nước ao như thế. Đây là Sở Lộc nói ra, nguyên lý rất đơn giản, liền là căn cứ nước chảy chỗ trung quy luật. Năm đó người La Mã là từ trên núi cao dẫn nước, đồng thời xây dựng dài đến mấy vạn mét cao đỡ dẫn nước mương, mới thành công hoàn thành dẫn nước. Lấy đi Estor thực lực trước mắt không có khả năng làm như thế, cho nên Sở Lộc chỉ có thể lân cận lấy nước, từ mọi người thành trấn đầu kia sông lớn bên trong dẫn nước, từ nơi này tu kiến dẫn nước mương đến trong thành thị độ khó hiển nhiên thì nhỏ hơn nhiều, duy nhất phiền phức là muốn tu kiến có thể đem nước sông đưa lên cao đỡ dẫn nước mương cơ giới trang bị. Cho nên Sở Lộc để hai tên có được cỡ lớn cơ giới thiên phú công tượng đại sư kéo lần, Gazet lấy vùng nước làm nguyên mẫu nghiên cứu thiết kế một cái mới vận chuyển nước vùng nước, đại học số học cùng vật lý học viện sẽ vì hai vị công tượng đại sư cung cấp trợ giúp. Một khi loại này vận chuyển nước vùng nước thiết kế hoàn thành, liền có thể lợi dụng sông lớn sức nước tự động đem nước sông đưa lên cao đỡ dẫn nước mương, giải quyết cung cấp hệ thống nước lớn nhất khó khăn. Quy 1 chương 147, tiệm thợ rèn thăng cấp. Chương 147, tiệm thợ rèn thăng cấp. Thỏa đáng Sở Lộc tại tiệm thợ rèn thị sát tình huống thời điểm, liền nhận được hệ thống truyền đến một đầu tin tức tốt. mang theo đàn vi ô lông tiến về lầy lẹn tham gia sáng thế ngày đại khánh điển âm nhạc hội Cắt Đờ Dìn, cuối cùng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, dùng một trận kinh diễm diễn tấu vì đàn vi ô lông cùng Diesto làm lớn ra nổi tiếng, để hắn thu được đại lượng danh vọng cùng danh vọng xưng hào. Hệ thống, hoàn mỹ nhạc khúc cùng kinh diễm nhạc khí, là yêu thích âm nhạc thế nhân chỗ nói chuyện say xưa sự tình. Ngài thu hoạch được 600 điểm danh vọng, Diesto thu hoạch được đàn vi ô lông cố hương xưng hào, cái kia xưng hào mỗi tháng thu hoạch được 70 điểm danh vọng thu nhập. Có thể thu được 600 điểm danh vọng, cũng là dính lầy lẹn sáng thế ngày đại khánh điển âm nhạc hội ánh sáng. Mà đàn vi ô lông cố hương xưng hào so với đàn hạc cố hương xưng hào muốn thêm mỗi tháng 20 điểm danh vọng thu nhập, cái này khiến Sở Lộc không thể không chờ mong đến lúc đó Dương Cầm sau khi ra ngoài sẽ có hay không có mỗi tháng 100 điểm danh vọng, thậm chí nhiều hơn danh vọng thu nhập. Hắn còn muốn đem tất cả Tây Dương nhạc khí đều chế tạo ra, thu hoạch được một đống lớn nhạc khí cố hương xưng hào, đến lúc đó mỗi tháng thu nhập hẳn là có thể cùng bá tước lĩnh linh địa cơ sở thu nhập không sai biệt lắm. Đương đem những này nhạc khí đều chế tạo ra về sau, hắn còn có thể tổ chức một trận âm nhạc hội, để thế giới này đám người nghe một chút hòa âm mị lực. Mặc dù hắn thưởng thức không đến cổ điển hòa âm, nhưng đồng thời không trở ngại cổ điển hòa âm tại âm nhạc lịch sử bên trên địa vị cùng tại thời đại kia được hoan nên trình độ. Đáng tiếc duy nhất chính là hệ thống tùy tùng không hiểu đông phương nhạc khí, nếu không thì còn có thể đem đàn tranh cổ cầm, sáo dựng thằng tiêu, tỉ bà đàn không loại hình truyền thống nhạc khí cũng cùng một chỗ chế tạo ra, góp gió thành báo lại là một số lớn danh vọng thu nhập. Có khoản này danh vọng thu nhập, trước mắt hắn danh vọng là 3760, mỗi tháng danh vọng thu nhập biến thành tháng 6 năm 50 điểm danh vọng. Bởi vì Sở Lộc xem xét hệ thống tin tức mà thất thần, cùng đi mấy người cũng chỉ phải chờ ở bên cạnh đợi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đối bên cạnh người lùn thợ rèn người phụ trách nói ra, ngươi tiếp tục. Người lùn thợ rèn đành phải buông xuống lớn chén rượu, chỉ vào trong lò rèn thiết bị tiếp tục giới thiệu, vừa rồi giảng đến chế tạo trang bị quá trình, hiện tại ta cho lãnh chúa đại nhân nói một chút chúng ta người lùn luyện sắt công nghệ. Kiên nhẫn nghe xong người lùn giảng giải về sau, Sở Lộc đối tiệm thợ rèn có kỹ càng hiểu rõ. Trước mắt tiệm thợ rèn hết thảy 20 người tên người lùn thợ rèn, đây là hắn chiêu mộ hai đội người lùn dũng sĩ thật vất vả có được, là tiệm thợ rèn lực lượng chủ yếu. Trừ cái đó ra, còn có ước chừng 40-50 danh nhân loại thợ rèn tại cho người lùn hỗ trợ, phụ trách một chút đồng thời không chuyện phức tạp cùng chế tạo. Những nhân loại này thợ rèn phần lớn là đến từ băng quả cảng di dân, làm có lính đánh thuê truyền thống thành trấn, thợ rèn tự nhiên là không thể thiếu một bộ phận. Gần đây 70 tên thợ rèn hợp thành đi Esto tiệm thợ rèn, vì cửa ra đồ sắt thương phẩm cùng quân đội vũ khí trang bị cung cấp phục vụ. Trước mắt tiệm thợ rèn sử dụng tất cả đều là người lùn thợ rèn mang tới phù hợp người lùn rèn đúc thói quen công cụ, những công cụ này tại rèn đúc bên trên có xuất sắc tác dụng, có thể đề cao sản phẩm sắt phẩm chất, nhưng lại không cách nào từ trên căn bản mang đến cải biến. Người lùn thợ rèn cũng biểu thị qua người lùn rèn đúc công nghệ đang đánh tạo thủ pháp bên trên chỉ so với nhân loại mạnh hơn một chút, càng quan trọng hơn là tại luyện kim công nghệ phương diện trên lệnh. Người lùn giã luyện khối sắt cũng không phải là đơn thuần khối sắt, mà càng cùng loại với hợp kim sắt, khối lượng bên trên viễn siêu nhân loại khối sắt. Cho dù là nhân loại vẫn lấy làm tiêu ngạo ạ mạ dạ đế quốc đặc hữu vân vân thép, Âu Sầy Nẻ Giá đế quốc dung nham thép, hoặc là thần thánh đế quốc vũ thép, tại người lùn thợ rèn xem ra cũng chẳng qua là người lùn thép trung đẳng trình độ. Mà lại nhân loại cái này tam đại thép sản lượng cứ thấp, hoàn toàn so ra kém có thể sản xuất hàng loạt trung đẳng người lùn thép, năng lượng sinh liền đã chứng minh người lùn nắm giữ thành thục rèn thép kỹ thuật, nhân loại ở phương diện này cũng chênh lệch rất xa. Người lùn thợ rèn người phụ trách nói ra, lãnh chúa đại nhân, ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nhân loại các ngươi rèn đúc công nghệ một chút cũng không có phát triển, trước mắt lợi hại nhất công nghệ tất cả đều là mấy trăm hơn ngàn năm trước lưu truyền xuống, nghe nói có rất nhiều đều đã thất truyền. Mà lại các ngươi tựa hồ không có giao lưu ý nghĩ, nếu như có thể đem vân vân thép, dung nham thép cùng vũ thép rèn đúc phương pháp tiến hành giao lưu so sánh, ta cho rằng nhất định có thể tìm tới tốt hơn luyện kim phương pháp, nói không chừng có thể giã luyện ra cao đẳng người lùn thép. Đối với người lùn thợ rèn mà nói, Sơ Lộc ở trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu, muốn để những cái kia đế quốc hoàng đế xuất ra bí bảo giao lưu, trừ phi là đang nằm mơ. Người lùn thép Sơ Lộc cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng đám này người lùn thợ rèn chỉ hiểu rèn đúc đồng thời không hiểu được luyện kim công nghệ, không có cách nào phòng chế ra người lùn thép tới. Cho nên Sơ Lộc chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, yêu cầu của hắn không cao, xuất hiện đem đi Esto luyện sắt trình độ đề cao, đặt thành cao khối lượng thành quy mô luyện sắt trình độ về sau, lại đến nghiên cứu như thế nào đại quy mô luyện chế thép. Đề cao luyện sắt trình độ không chỉ có là vì tương lai đại quy mô bộ đội thay đổi trang phục, cùng hỏa pháo, súng kiếp nghiên cứu chế tạo, càng là vì đem Diesto từ quặng sắt xuất khẩu biến thành sản phẩm sắt xuất khẩu, dùng cái này tăng lên Diesto thu nhập. Xuất khẩu nguyên liệu cùng xuất khẩu chế thành phẩm lợi nhuận hoàn toàn là cách biệt một trời, Diesto hàng năm quặng mỏ móc ra nhiều như vậy quặng sắt, cũng liền 4-5 vạn kim tệ thu nhập. Nếu như biến thành chế thành phẩm đại khái có thể đề cao 3-5 thành thu nhập, nếu như sản phẩm sắt khối lượng lại tốt một chút, thu nhập gấp bội cũng không phải là không được. Những này căn cứ đều là mậu dịch hành thương nhân sự vụ quan căn cứ thu thập được tin tức thống kê đi ra kết quả. Muốn đề cao luyện sắt trình độ nhất định phải cải tiến thiết bị cùng công nghệ cải tiến cũng không dễ dàng, nhưng thiết bị cải tiến đặt ở Diesto lại là có thể được. Trước đó Diesto tiệm thợ rèn luyện sắt đều là đơn sơ lò sưởi, một cái lò sưởi sản lượng thấp, mà lại luyện ra được khối sắt tạp chất hàm lượng cao thấp không đồng nhất. Giorgia cùng Alonso hai vị luyện kim công tượng đại sư đối với cái này đưa ra kiến thiết lò cao đến tiến hành quặng sắt giá luyện, dạng này giá luyện được đúc sắt muốn so khối kỹ thuật luyện sắt giá luyện bằng sắt lượng tốt hơn càng ổn định, mà lại sản lượng cũng càng cao. Đồng thời hai người còn đưa ra cải tiến lò cao thông gió kỹ thuật cùng thay thế than tuổi tăng lên độ nóng trong lò ý nghĩ, Sơ Lộc cũng làm cho đại học tương quan học viện tiến hành phối hợp nghiên cứu, mau sớm hoàn thành đối lò cao nấu sắt cải tiến. Mặt khác, lò cao chiếm diện tích rất lớn, cao tới 6-8 mét, trước mắt tiệm thợ rèn khẳng định là không có địa phương xây dựng, cho nên Sơ Lộc dự định một lần nữa quy hoạch một nơi dùng cho tu kiến lò cao, đồng thời đem tiệm thợ rèn di chuyển quá khứ, thành lập một cái rèn đúc nhà máy. Rèn đúc nhà máy chiếm diện tích quy hoạch cũng là bao quát tại mới thành quy hoạch bên trong. Cái này rèn đúc nhà máy tương lai sẽ gánh chịu thép thiết kim thuộc giã luyện gia công, cùng súng kiếp hỏa pháo sinh sản, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn dự định đem rèn đúc nhà máy thiết lập ở quân doanh cùng quặng mỏ tầm đó, đã bảo đảm an toàn, lại bảo đảm nguyên liệu chuyển vận thuận tiện. Bởi vì nâng lên tìm kiếm thay thế than tuổi đồ vật, để Sơ Lộc đột nhiên nhớ tới một vật, than đá, tuy rằng không rõ ràng than đá đối với luyện kim phương diện có hữu dụng hay không, nhưng hắn vẫn là quyết định phái người đi tìm một chút. Coi như hiện tại không cần đến, tương lai khẳng định sẽ dùng đến, tóm lại tìm được trước cất giữ điểm là sẽ không sai. Huống chi, được vinh dự màu đen vàng than đá có thể là địa cầu bên trên chủ yếu nhiên liệu một trong, trừ phi thế giới này có mới hiệu năng cao nguyên, nếu không thì than đá tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, đều có nó không có thể thay thế giá trị. Sơ Lộc quyết định để phòng tình báo cùng mậu dịch hành đều cố gắng hết mức sưu tập có quan hệ than đá tin tức. Nếu như thích tổ tổ hổ chi bá chủ của khởi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Quy 1 chương 148, nhu cầu cấp bách cải tiến dệt kỹ thuật. Chương 148, nhu cầu cấp bách cải tiến dệt kỹ thuật. Tiệm tợ rèn thăng cấp lập kế hoạch cứ như vậy định ra tới, Sơ Lộc lại tiến về đại học thị sát một phen. Đối với đại học hắn có không nhỏ đầu nhập, tự nhiên cũng có được không nhỏ kỳ vọng, cứ việc trước mắt đại học triển hiện ra tác dụng không coi là quá lớn, ngoại trừ hóa học viện đối với kiểu mới thuốc nổ nghiên cứu bên ngoài, học viện khác đều chỉ là đang đánh xì dầu. Tiêu liên viện y học cũng không thể đạt thành hắn lúc trước thiết lập lúc kỳ vọng, cứ việc có viễn siêu thế giới này không tệ chữa bệnh trình độ, nhưng từ với khuyết thiếu rất nhiều thường dùng dược vật, dẫn đến trị liệu không đạt được vốn có hiệu quả, không cách nào lấy được cư dân tín nhiệm, không thể dựng nên lên chữa khỏi trăm bệnh hình tượng. Bất quá cũng may viện y học chuyên gia tùy tùng cùng học giả đều tại tích cực căn cứ thế giới này dược vật đến rút chỉnh trị liệu của mình thủ đoạn, đồng thời còn tại cùng hóa học viện tiến hành hợp tác, tìm kiếm càng nhiều bản địa dược vật, tin tưởng tương lai không lâu viện y học sẽ cho thế giới này mang đến kinh hỉ. Chỉ là tạm thời không thể dựa vào chữa bệnh vì chính mình soát một đợt dân tâm danh vọng, Sơ Lộc đối với cái này cảm thấy có chút thất vọng. Số học viện cùng vật lý viện ngoại trừ vì một số cơ giới thiết kế cùng kiến trúc thiết kế cung cấp trợ giúp bên ngoài, vẫn đang chỉnh lý cơ sở lý luận, Sơ Lộc lật xem một lượt thành quả, phát hiện một chút số học cùng vật lý cơ sở định luật, công thức đều đã hoàn thành. Lại tiếp tục thâm nhập sâu nội dung liền không có, dù sao những chuyên gia này tùy tùng cùng học giả đều là đế quốc hệ liệt bên trong sự vụ quan, thế kỷ 19 sau tri thức là không hiểu. Cũng tỉ như điện từ lý luận, thế kỷ 19 khoa học tự nhiên ba phát hiện lớn các loại, lại càng không cần phải nói cái gì thuyết tương đối, lượng tử học thuyết, máy tính loại hình. Thị sát xong đại học, nhìn thấy hóa học viện đối với kiểu mới thuốc nổ nghiên cứu bởi vì khuyết thiếu nguyên liệu mà dẫn đến tiến độ cơ hồ đình chỉ, Sơ Lộc liền càng phát nghĩ phải nhanh một chút thu hoạch được ổn định thuốc nổ nguyên liệu nơi sản sinh. Lần trước mậu dịch hành truyền đến thuốc nổ nguyên liệu nơi sản sinh tình báo, hắn đã để người đi theo vào, chỉ là cho đến bây giờ đều không có tin tức mới truyền về. Trung tuần tháng 6, Sơ Lộc đi vào hở lở cảng quan sát kim sắc cây này thu hoạch. Kim sắc cây gai cùng phổ thông cây gai khác biệt, sinh trưởng điều kiện yêu cầu 10 phần hà khắc, cho dù đồng dạng là tại Hơ Lơ, cũng chỉ có ngoài thành một mảnh không lớn không nhỏ địa phương thích hợp trồng trọt. Chính là bởi vì dạng này, lại thêm kim sắc cây gai sang quý giá trị, cho tới nay có thể trồng trọt kim sắc cây gai địa phương đều sẽ được người xưng là thần minh chiếu cố chi địa. Hơ Lơ càng ngoài thành, cùng lần trước chiến đấu phương hướng ngược nhau, vượt qua một tòa cỏ dại không có mắt cá chân hoa dại rực rỡ sơn núi nhỏ, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh bị kim sắc bao trùm đồng ruộng. Hơ Lơ nông dân ngay tại cây gai trong đất thu hoạch kim sắc cây gai bị trói thành một đâm buộc chất thành một đống. Hình thành từng tòa cây gai đống. Dưới ánh mặt trời kim sắc cây gai tản ra chói mắt mê người kim quang, phản phất như là làm bằng vàng dòng đồng dạng. Tại cái này một đại dương màu vàng nóng bên ngoài, là phổ thông mảng lớn màu xanh biết phổ thông cây gai ruộng, những này vừa loại không lâu phổ thông cây gai còn chưa tới thu hoạch thời điểm. Lãnh chúa đại nhân, chờ cái này một nhóm kim sắc cây gai thu sau khi cắt xong, rất nhanh liền lại có thể gieo xuống năm nay nhóm thứ hai kim sắc cây gai. Năm nay kim sắc cây gai sản lượng so dự tính muốn tốt, đại khái có thể nhiều bán cái 1-2 vạn kim tệ. Đi theo Sở Lộc bên người vị thứ nhất là Hở Lở cảng phú thương gở Giang Nhi, lúc này chính giới thiệu tình huống. Vừa vặn, thêm ra tới kim tệ lấy ra chiêu mộ bổ sung thành trấn vệ binh, điều đi hai đội vệ binh đã bị ta an bài đến bị nột cảng đường thủ vệ. Sơ Lộc nói ra. Cái này vừa nói, bên người các thương nhân trong lòng âm thầm khiếp sợ. Tuy rằng bọn hắn đều nghe nói bị nột cảng đổi chủ tin tức, cũng đều suy đoán có thể là Sơ Lộc phái binh công chiếm, nhưng ở tin tức xác thực đi ra trước ai cũng không dám khẳng định. Mà khi tin tức kia bị người trong cuộc xác nhận về sau, tất cả mọi người nhìn về phía cái này cái trẻ tuổi lãnh chúa ánh mắt liền lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Một cái 20 không đến người trẻ tuổi, đã là trưởng khống ba tòa bến cảng thành trấn lĩnh chủ. Dạng này quyền thế dù là đặt ở từng cái đế quốc, trong vương quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần tướng lĩnh địa kinh doanh thật tốt, đối phương thành tựu tương lai gần như không thể hạ lượng. Fetter lại sẽ ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần nhiệt tình, lãnh chúa đại nhân, xem hết cây gai ruộng, cũng tới chúng ta cây gai bệnh tác phường xem một chút đi. Gỡ Giang Nghị bất động thanh sắc liếc qua cái này cái trẻ tuổi quả phụ, Fetter lại sẽ nhà thương hội là Hở Lở cảng chuyên môn phụ trách bệnh tác phường, toàn bộ tác phường cơ hồ là một mình nàng chống lên, công lao cũng là lớn nhất. Sơ Lộc gật đầu, tại mấy người dẫn đầu hạ tiến về thành trấn bên trong bệnh tác phường. Trên đường đi, Fetter lại sẽ đều tại cho Sơ Lộc giảng thuật bệnh tác phường lịch sử truyền thống, tiêu nhân sự tích cùng linh sao chức công, đương nhiên cũng không quên quanh có lòng vòng cho mình cùng gia tộc của mình tăng thêm mấy phần công lao. Sơ Lộc nghe vào trong thai nhìn ở trong mắt, trong lòng minh bạch mục đích của đối phương, đối với cái này cũng không ngại, bên cạnh hắn đi theo những thương nhân này, có ai không phải mang loại mục đích này sao? Đối với có thể làm việc biết làm việc chịu người làm việc, hắn đương nhiên là muốn thưởng muốn trọng dụng, tiền cho đầy đủ, tâm không bị khuất, mới là lưu lại người thủ đoạn tốt nhất. Chỉ nói mộng tưởng không nói tiền, đều là đùa nghịch lưu manh. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là khi thật sự nhìn thấy bệnh tác phường thời điểm, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn vì cái này lạc hậu chế tạo phương thức cảm thấy thất vọng. Tại Vệ Tơ Lệ Sệ trong miệng miêu tả đến từ dạ xịt thời kỳ có thể đề cao làm việc hiệu suất dệt cơ giới, lại chính là một khung chân đạp thức máy dệt vải. Sơ Lộc đối với máy dệt vải không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng chỉ từ dệt công làm việc hiệu suất bên trên nhìn, loại này chân đạp thức máy dệt vải cũng không thể để hắn cảm thấy hài lòng. Chắc không được chỉ bằng cái kia phiến một cái liền có thể xem hết kim sắc cây đay ruộng xuất ra sinh ra cây đay, hàng năm cửa ra vào hàng hóa bên trong còn có không ít cây đay nguyên liệu cùng vải vóc đi ra bán, tất cả đều là bởi vì hiệu suất sinh sản quá thấp, không cách nào đối nguyên liệu tiến hành đầy đủ gia công lợi dụng mà đưa đến. Kim sắc cây đay bảy giá trị hoàn toàn là kim sắc cây đay nguyên liệu mấy lần, mà qua nhiều năm như vậy hở lở đám người này đều không có hoàn toàn ép khô kim sắc cây đay vốn có giá trị, trực tiếp bán ra cây đay nguyên liệu, thật sự là phung phí của trời. Sơ Lộc nhịn không được lắc đầu, hắn một cử động kia lập tức liền để bên cạnh Vệ Tơ Lệ Sệ trong lòng khẩn trương lên, vội vàng dò hỏi, lãnh chúa đại nhân, có phải hay không chúng ta có chỗ nào làm không tốt? Sơ Lộc chỉ vào cái kia mười mấy đài máy dệt vải nói ra, làm việc hiệu suất quá thấp, hàng năm có bao nhiêu kim sắc cây đay nguyên liệu không thể dệt thành vải vóc, để chúng ta tổn thất bao nhiêu kim tệ, các ngươi tính qua sao? Có thể đây đã là nhanh nhất, chúng ta không có cách nào lấy tới càng nhiều máy dệt vải. Dạ xịt thời kỳ cơ giới kỹ thuật đã thất truyền, căn bản không ai sẽ chế tạo những này máy dệt vải, chúng ta dùng nhiều tiền cũng mời không đến công tượng. Vệ Tơ Lệ Sệ giải thích nói. Vậy liền giao cho ta đi, thợ khéo ta đến nghĩ biện pháp, nhưng là ta hy vọng tất cả mọi người xuất tiền mở rộng sinh sản, dù sao cái này cũng quan hệ đến mọi người lợi ích. Sơ Lộc vòng nhìn trái phải, kim sắc cây đay nguyên liệu cùng vải vóc cái kia càng đáng tiền, không cần ta lại nói cho mọi người đi. Đám người nhao nhao gật đầu, nếu như có thể đem kim sắc cây đay nguyên liệu toàn bộ bệnh thành vải vóc lại tiến hành bán ra, như vậy bọn hắn thu nhập sẽ có rõ ràng tăng lên. Đồng thời dệt cơ không chỉ có thể gia công kim sắc cây đay, cũng có thể gia công phổ thông cây đay nguyên liệu cùng vải vóc tầm đó giá cả chênh lệch mặc dù không có như vậy lớn, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Nếu như có thể toàn bộ dệt thành vải vóc bán ra, góp gió thành báo lợi nhuận cũng không thể so với kim sắc cây đay kiếm được kém bao nhiêu. Huống chi, kim sắc cây đay lợi nhuận đầu to là lãnh chúa đều, mà phổ thông cây đay lợi nhuận đầu to thì là bọn hắn những thương nhân này, gia tăng máy dệt vải mở rộng sinh sản đối bọn hắn lợi nhiều hơn hại, những người này đương nhiên là nô nước tấp nập ủng hộ. Thế là Sơ Lộc cùng bọn hắn ước định 2 vạn kim tệ mời công tượng, về sau chế tạo dệt cơ phí tổn mặt khác tính. Các thương nhân tuy rằng đau lòng 2 vạn kim tệ, nhưng vì tương lai lợi ích cũng chỉ có thể khẽ cắn môi mọi người cùng nhau kiếm tiền. Quy 1 chương 149, nguyên liệu nơi sản sinh vấn đề. Chương 149, nguyên liệu nơi sản sinh vấn đề. Cái này 1 vạn kim tệ từ 20 mấy cái thương nhân phân góp, gỡ lạn nghỉ cùng Vệ Tơ Lệ Sệ hai người đều ra 2000 kim tệ, rất nhanh liền đem phí tổn góp đủ. Sơ Lộc cầm 1 vạn kim tệ lên đường trở về Diesto, đồng thời tốn hao 200 điểm danh vọng từ hệ thống chiêu mộ 2 cái công tượng đại sư cùng 10 cái học giả, vì lần này thăng cấp dệt cơ cung cấp trợ giúp. Hai cái công tượng đại sư thiên phú lựa chọn một bên, phân biệt có được cỡ lớn cơ giới cùng dụng cụ tinh vi sở trường năng lực, tương lai vô luận là nghiên cứu cỡ lớn thủy lợi dệt cơ vẫn là nghiên cứu hoa văn bệnh kỹ thuật, bọn hắn đều có thể đưa đến tác dụng. Công tượng đại sư phụ trách cung cấp kỹ thuật cùng kinh nghiệm, học giả phụ trách cung cấp tri thức cùng nghiên cứu, lý luận thêm thực tiễn kết hợp hoàn mỹ. Sơ Lộc thế nhưng là nhớ kỹ đế quốc hệ liệt bên trong khoa học kỹ thuật thụ bên trong có dệt loại khoa học kỹ thuật, hắn nhớ kỹ liền có phi toa cùng tình tơ lụa cơ, cái khác dệt kỹ thuật không nói, chỉ ít hai thứ này có thể mang đến tăng lên rất nhiều kỹ thuật nhất định phải nghiên cứu ra được. Hắn dự định đem cái này một nhóm người tạo thành một cái nghiên cứu tiểu tổ, chuyên môn tiến hành dệt cơ giới kỹ thuật cải tiến cùng nghiên cứu, tạm thời mệnh danh là số 1 nghiên cứu tổ. Trở lại đi Esto về sau, Sơ Lộc liền nhận được mậu dịch hành hồi báo tin tức, nói là Diêm Tiêu cùng Lưu Hình cái này hai cái nguyên liệu nơi sản sinh có tin tức mới nhất. Ở vào cả xã bằng đông nam không người trên đảo nhỏ Diêm Tiêu khoáng sản địa, mậu dịch hành đã xác nhận đây là một tòa không ai tuyên thệ qua chủ quyền địa phương, chỉ cần hắn chiếm lĩnh đồng thời tuyên thệ chủ quyền sau liền có thể tiến hành khai thác. Hắn chuẩn bị trước phái một tiểu đội binh sĩ quá khứ đối đảo nhỏ tiến hành chiếm lĩnh đồng thời lấy ả mạ dạ đế quốc bá tước thân phận tuyên thệ chủ quyền, đồng thời đối trên đảo nhỏ hoàn cảnh tiến hành sơ bộ thăm dò cùng thành lập doanh địa, làm hậu tục đại quy mô đăng lục kiến thiết làm tốt làm nền. Diêm Tiêu mỏ vấn đề tuy rằng giải quyết, nhưng là tại Lưu Hình nơi sản sinh lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Ba tòa xác nhận núi lửa địa điểm phân biệt ở vào Agem đại lục sổ rẹn đờ vương quốc cùng tạ dạ bụt vương quốc cùng mạ tạ đế quốc. Mậu dịch hành đều phân biệt phái người đi đến đương địa xem tình huống đồng thời thăm dò khai thác cùng thu mua điều kiện, kết quả vượt quá Sơ Lộc dự kiến, toàn bộ đều bị cự tuyệt. Không cho phép chúng ta tiến hành khai thác, bởi vì đang ngủ say viễn cổ thần bí sinh vật, một khi thức tỉnh sẽ phát sinh đáng sợ tai nạn, cái này tính là gì lý do cho má? Sơ Lộc nhìn trong tay báo cáo điều tra, nhịn không được khí cười. Làm mậu dịch hành người phụ trách, chi trồ hồi đáp, chúng ta đối với chuyện này tiến hành qua kỹ càng điều tra, vô luận là bản xứ người truyền miệng, vẫn là một chút thư tịch bên trên ghi chép, đều có đề cập tới chuyện này. E rằng chỉ là một chút người nói ngoa, nếu không thì, nếu quả như thật có loại này viễn cổ thần bí sinh vật, vì cái gì mà tạ đế quốc không phái binh đi tiêu diệt nó đâu? Sơ Lộc biểu thị hoài nghi, không nói trước mạ tạ đế quốc có hay không thực lực đi tiêu diệt nó, mấu chốt là liên hành động đều không có, các người báo cáo điều tra bên trên không có nói tới có tương quan hành động quân sự. Một cái đế quốc quân vương là sẽ không tha thứ chưa biết có thể uy hiếp được hắn đế quốc thống trị sinh vật tại lãnh thổ của mình bên trên tồn tại, tất nhiên sẽ phái binh tiến đến tiêu diệt hoặc khu trục, đây là một loại thái độ. Nếu như ngay cả hành động đều không có hành động, chỉ có hai loại khả năng, một là sinh vật không tồn tại, hai là hoàng đế biết rõ cái kia sinh vật, cũng biết chính mình đánh không lại cái kia sinh vật. Nói đến đây, Sơ Lộc đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nếu quả như thật là loại thứ hai, liền một cái hoàng đế đều không dám trêu chọc sinh vật, chính mình tốt nhất cũng không nên trêu chọc đối phương. Hắn nhàm chán lúc nhìn qua không ít thế giới này thư tịch, cơ hồ đều có đề cập tới thần minh, tinh linh, người lùn, titan, ác ma, vực sâu quái thú vân vân kỳ huyễn thế giới mới có tồn tại, có thể những vật này đều chỉ tồn tại ở thư tịch bên trên cùng lưu truyền anh hùng cố sự bên trong. Hắn đồng thời không có chân chính tận mắt chứng kiến đến, cho nên một mực là bán tín bán nghi. Tuy rằng ký kết thần minh khế ước cho hắn biết xác thực có thần minh tồn tại, nhưng trừ cái đó ra, lại tới đây hơn một năm, cho cảm thụ của hắn liền là phổ thông thế giới người phàm, đừng nói cái gì thần minh rồi, tự liền pháp thuật đều chưa từng nhìn thấy. Về phần đáng sợ sinh vật, hắn cũng chính là tại cá kiếm định thôn xóm nhìn thấy ma hùng cùng băng quả cảng nhìn thấy cùng loại cự ma quái vật, chí ít đã chứng minh thế giới này cũng không phải là giống địa cầu như thế là một cái không ma thế giới. Nếu như là đê ma thế giới, như vậy cái gọi là truyền thuyết sinh vật chỉ là băng quả cảng quái vật tăng cường bản, cái kia phàm nhân vẫn có thể có lực đánh một trận, nhưng rất rõ ràng không phải như vậy. Tựa như thư tịch bên trong ghi lại trong truyền thuyết thần minh thời kỳ chiến tranh, nhân loại cùng tinh linh, người lùn các loại dị tộc là liên quân trọng yếu tạo thành lực lượng, nhưng rất rõ ràng đều là phá hôi. Chân chính có năng lực quyết định chiến tranh thắng bại chính là cái gọi là thần minh, ác ma hai phe, cùng dưới quyền bọn họ tôi tớ, tỉ như vực sâu cự thú, titan các loại. Bỏ qua một bên những sinh vật khác không nói, liền nói titan hậu duệ nhân loại titan sổ, sợ lọc thế nhưng là thấy tận mắt titan huyết mạch trạng thái dưới sổ có thể một quyền đánh vỡ một khối 2 mét vuông cự thạch khối, năm đấm hoàn hảo vô hại, loại này thân thể hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm chủ. Một nhân loại titan hậu duệ huyết mạch đều làm nhạt đến loại trình độ này, còn có thể đáng sợ như thế lực phá hoại, nếu như là thuần huyết nhân loại titan đâu, hoặc là chân chính titan chẳng phải là có càng đáng sợ lực phá hoại. Huống chi, Keji lịch tòa kia long tích kiến tạo cầu lớn, hắn có thể là chân chính chính được chứng kiến. 300 mét dài cầu thân, hoàn toàn không tá trợ trụ cầu đòi các loại trèo trống. Nếu như không là thật long tích xương, rất khó giống nghị thế giới này người có được so địa cầu càng thêm phát đạt tạo cầu kỹ thuật. Vẫn là trước hết để cho phòng tình báo phái người vụng trộm lên núi xâm nhập rút tra một chút tốt. Sơ Lộc thấp giọng tự nói, mà tạ đế quốc núi lửa bị tạm thời cất đặt một bên. Số rẽ nở vương quốc cùng tạ dạ bụt vương quốc núi lửa gặp phải vấn đề đều là không sai biệt lắm tình huống, một phe là tôn giáo vấn đề, một phe là vấn đề chính trị. Số rẽ nở vương quốc núi lửa ở vào bắc bộ tới gần tri thức liên minh biên giới, nơi này lâu dài cư trú tri thức liên minh pháp sư cùng học đồ, bọn hắn tại dưới chân núi lửa thành lập một cái ở lại điểm, không biết tại làm lấy cái gì. Tuy rằng các pháp sư vượt biên giới, nhưng số rẽ nở quốc vương đồng thời không có khu trục bọn hắn, ngược lại là đem một khu vực như vậy tính cả núi lửa tại bên trong đều sắp xếp cho các pháp sư sử dụng, cấm chỉ cái khác người chưa cho phép tự mình tiến vào nơi đó khu, miễn cho ảnh hưởng tới các pháp sư. Từ đó liên lụy đến sổ rẹn đở vương quốc. Tạ dạ một vương quốc thì là bởi vì núi lửa thành giáo hội lãnh địa, một tòa thờ phụng thiên không chi thần hoẹn đi cùng chiến tranh cùng thắng lợi chi thần cổn giáo đường bị xây ở giữa sườn núi. Giáo hội tuy rằng không cấm ngoại nhân tiến vào, nhưng không cho phép có người đối ngọn núi tạo thành phạm vi lớn phá hư, muốn khai thác lưu hình có thể sẽ gây nên giáo hội căm thù. Đương địa cơ hồ tất cả mọi người là tín đồ, một khi bị giáo hội căm thù, khẳng định không có người sẽ vì quặng mỏ làm việc, thậm chí đương địa lãnh chúa còn sẽ ra mặt can thiệp, tương đương phiền phức. Sơ Lộc nhìn xem báo cáo điều tra bên trong chỗ liệt kê ra từng đầu khó khăn, đau đầu vuốt mi tâm. Chưa biết viễn cổ sinh vật, pháp sư nơi ở, giáo hội lệnh cấm, ta chỉ muốn đào cái lưu hình, làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Sơ Lộc cuối cùng vẫn quyết định trước từ tạ dạ bụt giáo hội bên này nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không dùng tiền khơi thông một chút, hoặc là dứt khoát dùng tiền cùng giáo hội bán lưu hình, hắn liền không tin đối phương có tiền còn không kiếm. Giáo hội thì thế nào, nhân viên thần chức cũng là muốn ăn cơm mà. Giáo hội là thứ nhất lựa chọn, viễn cổ sinh vật là lựa chọn thứ hai. Về phần pháp sư chiếm cứ tòa kia sổ rẽ đờ núi lửa là lựa chọn cuối cùng, đối với thế giới này thiên thần bí lực lượng, Sơ Lộc tạm thời còn không nghĩ tới sớm tiếp xúc, bởi vì chính mình còn chưa chuẩn bị xong. Quy 1 chương 150, tự mình đi một chuyến. Chương 150, tự mình đi một chuyến. Ta quyết định, lần này thừa dịp hắn trở về, nhất định phải làm cho hắn thả ta về nhà. Gian phòng bên trong, nguyên bản nằm ở trên giường Lilia đột nhiên một cái xoay người ngồi dậy, xuống giường xuyên từ bản thân giày nhỏ tử, nắm chặt song quyền cho mình lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trang sách lật qua lật lại phát ra thanh âm rất nhỏ. Ngươi có đi hay không? Nàng quay đầu nhìn về phía gần cửa sổ cái bàn, đối ngồi ở chỗ đó nữ hải hỏi. Không đi. Alins cũng không ngẩng đầu lên. Lily á vĩu một cái miệng, ánh mắt chuyển hướng một bên sổ. Uy, vậy còn ngươi, có đi hay không? Rầu gãi gãi đầu, một phát miệng, hô hố. Ngốc đại cá tử. Lily á lẩm bẩm một câu, quay người đi xuống lầu dưới, đi đến đầu bậc thang thời điểm, nàng dừng lại một chút, lại hỏi một câu. Alins, ngươi thật không cùng ta đi sao?
Không đi.
Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi bên ngoài thế giới đi một chút nhìn xem sao? Ta trước kia đi qua địa phương nhiều lắm. Ta hiện tại liền muốn ngồi lặng lặng nhìn xem sách. Cả ngày trong phòng mang lấy đọc sách nhiều buồn bực à, mà lại ngươi chẳng lẽ liền không muốn gặp cái khác nữ vu hội tỷ muội sao?
Không muốn.
Nói không chừng ngươi tại nữ vu hội bên trong có thể tìm được thổ lộ tâm tình hảo bằng hữu. Lilya ghé vào thang lầu lan can bên trên, giống nữ vu hội bên trong chỉ tỷ tỷ và ổn trẻ gì muội muội đều là phi thường hữu hảo mà lại ôn nhu người đâu. Ngươi còn không đi sao?
Alins nhàn nhạt lời nói, để Lilya bĩu môi, trên mặt thất vọng đi xuống thang lầu.
Lilya đi ra phòng ở, đi trước lên đường số sau đó lại đi tòa thị chính. Hỏi không ít người cuối cùng mới tại thành cửa trấn ngăn chặn vừa mới thị sát xong trang viên đồng ruộng Sơ Lộc. Có chuyện gì không?
Sơ Lộc nhìn lên trước mặt Lý Lý ạ, hắn gần một năm chưa thấy qua cái này từ sở ủy tệ lụy dịch mang về phù thủy, bình thường chú ý cũng chỉ là từ an toàn sử gián điệp báo cáo bên trong biết được tin tức, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt hắn đều sửng sốt một chút mới phản ứng được.
Ta muốn cầu ngươi một sự kiện.
Lý Lý ạ nói ra.
Sơ Lộc nhìn một chút người đến người đi đường cái, nói ra, đi tòa thị chính bàn lại đi.
Trở lại tòa thị chính, Sơ Lộc thoải mái mà ngồi tại vị trí trước hỏi thăm Lý Lý ạ ý đồ đến.
Lý Lý ạ nói ra. Ta cùng ngươi lại tới đây đã vượt qua một năm, ta viết qua rất nhiều tin cho nữ vu hội tỉ muội, nhưng đều không có thu đến bất cứ người nào hồi âm, ta phi thường lo lắng tình huống của các nàng,
cho nên ta muốn rời khỏi nơi này trở về nữ vu hội nhìn xem.
Sơ Lộc nhìn xem nữ hải, trầm tư một lát sau, nói ra, ta nhớ được trước ngươi nói qua các ngươi nữ vu hội vì cam đoan không bị thiên quốc tổ chức thợ săn để mắt tới, hành tung một mực lơ lửng không cố định, có chút phù thủy một năm nửa năm đều liên lạc không được cũng rất bình thường, ngươi cũng không cần cố ý trở về đi, e rằng các nàng hồi âm, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân không có thể đưa đến đi Esto. Mặc dù là dạng này không sai, nhưng bởi vì ta trước đó liền đã hơn nửa năm không cùng nữ vu hội tỷ muội liên hệ, cho nên lần này nhất định phải liên hệ với, bảo đảm trong hội bọn tỷ muội biết rõ ta bình yên vô sự tin tức. Lilia giải thích nói, tốt ta, ta đáp ứng để ngươi trở về, bất quá ngươi đừng quên chúng ta lời thề, không có đồng ý của ta không có thể tùy ý lộ ra liên quan tới ta bất luận cái gì tình báo. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể phái người đi theo ta. Cái này cũng không cần, ta tự mình đưa ngươi trở về. Lilia giật mình nói, ngươi tự mình tiễn ta về nhà đi, chẳng lẽ là đối với chúng ta nữ vu hội có hứng thú? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn đi bờ lạ cảng, vừa vặn đi ngang qua sở bị tệ lì dịp, vừa vặn thuận đường đưa ngươi trở về mà thôi. Ngươi cũng đi bờ lạ cảng. Đi nơi nào làm gì? Lilia kinh ngạc đến miệng nhỏ càng ngoác càng lớn. Sơ Lộc hiếu kỳ nói, ngươi cũng muốn đi? Nhà ngươi không phải tại sở bị tệ lì dịp sao? Làm sao đột nhiên biến thành đi bờ lạ cảng rồi? Lilia nói ra, sở bị tệ lì dịp đã bại lộ, thiên quốc tổ chức khẳng định phái người ở nơi nào ngồi chờ. Không thích hợp nữa ở lại. Ta dự định đi trước bờ lạ cảng tìm người đem tình huống nói cho nữ vu hội, sau đó lại tìm kiếm mới chỗ dung thân. Sơ Lộc gật gật đầu, ngươi làm tính là gì thời điểm xuất phát? Càng nhanh càng tốt, ngươi đây, cũng đừng một hai tháng đều không xuất phát. Lilia rất nóng nội. Ngươi yên tâm, ta gần nhất liền sẽ xuất phát tiến về bờ lạ thành, đại khái là 2-3 ngày tả hữu đi. Sơ Lộc bảo đảm nói. Hắn nguyên bản nguyện ý mang lên Lilia ở bên người, chính là vì cùng nữ vu hội tiếp xúc, thừa dịp cơ hội lần này, e rằng có thể từ nữ vu hội nhân khẩu bên trong thu hoạch được một chút liên quan tới thiên thần bí tình báo, vì tương lai tiếp xúc pháp sư sưu tập một chút tình báo hữu dụng tin tức. Về phần tiếp xúc nữ vu hội sẽ không khiến cho thiên quốc tổ chức cam thủ, hắn là tuyệt không quan tâm. Như quả thực lực của đối phương liền là lần trước tại sở bị lễ lì dịch bày ra như thế, bằng hiện tại thực lực của hắn, đối phương đến bao nhiêu người đều là cái chữ chết. Lilia rời đi về sau, Sơ Lộc liền gọi đến phòng tình báo người phụ trách, tới là số 8. Sơ Lộc hỏi, một tháng trước ta liền để các ngươi chuẩn bị liên quan tới bờ lạ thành giác đấu trường cùng bạ bẩm sĩ tỷ tài sản tình báo đều sưu tập xong chưa? Một tháng trước, tại Sơ Lộc quyết định áp dụng giác đấu trường chi thần lập kế hoạch thời điểm, liền đã an bài phòng tình báo điều động gián điệp đi bờ lạ thành sưu tập tương quan tình báo. Đều tại bản này trên báo cáo, lãnh chúa đại nhân mời xem. Số 8 đưa lên một phần báo cáo điều tra, vì là thời gian có hạn, chúng ta chỉ kỹ càng điều tra ngài nâng lên trọng một chút điểm tình báo. Sơ Lộc lật ra báo cáo, bên trên nội dung tuy rằng ít, nhưng là đối với hắn chú ý trọng điểm vẫn là điều tra rất kỹ càng. Bạ bẩm sĩ tỷ tại bờ lạ thành kinh doanh cỡ nhỏ giác đấu trường tại sau khi hắn chết tháng thứ tư, liền bị một cái nguyên bản hợp tác sân huấn luyện chàng chủ cho chiếm đoạt. Phòng tình báo đơn giản điều tra một chút sân huấn luyện này chàng chủ tình huống, chàng chủ tên là Cạn, là bản xứ một tên thương nhân kiêm chủ nô, xây dựng một cái sân huấn luyện, chuyên môn đem chính mình trộm tới nô lệ huấn luyện thành dũng sĩ giác đấu, dùng tới xuất bán hoặc là tham gia một chút cấp thấp giác đấu tranh tài. Bạ bẩm sĩ tỷ như thường lệ từ Cạn trong tay mua sắm cấp thấp dũng sĩ giác đấu phóng tới chính mình giác đấu trường cùng chính mình huấn luyện nô lệ chiến sĩ chém giết, dùng cái này đến đề cao nô lệ chiến sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì như thường lệ tổ chức giác đấu tranh tài, mà lại mỗi trường đều là phân ra sinh tử kích thích chiến đấu, điều này cũng làm cho bạ bẩm sĩ tỷ giác đấu trường tại bờ lạ trong thành có nhất định danh khí. Bất quá làm ạ mạ dạ đế quốc nổi danh giác đấu chi thành, bờ lạ trong thành to to nhỏ nhỏ, bên ngoài vụ trộm giác đấu trường vô số kể, bạ bẩm sĩ tỷ giác đấu trường lại có danh tiếng cũng chỉ là đông đảo phổ thông giác đấu trường bên trong một cái. Tại bờ lạ thành, nổi danh nhất giác đấu trường có hai cái, theo thứ tự là hoàng gia giác đấu trường cùng cồn giác đấu trường, một cái là có hoàng thất bối cảnh, một cái khác thì là bồi dưỡng được rất nhiều giác đấu chi vương giác đấu trường, tức thì bị mang theo thắng lợi cùng chiến tranh chi thần danh tự. Chỉ có tại cái này hai cái sừng trên đấu trường chứng minh qua chính mình dũng sĩ giác đấu, tài năng bị đại chúng tán thành, mới có thể leo lên dũng sĩ giác đấu chi vương bảo tọa. Hàng năm sáng thế ngày đại khánh điện trước một tháng, hai cái sừng đấu trường đều sẽ liên hợp tổ chức giác đấu thi đấu sự tình, hàng trăm hàng ngàn dũng sĩ giác đấu tham gia trận đấu, thắng lợi cuối cùng nhất người đem sẽ thu hoạch được tại sáng thế ngày đại khánh điện bên trên khiêu chiến giác đấu chi vương tư cách. Thắng, người khiêu chiến liền sẽ trở thành mới vương giả, thua, liền mất đi hết thảy không có gì cả, bao quát tính mệnh. Đáng tiếc sáng thế ngày đại khánh điện đã qua, không phải thật muốn đi xem giác đấu chi vương khiêu chiến thi đấu, không biết những này dự thi dũng sĩ giác đấu cùng hạ lạn nở so ra, ai càng thêm cường đại một chút. Sơ Lộc thầm nghĩ đến. Quy 1 chương 151, vợ lạ thành sân huấn luyện. Chương 151, vợ lạ thành sân huấn luyện. Lên đường số, đi Esto lãnh chúa ngự dụng kỳ hạm, chính đi thuyền tại biển rộng mênh mông bên trên, trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng. Sơ Lộc đúng hẹn tại vài ngày sau mang lên Lý Lị ạ cùng một chỗ đi thuyền tiến về bờ lạ thành. Bong tàu bên trên, một năm không hề rời đi qua đi Esto Lý Lị ạ hưng phấn sức lực trải qua mấy ngày nữa đi thuyền vẫn không có tiêu tán, mỗi ngày đều làm không biết mệt làm lấy một chút theo Sơ Lộc mười phần chuyện nhàm chán. Nếu như nhìn cũng coi như một loại trò chơi, nàng có thể tại cột buồm bên trên ở một ngày, nhìn xem đã hình thành thì không thay đổi biển trời cảnh sắc cũng không biết có cái gì niềm vui thú. Đến bờ lạ thành về sau, ngươi dự định làm sao liên hệ nữ vu hội, trong thành có các ngươi người. Sơ Lộc hướng về phía chơi mệt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi Lý Lị ạ hỏi. Lý Lị ạ nói ra, rất nhiều thành phố lớn cùng bến cảng đều có chúng ta cứ điểm, bất quá có người hay không tại liền xem bất khí. Nếu như bờ lạ thành cứ điểm không ai ở đây, địa phương khác ta không dám nói, nhưng bờ lạ thành cứ điểm nhất định sẽ có người. Lý Lị ạ ngữ khí khẳng định. Vì cái gì? Sơ Lộc hiếu kỳ nói. Lilya lại đối với cái này ngậm miệng không đáp, ánh mắt chuyển hướng một bên Alins, ngươi không phải là không muốn rời đi đi Esto sao? Làm sao cũng theo tới rồi? Hắn để cho ta cùng đi. Alins chỉ Sherlock. Lilya lại nhìn về phía Sherlock, ngươi đi bợ lạ thành thật chỉ là vì thu hồi một cái sân huấn luyện.
Đương nhiên.
Sherlock thần sắc đặc biệt thản nhiên, yên lặng ở trong lòng tăng thêm một câu không phải. Hắn đi bợ lạ thành đúng là đơn thuần thu hồi bạ bẩm City di sản, nhưng mang lên Alins lại không phải là vì chuyện này. Cùng nữ vu hội người gặp mặt, hắn có thể yên tâm Lilya sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì hai người có thể ước, nhưng cái khác phù thủy lại không nhất định. Trên biển cả đi thuyền hơn một tuần lễ, lên đường số cuối cùng đã tới bờ Lạ Thành, cái này ạ mạ dạ đế quốc đông bộ duyên hải tiếng tăm lừng lây giác đấu chi thành. Ghế lần thuyền buồm chậm rãi lái vào bến tàu nơi cập bến, trung quanh đều là lớn nhỏ loại hình khác nhau đội thuyền, bến cảng diện tích tuy rằng rất lớn, nhưng không có bị nột cảng như thế bận rộn. Hạ thuyền, Sơ Lộc hỏi Lilya, đi thôi, đi trước các ngươi cứ điểm. Ta nhưng không biết cứ điểm ở đâu bên trong, ta lại chưa từng tới bờ Lạ Thành. Lilya nói, chúng ta đi trước điểm liên lạc làm tiêu ký, sau đó chờ lấy. Nếu như cứ điểm có người tại, liền sẽ tới liên hệ chúng ta. Sherlock gật gật đầu, để Lilya dẫn đường, một đoàn người cùng sau lưng nàng. Lần này tới bỡ Lạ Thành, ngoại trừ Lilya, Alins cùng Sở cùng Mufi, Hạ Lạn Nợ hai tên hộ vệ, hắn còn từ hệ thống bên trong đổi 20 cái dũng sĩ giác đấu, những này dũng sĩ giác đấu không chỉ có là hộ vệ, đến lúc đó sẽ còn lưu tại nơi này sân huấn luyện, cùng Hạ Lạn Nợ cùng một chỗ tại giác đấu trường soát kinh nghiệm. Sherlock đi theo Lilya xuyên qua tại bỡ Lạ Thành phố lớn ngõ nhỏ, cái này tòa giác đấu chi thành lối kiến trúc để hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến thích khách tín điều huynh đệ hội bên trong La Mã Thành. Hỗn hợp có thời La Mã cổ đại cùng văn hóa phục hưng hai loại phong cách. Đi tại phủ lên gạch đá trên đường cái, nhìn xem dưới chân trong khe gạch ngoan cường cỏ dại cùng tràn đầy cho bụi mặt đường, Sơ Lộc cảm thấy tương lai đi Esto tất cả đường đi đều muốn là như vậy, phủ lên gạch đá, coi như nhìn qua cũ kỹ đến đâu, cũng cùng nát mặt đường muốn trông tốt. Lilya chưa có tới bờ Lạ Thành, lần đầu tiên tới nàng dựa theo ký ức bên trong điểm liên lạc địa chỉ ở trong thành đi nửa ngày, hỏi rất nhiều đường, mới rốt cuộc tìm được địa phương. Làm xong, chúng ta có thể đi, đi làm chuyện của ngươi. Một người thần thần bí bí đi vào trong hẻm nhỏ vài phút mới ra ngoài Lilya, nói như thế. Sherlock cũng không có hỏi tới điểm liên lạc sự tình, nếu như hắn thật muốn điều tra nữ vu hội, phòng tình báo nhiều an bài chút nhân thủ, đây cũng không phải là chuyện khó. Dù sao nữ vu hội tránh né chỉ là thiên quốc tổ chức, mà không phải tất cả mọi người. Tạm thời giải quyết Lilya sự tình, Sherlock liền mang theo một đoàn người tại phòng tình báo gián điệp chỉ dẫn xuống, rất nhanh liền đi tới ở vào bờ Lạ Thành góc tây nam một chỗ biệt tử. Nơi này đã từng là bạ bẩm sĩ tỷ giác đấu trường huấn luyện nô lệ địa phương, cũng là các giác đấu sĩ nghỉ ngơi địa phương. Khoảng cách viện tử một chỗ không xa từ đầu gỗ xây dựng mà thành cỡ nhỏ trại, liền là bạ bẩm sĩ tỷ tòa kia giác đấu trường. Cửa viện là quan bế, Sơ Lộc để cho người ta tiến lên gõ cửa, một lát sau, đại môn mở ra một cái khe hở, có người từ bên trong nô ra nửa người, nhìn lướt qua đám người, huấn luyện tốt dũng sĩ giác đấu đã bàn xong, muốn nhìn giác đấu tranh tài qua bên kia giác đấu trường, nơi này không có. Chúng ta không phải là bởi vì những chuyện này tới. Vậy các ngươi tới làm gì? Cái kia người nghi ngờ nói. Sơ Lộc cười nói cho các ngươi biết ông chủ, bà bẩm xì tỉ tới bắt trở về mình đồ vật. Người kia sắc mặt biến đổi, vừa định đóng cửa, lại bị Mụ Phi tiến lên khẽ vươn tay cho đứng vững. Gặp đóng cửa vô vọng, cái kia người rất quả quyết từ bỏ cửa lớn. Quay người trở về chạy, một bên hô to, mau tới người. Đều mau ra đây, có gây chuyện đến rồi. Tuy rằng có thể sẽ náo bắt đầu, nhưng ta còn không có động thủ đâu, ngươi tại sao có thể vu oan người? Muốn hô, cũng phải ta động thủ lại hô a. Sherlock lắc đầu, đi đầu trong chiều vừa đi đi, Mụ Phi cùng Hạ Lạn Nợ một trái một phải hộ ở bên người. Ngươi nói đợi lát nữa động thủ, để ngốc đại cá tử một người đánh ngã tất cả địch nhân thế nào? Lilya xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thậm chí còn hơi nhỏ kích động. Sherlock đi đến trong sân, bọn hắn rất nhanh liền bị nghe hỏi chạy tới vệ binh cùng dũng sĩ giáp đấu là chủ. Mở cửa cái kia làn da ngăm đen tiểu tử chính cùng đi cái này, một tên mặc hoa phục mập lùn nam tử hướng bên này đi tới, đen thui hắt tiểu tử vừa đi vừa đang thấp giọng nói gì đó, mập lùn nam tử sắc mặt đen chìm, ánh mắt xuyên qua đám người rơi tại Sở Lộc trên thân. Các ngươi là bạ bẩm sĩ tỷ người? Đừng gạt người, bạ bẩm sĩ tỷ một năm trước liền đã chết, hắn đại bộ phận thủ hạ đều bị đi Esto mới lãnh chúa triệt để tiêu diệt. Mập lùn nam tử cười lạnh uy hiếp, vô luận các ngươi là từ đâu tới dư nghiệt, đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi giác đấu trường. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức ra ngoài đừng lại xuất hiện, ta liền tha các ngươi một mạng. Nếu không thì ta không ngại tại nhân thú đấu mở màn trước để lũ gia thú ăn chút thịt người. Kỳ thật ta cũng không để ý, nếu như các ngươi nguyện ý ra thịt. Sherlock nói ra. Xem ra các ngươi thật sự là đến tìm cái chết. Mập lùn nam tử giận dữ, giết bọn hắn, một cái đầu người thưởng 50 cái đại bạc tệ. Chủ nhân hạ lệnh, lại có trọng thưởng, vệ binh cùng thực tập các giác đấu sĩ nhao nhao vung vẩy lên vũ khí phóng tới Sherlock bọn hắn. Mụ Phi, Hạ Lan Đợt một người một bên, cùng 20 cái dũng sĩ giác đấu cùng một chỗ giảng Sherlock bọn bốn người vây vào giữa, cũng nổ ra vũ khí của mình. Mụ Phi không mang thường dùng trường mâu, mà là một cước đá văng trước mặt địch nhân. Phải tay nắm lấy đâm tới xiên cá, cánh tay phát lực cứng rắn đoạt lại, trở tay liền đâm vào bên phải đang cùng một tên khác dũng sĩ giác đấu chiến đấu thân thể địch nhân bên trong, lực đạo chi lớn, trực tiếp đem đối phương đâm cái đối xuyên. Khi hắn rút ra xiên cá lúc, mấy giọt máu tươi từ xiên đầu thuận thế văng đến trên mặt của hắn, hắn nhìn cũng không nhìn ngã xuống địch nhân, mặt mũi tràn đầy dã tính sát khí mà nhìn chằm chằm vào địch nhân phía trước, ánh mắt kia tựa như là tùy thời săn mồi sư tử, khí thế dọa người. Quy 1 chương 152, giác đấu trường tân chủ nhân. Chương 152, giác đấu trường tân chủ nhân. Cùng lúc chiến đấu có chút cuồng bạo bộ dáng ngủ phỉ so ra, một bên khác Hạ Lạn Nợ thì lộ ra mây trôi nước chảy nhiều, hai thanh trường kiếm tại tay, lập tức cắt vào trong đám người, hoặc đông, hoặc chặt, hoặc gọn, tổng có một thanh kiếm tại đó đỡ, một thanh khác kiếm tại tiền công. Hắn cả người tựa như là một thanh cắt vào đầu hũ lưỡi dao, không có chút nào gặp được nửa điểm trở ngại, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trước mặt liền nằm 7-8 cái địch nhân. Cái khác 20 cái dũng sĩ giác đấu đối đầu trước mặt mình địch nhân cũng là có rất lớn ưu thế, tuy rằng địch nhân là phe mình còn hơn gấp 2 lần, nhưng mà đánh ra phản áp chế cục diện. Bên ngoài sân mập lùn nam tử cùng đen tui hắc tiểu tử nhìn một hồi, sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi cùng khiếp sợ. Địch nhân là mạnh như vậy, cường đại đến có thể không nhìn số người của bọn họ ưu thế. Liền xem như bạ bẩm xì tì tự mình trở về, cũng không có đáng sợ như thế thực lực. Chiến đấu kết thúc, trong viện đất cắt bên trên nằm đầy đất sân huấn luyện vệ binh cùng dũng sĩ giác đấu, 50 mấy không một người may mắn thoát khỏi, thẩm thấu máu tươi cắt miệng bảy biện ra một loại màu đỏ sậm. Mập lùn nam tử bị mù phì một cước gạt ngã, bị ép quỳ trên mặt đất, bên cạnh ngã đen thui hắc tiểu tử thi thể, bị mù phì một kiếm đứt cổ. Thấm máu hạt cắt nhuộm đỏ quần và vạt áo, hắn âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Chủ nhân nơi này. Sherlock nói ra. Ta không nhớ rõ bạ bẩm City có ngươi dạng này thủ hạ. Ta không nhớ rõ ta nói qua chính mình là bạ bẩm City thủ hạ. Vậy ngươi đến cùng là ai? Vấn đề lại về tới nguyên điểm. Đã ngươi đều biết Diesto đổi mới lãnh chúa, vậy tại sao không có đối Diesto mới lãnh chúa làm nhiều hiểu một chút đâu? Ngươi là Diesto mới lãnh chúa phải tới. Không, ta chính là Diesto lãnh chúa, ta gọi Sherlock. Sherlock từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, nếu như ngươi không có vấn đề khác, có thể hay không nói cho ta giác đấu trưởng chứng minh quyển trục để ở nơi đâu? Ta có thể không giết ngươi. Mặc dù không có khế đất giấy tờ bất động sản một chuyện, nhưng bên ngoài xây dựng giác đấu trưởng là cần thu hoạch được hứa khả chứng minh, nếu không thì liền sẽ bị thành thị vệ đội niêm phong. Tại phòng ta khóa lại trong giường, lầu hai bên trái cái thứ ba gian phòng. Vì mạng sống, mập lùn nam tử tất cả đều chiêu. Một lát sau, mụ phì dẫn người đem cái giường nhấc xuống dưới, cậy mở ổ khóa, trong giường chứa lây tràn đầy kim tệ cùng bảo thạch đồ trang sức, bên trên nhấc đặt ngang một phần phổ thông quận giấy. Sherlock đưa tay gảy một chút kim tệ, mặt ngoài nhìn xem nhiều, trên thực tế chỉ có nửa giường, đại khái chỉ có hơn 1000 kim tệ, cái khác đều là bảo vật đá cùng đồ trang sức. Hắn cầm lấy phổ thông cuộn giấy mở ra, xác định là giác đấu trưởng chứng minh về sau, một lần nữa thả lại đến trong giường, đối cái khác người nói ra, cầm lên cái giường, chúng ta đi giác đấu trưởng nhìn xem. Vậy ta đâu? Mập lùn nam tử hỏi. Yên tâm, ta nói qua không giết người, ta người này rất có tín dự. Đem hắn mang đến giác đấu trưởng, cho hắn một cái tranh thủ vinh quang cơ hội. Sherlock nói ra. Mập lùn nam tử nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, không thể tin nói ra, ngươi. Lời nói còn vì nói xong, liền bị mù phì một cước đáng ất. Hai cái dũng sĩ giác đấu tiến lên dựng lên mập lùn nam tử, cùng theo rời đi viện tử, hướng phụ cận giác đấu trường đi đến. Sherlock lưu lại 5 cá nhân trông coi viện tử, đồng thời để phòng tình báo phái người đến thanh lý hiện trường. Bạ bẩm sĩ tỷ giác đấu trường cùng đông đảo phổ thông giác đấu trường đồng dạng không có có danh tự, bất quá bởi vì coi như có điểm danh khí nguyên nhân, một chút người xem cho giác đấu trường đặt tên nổi giận giác đấu trường. Lúc đầu bạ bẩm sĩ tỷ không có ý định trường kỳ kinh doanh xuống dưới, cho nên nổi giận giác đấu trường kiến thiết tương đối đơn sơ, chỉnh tòa kiến trúc đều là chất gỗ kết cấu, người xem tọa thai giường trên từng tầng tấm ván gỗ, vì thời gian xa xưa mà lại dầm mưa dai nắng, người dẫm ở bên trên lại phát ra kéo kẹt thanh âm, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy đồng dạng. Sherlock leo lên khán đài nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện thượng tọa suất rất cao, vượt qua 2/3, đại bộ phận người xem đều là phổ thông bình dân. Chỉ có mấy cái nhìn qua giống như là có tiền thương nhân hoặc là quý tộc. Người xem lên trên bục trên đường có mấy cái chuyên môn phụ trách đặt cược lấy tiền địa phương, cứ việc đặt cược người không nhiều, nhưng cũng coi là một phần thu nhập. Nếu như là đặt ở cỡ lớn giác đấu trường, mỗi trường quyết đấu đặt cược kim ngạch đều có thể đạt tới hơn ngàn kim tệ, một ngày 10 trường tính toán, giác đấu trường mỗi ngày rút thành lợi nhuận ước chừng có thể tại mấy trăm đến 1000 kim tệ, tháng thu nhập 2-3 vạn kim tệ. Nhưng thu nhập cao đầu tư cũng lớn, một khi dũng sĩ giác đấu xuất hiện tử vong hoặc là tàn phế, lại nghĩ bồi dưỡng được một cái đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu, cần phải hao phí không ít kim ngạch. Dù sao chân chính lợi hại chiến sĩ đều sẽ không trở thành dũng sĩ giác đấu, trở thành dũng sĩ giác đấu trên cơ bản đều là nô lệ, dân đen cùng bình dân, những người này đều cần bồi dưỡng tài năng trở thành một tên hợp cách dũng sĩ giác đấu, ở đây cơ sở bên trên trải qua tàn khốc giác đấu chém giết về sau, tài năng thành là chân chính đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu. Giác đấu trường chém giết là phi thường tàn khốc, không để ý liền sẽ chết hoặc là tàn phế, cho nên đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu thành tài suất phi thường thấp, cái này cũng tạo thành đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu đầu cơ kiếm lợi, có được một cái đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu là tất cả sân huấn luyện tràng chủ mộng tưởng. Đương nhiên, đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu thân phận địa vị cũng đã thoát ly người bình thường, đến bọn hắn cái này một cái cấp độ, trở thành giác đấu trường bên trên thường thắng tướng quân, lại nhận các quý tộc tán thưởng cùng truy phủng, đãi ngộ cũng đã nhận được lớn vô cùng cải biến, thậm chí có thể từ nô lệ biến thành dân tự do, dân đen cùng bình dân biến thành có nhất định giai tầng đặc quyền. Thậm chí có một chút dũng sĩ giác đấu chi vương thành công rút lui về sau, trở thành quý tộc tư nhân hộ vệ hay là kiếm thuật dạy bảo, hoặc là mang theo đại bút kim tệ đi xa tha hương, hoặc là trở thành cỡ lớn sân huấn luyện dạy bảo, chỗ qua sinh hoạt muốn so phổ thông bình dân tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, mỗi cái dũng sĩ giác đấu đều sẽ vì trở thành đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu mà liều mạng mệnh luyện tập. Một cái đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu liền là một viên cây dụng tiền, đáng tiếc bạ bẩm sĩ tỷ tên ngu xuẩn kia không nghe khuyến cáo của ta, thủ hạ có mấy mầm mống tốt không cần tới bồi dưỡng, mà là mang đến công chiếm Diesto, cuối cùng còn không phải thất bại, thật sự là lãng phí. Ngay tại giới thiệu bỡ là thành giác đấu trường tường tình mập lùn nam tử nhớ tới chuyện này liền tức giận bất bình. Sherlock nhìn thoáng qua gia hỏa này, không nghĩ tới người này mà đối giác đấu trường sự tình hiểu rõ như vậy, nếu như có thể biến thành của mình, hẳn là có thể để cho lập kế hoạch càng thêm thuận lợi chấp hành. Bất quá trước đó, trước tiên ở đối phương tâm hồn lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, làm cho đối phương trong vài năm cũng không dám đối với mình sinh ra lòng phản loạn. Còn mấy năm sau đối phương có thể hay không sinh ra lòng phản loạn, hắn tuyệt không quan tâm. Chỉ cần giác đấu trường chi thần lập kế hoạch thành công, đối phương liền không có giá trị lợi dụng. Nghĩ tới đây, Sở Lộc đối mập lùn nam tử nói ra, mang ta đi giác đấu chuẩn bị thất, ta muốn nhìn ngươi một chút nói cái kia lợi hại dũng sĩ giác đấu. Sở Lộc đại nhân mời tới bên này, chuẩn bị thất địa phương đơn sơ mà lại hoàn cảnh cũng kém, hy vọng đại nhân bỏ qua cho. Mập lùn nam tử lĩnh hót nói ra. Một đoàn người rất mau tới đến giác đấu trường chuẩn bị thất, nơi này quả nhiên cùng mập lùn nam tử trong miệng nói giống nhau như lúc, đơn sơ hoàn cảnh, chỉ có một trường tấm ván gỗ ghế dài, có chút tổn hại giá vũ khí bên trên đặt vào giải rác mấy món vũ khí, trong không khí tràn ngập không biết bao nhiêu loại khí thể hỗn hợp cổ mùi lạ. Chuẩn bị trong phòng ngoại trừ mấy người mặc giáp da vệ binh, còn có 2-3 cái dũng sĩ giác đấu, bên trong một cái bị thương, trên cánh tay trói lại từng vòng vải, máu tươi thấm đấu. Mập lùn nam tử chỉ vào 2 gã khác không bị tổn thương dũng sĩ giác đấu bên trong một cái nói ra, hắn gọi sẵn đi, đến từ đế quốc cùng Tạ Dạ Bụt Vương quốc giao giới sân dân, thủ hạ ta lợi hại nhất dũng sĩ giác đấu. Nếu như thích tổ hổ chi bá chủ của thời, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Quy 1 chương 153, khiêu chiến sẵn đi. Chương 153, khiêu chiến sẵn đi. Sơ Lộc đánh giá cái này gọi sẵn đi sơn dân dũng sĩ giác đấu, ngắn đầu đinh, một chương phổ thông trên mặt mặt không biểu tình, màu da càng tiếp cận ạ mạ dạ đế quốc gã rèm người, thiên về sâu, hiện đây thật sâu nhàn nhạt vết sẹo, cơ bắp đường cong rõ ràng đồng thời xem xét cũng làm người ta cảm thấy tràn đầy sức kéo. Ngươi gọi sẵn đi, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau. Hắn nói. Sẵn đi trước nhìn một chút mập lùn nam tử, mới gật đầu nói, chí ít tại cái này tòa giác đấu trường, còn không có ta đánh không thắng người. Lúc này, bên ngoài khán đài bên trên chợt bộc phát ra một trận huyên náo, lớn tiếng khen hay, chửi mắng, gọi các loại thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Xuyên qua mấy tầng tấm ván gỗ tường ngăn, tại chuẩn bị trong phòng cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Thế nào? Giác đấu kết thúc. Người nào thắng? Không bao lâu, 2 tên vệ binh liền nhấc lấy một cái thi thể đi đến. Nhìn thấy thi thể kia hình dạng, mập lùn nam tử biến sắc. Sơ Lộc lập tức hiểu, xem ra là người thua. Mập lùn nam tử sắc mặt khó coi gật đầu, đối thủ là Bồ Tê Lẹt, bạ bẩm sĩ tỷ đối thủ cũ, ta tiếp quản nơi này sau hắn cũng đã thành ta đối thủ lớn nhất, một năm nay chết ở trong tay hắn dũng sĩ giác đấu vô số kể, có thật nhiều đều là tư chất rất tốt, có hy vọng trở thành sạn đi lợi hại như vậy dũng sĩ giác đấu. Cái kia ta ra sân. Sandy cầm vũ khí lên, nhìn về phía mập lùn nam tử. Mập lùn nam tử trần chờ nhìn thoáng qua Sơ Lộc, gặp hắn không có gì đặc biệt biểu thị, mới đối Sandy gật gật đầu. Sandy đi theo vệ binh đi ra chuẩn bị thất, xuyên qua thông đạo tiến vào giác đấu trường, bên ngoài lập tức chuyển đến so trước đó còn điên cuồng hơn cùng nhiệt liệt huyên náo. Xem ra Sandy nhân khí rất cao a. Sơ Lộc nói ra. Điên cuồng như vậy không khí, hoàn toàn không giống như là vài trăm người có thể chế tạo ra, giống như là hơn mấy ngàn vạn người. Tựa như hắn ở địa cầu lúc đi hiện trường quan sát trận bóng, địa khu đẹp bị sân bóng bầu không khí. Mập lùn nam tử sâu kín nói một câu, nhân khí đương nhiên rất cao, dù sao cũng là cái này tòa giác đấu trường không người nào có thể dung chuyển quán quân dũng sĩ giác đấu, hơn nữa còn bị cồn giác đấu trường nhìn chúng, là sẽ thành bộ lẹn đi nổ thủ hạ quán quân người nối nghiệp một trong. Ngươi nguyện ý bán? Sơ Lộc không tin, tên mập mạp chết bầm này thế nhưng là đem dũng sĩ giác đấu đương cây dụng tiền ra hỏa, lại nguyện ý đem chính mình cây dụng tiền bán cho người khác. Bộ lẹn đi nổ coi trọng người ai dám không bán? Hắn cho giá tiền coi như công đạo. Mập lùn nam tử nói, hôm nay liền là sạn đi ở chỗ này một lần cuối cùng giác đấu, đi xem một chút. Sơ Lộc nói xong cũng hướng ra trận thông đạo đi đến, có mập lùn nam tử cùng đi, vệ binh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bọn hắn đi vào đóng lại hàng rào sắt một bên, hướng giác đấu trường trung ương nhìn lại, trải qua ngắn gọn người xem gieo họ, Sandy cùng đối thủ đang chuẩn bị bắt đầu ra đấu. Sandy cầm là kiếm vẫn, so với hắn cao hơn một cái đầu đối thủ thì là tay cầm một thanh chiến phủ, song phương ngay tại cẩn thận từng ly từng tí di động vị trí cùng thăm dò. Mặc dù hắn so với tay chiếm cứ một chút thể năng ưu thế, đây là quán quân dũng sĩ giác đấu đặc quyền, nhưng hắn cũng không có lớn mật chủ động tiến công. Song phương thăm dò một hồi, tại người xem to lớn hư thanh bên trong, Sạn đi cùng đối thủ rốt cục nhịn không được đồng thời xuất thủ. Nhìn xem song phương ngươi tới ta đi kịch liệt chém giết một hồi, Sơ Lộc đối người bên cạnh hỏi, các ngươi cảm thấy hai người kia trình độ thế nào? Mù Phỉ hồi đáp, rất mạnh, ta đại khái có thể đánh thắng cầm chiến phủ ra hỏa, rất khó thắng Sạn đi, điều kiện tiên quyết là đây chính là bọn họ bày ra trạng thái mạnh nhất. Hạ Lạn Nợt nói ra, cầm chiến phủ ra hỏa ngoài mạnh trong yếu, căn bản không phải là đối thủ của Sạn đi nhiều nhất chỉ dùng một nửa thực lực. Nếu như đội thành ta cùng Sạn đi ra đấu, đại khái chỉ có 4 tầng nắm chắc. Hắn so Tam Tinh còn mạnh hơn. Ừm. Cái kia tứ tinh đâu? Không bằng tứ tinh. Vậy ta liền hiểu. Sơ Lộc gật gật đầu. Mập lùn nam tử ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng là có một điểm hắn nghe rõ, đó chính là Sơ Lộc trong tay không ai có thể đánh thắng Sạn đi. Tiêu Liên cái kia trong mắt hắn lợi hại đáng sợ Hạ Lạn Nợ cũng đánh không thắng. Chẳng lẽ đây chính là thượng thiên cho mình một cái cơ hội? Hắn túi đầu âm thầm nghĩ tới. Ngay tại mập lùn nam tử trong lòng suy nghĩ chính mình tiểu tâm tư lúc, đột nhiên bị Sơ Lộc gọi tới, đem hắn giật nảy mình, còn lấy vì mình tâm tư bị phát hiện. Sơ Lộc nhìn đối phương, nghĩ gì thế, ta bảo ngươi đều không đáp ứng, sốt ruột đi gặp mặt thạ là đi. Mập lùn nam tử liều mạng lắc đầu, ta chỉ là đối mất đi Sạn đi có chút thương tâm, cho nên thất thần, lần sau không dám. Sơ Lộc đại nhân có chuyện gì phân phó ta? Sơ Lộc hỏi, đánh xong trận giác đấu này, nếu như còn có người tới khiêu chiến, có phải hay không Sạn đi nhất định phải ứng chiến? Mập lùn nam tử gật gật đầu, trên nguyên tắc là như vậy, đương nhiên, nhiều nhất sẽ chỉ tiếp nhận một tên người khiêu chiến. Rất tốt, chờ trận giác đấu này kết thúc, ngươi nói với Sạn đi ta người muốn cùng hắn tiến hành một trận giác đấu. Sơ Lộc chỉ vào Hạ Lạn Nợ nói, an bài cho hắn giác đấu, trước dự định 7-8 cái đối thủ, không đủ lại thêm. 7-8 cái đối thủ, không đủ lại thêm. Mập lùn nam tử hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì thao tác, coi như vị này tên là Hạ Lạn Nợ nam nhân lợi hại hơn nữa, có thể đối phó 7-8 cái còn trong huấn luyện dũng sĩ giác đấu, nhưng cái này độ khó cùng giác đấu trường hoàn toàn không giống. Có thể bên trên giác đấu trường dũng sĩ giác đấu cho dù là tân thủ, cũng là trải qua tàn khốc huấn luyện mới lan truyền ra người nổi bật, tại thượng giác đấu trường trước đó khả năng đều đã giết qua không ít người, có tương đối phong phú chém giết kinh nghiệm cùng ngân lệ. Cùng đối thủ như vậy làm, phi thường tiêu hao tinh lực, liền xem như cường đại như sạn đi, một ngày cũng chỉ có thể liên tục chiến đấu 4-5 cái. Một cái chính mình cũng thừa nhận không bằng sạn đi ra hỏa, lại muốn liên tục làm 7-8 cái đối thủ, đây không phải muốn chết sao? Mập lùn nam tử theo bản năng muốn nhắc nhở, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, trong lòng ám nghĩ đối phương muốn chết mắc mớ gì đến chính mình. Tốt nhất đối phương hộ vệ đều chết hết, dạng này chính mình liền có thể bằng vào sạn đi từ trong tay đối phương đào thoát, thậm chí còn có thể phản bắt đối phương, đem giác đấu trường một lần nữa đoạt lại trong tay mình. Có khó khăn? Sơ Lộc gặp hắn muốn nói lại thôi. Không có, ta cái này đi liên hệ. Mập lùn nam tử vội vàng nói. Sơ Lộc phái người đi theo đối phương, miễn cho bị đối phương thừa cơ chạy. Mập lùn nam tử coi như có chút năng lực, giác đấu trường bên trên vừa phân ra thắng bại không lâu, sạn đi trở lại chuẩn bị thất đang định rời đi, hắn liền xuất hiện. Trước cùng Sơ Lộc báo cáo sự tình đã làm thỏa đáng, sau đó lại nói với sạn đi chuyện khiêu chiến. Sạn đi nhìn về phía Hạ Lạn Đợt, nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là đáp ứng. Để tỏ lòng công bằng, ngươi nghỉ ngơi trước, thuận tiện nhìn xem Hạ Lạn Đợt chiến đấu. Sơ Lộc cười nói, cần rất nhiều thời gian sao? Ta còn muốn trở về thu dọn đồ đạc, ban đêm bộ lén đi nổ bá tước sẽ phái người tới đón ta đi cồn sân huấn luyện, ta không dám chê mãi bá tước đại nhân thời gian. Sạn đi ngồi tại ghế gỗ bên trên, kiếm thuận tiện tay để ở một bên, mặt không biểu tình. Mập lùn nam tử nghe cũng có chút khó chịu, vừa mới dính vào bá tước đại nhân, liền bắt đầu cho mình bậy sắc mặt, cũng không nhìn một chút ban đầu là ai từ trong hầm phân đem ngươi nhặt về. Vong ân phụ nghĩa ti tiện dân dân đều là một đám cướp chó. Sơ Lộc lại không quan tâm, sẽ không chậm trễ ngươi thật lâu. Hiện tại mới vừa vặn giữa trưa, khoảng cách ngày đen còn có một đoạn thời gian rất dài. Ta cam đoan, tại mặt trời xuống núi trước nhất định thả ngươi rời đi. Nếu như ngươi có thể thắng được giao đấu. Sạn đi cùng mập lùn nam tử đồng thời nhíu mày, đối phương ý tứ trong lời nói này là muốn phân sinh tử phân thắng thua. Sạn đi ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Hạ Lạn Nợt trên thân, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên đối thủ này, nghĩ nhìn một chút đối phương đến tột cùng có bản lãnh gì có thể tại giao đấu bên trong chiến thắng chính mình. Mập lùn nam tử ánh mắt vừa đi vừa về tại sạn đi cùng Sơ Lộc tầm đó đảo quanh, trong lòng cầu nguyện nếu như sạn đi chết tử, bộ lẽn đi nô bá tức nhất định phải gây sự với Sơ Lộc à, đồng thời không muốn tìm phiền toái với mình, chính mình cũng là bị buộc. Mặt thạ phù hộ, quy một chương 154, tấn thăng 4 tình dũng sĩ ra đấu. Chương 154, tấn thăng 4 tình dũng sĩ ra đấu. Thứ một trận chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, Hạ Lạn Đợt cầm hai thanh cách đấu đoạn kiếm liền đi đến giác đấu trường, đối thủ của hắn là một danh thủ cầm lưới đánh cá cùng tam xoa kích dũng sĩ ra đấu. Đây là tới tự mậu dịch liên minh hải tặc tù binh, cũng là bộ tệ lẹt thủ hạ lưới đấu sĩ. Am hiểu dùng sức tưởng tượng ném lưới kỹ năng tìm niềm vui người xem như một cái tương đối được hoàn nên dũng sĩ giác đấu, thực lực so vừa rồi chiến phủ dũng sĩ giác đấu phải kém. Mập lùn nam tử đứng ở một bên giới thiệu đến. Ngươi muốn mượn tay của ta trừ bỏ bộ tệ lẹt được hoàn nên nhất dũng sĩ giác đấu. Sơ Lộc nhìn về phía đối phương. Bị vạch trần tâm tư mập lùn nam tử có chút xấu hổ, đang muốn giải thích, lại bị Sơ Lộc đánh gãy. Không cần giải thích, ta không quan tâm, chỉ là nếu như ngươi về sau có ý nghĩ gì liền trực tiếp nói, chớ lộn xộn chính mình tiểu tâm tư. Đúng đúng, không lại có lần sau nữa. Mập lùn nam tử cũng đúng gật đầu, sau đó liền là sức sở. Đại nhân ý tứ trong lời nói chẳng lẽ ta không cần chết? Giác đấu trường bên trên, Hạ Lạn Đợt một bên độ bước vừa quan sát trước mặt tên địch nhân này, trên thân trang bị chỉ là đơn giản bằng da miếng lót vai, vượt qua một người cao tam xoa kích cùng mảng lớn lưới đánh cá mấy cái góc trên cột trọng vật, có phải là vì thuận tiện ném vung? Lưới đấu sĩ tại đối người xem tiến hành xong bầu không khí điều động về sau, mới đưa mắt nhìn sang đối thủ của mình, nâng lên tam xoa kích chỉ hướng đối phương, đồng thời bá khí gầm thét. Người xem đài bên trên bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Hạ Lạn Đợt thấy đối phương không có chủ động xuất kích ý nghĩ, thế là dứt khoát chính mình chủ động xuất kích, nhanh chóng chạy chậm đến hướng đối phương phóng đi. Soạt. Lưới đấu sĩ xem thời cơ mở ra lưới đánh cá cánh tay vẽ 180 độ nửa vòng tròn, cả trương lưới đánh cá liền lượn vòng lấy hướng Hạ Lạn Đợt đổ ập xuống che lại tới. Hạ Lạn Đợt đột nhiên bước nhanh, một cái đến cùng chưa xúc, khó khăn lắm từ lưới đánh cá phía dưới khe hở đột phá lưới đánh cá đích phủ đầu bao một cái. Lưới đấu sĩ thấy tình thế không ổn, tay trái cánh tay nâng lên liền chuẩn bị đem lưới đánh cá kéo trở về, kết quả vừa khoát tay trở về kéo, lại phát hiện một bóng người so lưới đánh cá càng nhanh đi vào trước người mình. Băng lánh mũi kiếm trong mắt hắn từng bước phóng đại. Phúc. Cách đấu đoạn kiếm thoải mái mà đâm xuyên qua lưới đấu sĩ hàm dưới, đoạn nhỏ mũi kiếm từ cái hót lộ ra. Chỉ là lần đầu tiên giao thủ, liền đã phân ra được thắng bại. Hiện trường người xem tiếng hoan hô còn chưa kết thúc, liền bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Kết thúc cũng quá nhanh đi. Mập lùn nam tử nuốt ngụm nước miếng, mặc dù biết đối phương mạnh, nhưng không nghĩ tới mà mạnh đến loại trình độ này. Một bên quan chiến sẵn đi không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Lạn Nợ bóng lưng, trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Giác đấu trường khác một bên chuẩn bị trong phòng, bộ tệ lẹ căm tức đập vỡ một cái chén. Bởi vì thắng được không cần tốn nhiều sức, Hạ Lạn Đợt ngay tại trên trận chờ tiếp theo tên đối thủ, một tên cầm kiếm thuẫn truyền thống dũng sĩ ra đấu, vóc dáng không cao lại rất khỏe mạnh. Cùng cao điệu khoe khoang lưới đấu sĩ khác biệt, tên này thấp tráng kiếm thuẫn đấu sĩ 10 phần địa thấp, vừa vào sân liền đem con mắt chăm chú khóa chặt tại Hạ Lạn Đợt trên thân. E rằng là bởi vì bên trên một trận một chiêu đánh giết lưới đấu sĩ mang tới chấn nhiếp, để kiếm thuẫn đấu sĩ tuyệt không dám chủ quan. Hạ Lạn Đợt song kiếm lẫn nhau đụng phát ra thanh thúy đương vang, phải kiếm ở bên trái kiếm trên thân kiếm chậm rãi mài qua, tại song kiếm tách rời trong nháy mắt, hắn liền lập tức phát động tiến công. Cái này kiếm thuẫn đấu sĩ cũng chỉ so lưới đấu sĩ nhiều giữ vững được một hồi, sau đó liền bị đánh dụng tâm chán, nhất kiếm xuyên thủng trái tim. 10 lần công kích, lại thắng một trận. Hiện trường người xem gieo hò càng kiêu ngạo hơn, có hai loại giác đấu tranh tài được hoan nghênh nhất, một loại là thế lực ngang nhau cao thủ đối chiến, kích thích đặc sắc, một loại khác liền là thiên về một bên ngược sát. Nguyên bản bọn hắn coi là sẵn đi đánh xong cuối cùng một trận xuống dưới về sau, đằng sau liền sẽ không lại xuất hiện đặc sắc giác đấu tranh tài, không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi như thế một cái lợi hại dũng sĩ giác đấu. Đón lấy bên trong năm trường chiến đấu, càng làm cho ở đây khán giả thấy được Hạ Lạn Nợ chân chính lợi hại, liên tiếp 5 trường, bao quát trước đó 2 trận, hết thảy 7 trường giác đấu toàn thắng. 7 thắng liên tiếp, mà lại mỗi một trận chiến đấu thời gian đều phi thường ngắn ngủi. Hạ Lạn Nợ biểu diễn đã thắng được tất cả mọi người điên cuồng reo hò, đây là lúc trước sạn đi ra sân lúc mới có trận diện. Liên chạm 7 người về sau, không còn có dũng sĩ giác đấu dám lên trường, cũng không có sân huấn luyện dám phái dũng sĩ giác đấu ra sân chịu chết. Nghỉ ngơi một chút. Sherlock hỏi thăm Hạ Lạn Nợ. Hạ Lạn Nợ gật gật đầu. Sherlock đối mập lùn nam tử nói ra, cùng trọng tài nói một tiếng, để khán giả khoan hãy đi. Chờ một chút lại có chúng ta giác đấu trưởng trọng đầu hí, Hạ Lạn Nợ khiêu chiến sẵn đi. Một cái bảy liên trạm dũng sĩ giác đấu đối chiến bên trên quán quân dũng sĩ giác đấu, ta nghĩ nhất định có rất nhiều người nguyện ý quan sát trận đấu này. Được rồi, Sherlock đại nhân, ta cái này an bài. Mập lùn nam tử lập tức phái người đi thông chi. Hạ Lạn Nợ ngồi tại ghế gỗ bên trên nhắm mắt dưỡng thần, cho dù là hệ thống sự vụ quan, thể lực vẫn là người bình thường trình độ, chỉ bất quá tốc độ khôi phục hơi nhanh một chút. Sherlock đã từ hệ thống bên trong biết được Hạ Lạn Nợ tấn thăng tứ tinh dũng sĩ giác đấu tin tức, cái này khiến Hạ Lạn Nợ có nắm chắc hơn chiến thắng sẵn đi. Nếu như nói trước đó hai người thắng bại là chia 4-6, như vậy hiện tại thì là 7-3 mở, chắc thắng. Dựa vào ở một bên trên tường gỗ sẵn đi nhìn xem Hạ Lạn Nợ, lo âu trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, không biết vì cái gì, tại 7 trường giác đấu qua đi, đối phương cho cảm giác của mình tựa hồ so vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc mạnh hơn, loại cảm giác này chỉ có hắn tại cồn giác đấu trường nhìn thấy những cái kia chứ danh dũng sĩ giác đấu mới có thể cảm nhận được. Làm sao có thể có dạng này người, chỉ là kinh lịch 7 trường giác đấu liền có thuế biến thức đề cao. Sandy lắc đầu, đem những ý nghĩ này từ trong đầu xua tan. Hắn còn nhớ rõ chính mình bên trên thứ nhất đường dũng sĩ giác đấu trên lớp, cả nhắc một cái chân lão dũng sĩ giác đấu cường điệu qua một câu, lên giác đấu trường, nhất định phải chiến thắng sợ hãi, chỉ có chiến thắng sợ hãi, ngươi tài năng chi phối chân chính chính mình, cuối cùng mới có thể thắng vốn nên thuộc về ngươi thắng lợi. Một năm qua này hắn một mực tin tưởng thuyết pháp này, đây cũng là hắn càng ngày càng mạnh, ngang cấp dũng sĩ giác đấu tất thắng trọng yếu nguyên nhân. Qua một hồi lâu, Sandy cùng Hạ Lạn Nợ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong miệng một lời, ta chuẩn bị xong. Hai người cầm lên vũ khí của mình, từ cùng một cái lối đi đi vào giác đấu trường, trong nháy mắt vang lên to lớn reo hò. Sandy cùng Hạ Lạn Nợ đi đến giữa sân đứng vững, lẫn nhau khoảng cách 5-6 bước, không xa không gần. Trước khi chiến đấu, Sandy lớn tiếng nói, ta là muốn trở thành quán quân dũng sĩ giác đấu nam nhân, ngươi đây. Hạ Lạn Nợ mặt không biểu tình, lãnh chúa đại nhân muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Chẳng lẽ ngươi liền không có giấc mộng của mình sao? Không cần. Một tên đáng thương, cũng chỉ xứng chết ở chỗ này. Sandy giơ kiếm chỉ hướng đối phương. Hạ Lạn Nợ yên lặng giơ lên song kiếm bày ra tư thế chiến đấu. Theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, ánh mắt của hai người lập tức trở nên sắc bén bắt đầu, tràn đầy tính công kích. Vẫn như cũng là Hạ Lạn Nợ chủ động khởi xướng tiến công, dự định cùng trước mấy trận đồng dạng lợi dụng mưa to gió lớn như vậy tiến công áp chế đối thủ, tìm ra sơ hở, nhất kích tất sát. Sẽ chỉ tiến công là công việc không đến cuối cùng. Sandy trong lòng hừ lạnh, thừa dịp đối phương vọt tới một nửa, nắm lấy thời cơ cự thuận tiến lên liên tiếp. Thình thịch. Song kiếm gần như đồng thời chém vào tại da dày trên tấm chắn, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hai cái dũng sĩ giác đấu hung hăng đụng vào nhau. Nếu như thích tổ hổ chi bá chủ của khởi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Quy 1 chương 155, bá tước đối bá tước. Chương 155, bá tước đối bá tước. Sandy chết rồi, chết tại chính mình quen thuộc nhất giác đấu trường bên trên, mang theo quán quân vinh quang, lấy một trận cực kỳ ngoạn mục giác đấu biểu diễn vì cuộc đời của mình chào cảm ơn. Giác đấu trường khán giả dùng im bặt mà dừng reo hò để diễn tả mình nội tâm khiếp sợ, an tính giác đấu trường bên trên, chỉ còn lại Hạ Lạn Nợ một người hờ hững đứng lặng. Cái này, cuối cùng muốn làm gì? Và sởn tên mập mạp chết bầm kia có phải điên rồi hay không? Bộ tệ lẹn đã bó tay rồi, chính mình giết chết chính mình lợi hại nhất dũng sĩ giác đấu, hơn nữa còn là bị bộ lẹn đi nổ bá tức nhìn chúng dũng sĩ giác đấu, hắn sợ là chán sống rồi hả? Một bên khác, mập lùn nam tử một mặt ngốc trệ, hắn từng coi là sạn đi có thể sẽ thua, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ chết. Đối phương cái này vừa chết, chính mình nhưng chính là đem bộ lẹn đi nổ bá tức làm mất lòng à? Hắn có chút oán niệm vụng trộm nhìn về phía một bên Sherlock, trong lòng tự đủ ngươi cái mòn đại lục tới nhà quê lãnh chúa, cũng dám giết bộ lẹn đi nổ bá tức người, nếu là bá tức trách tội xuống, ta cái thứ nhất đem ngươi đẩy đi ra gánh tội thay, muốn chết cũng chớ liên lụy ta. Không có gieo họ, cũng không đợi trọng tài tuyên bố chiến thắng, Hạ Lạn Nợ khập khiễng đi trở về chuẩn bị thất. Thế nào, bị thương nghiêm trọng không? Sherlock hỏi. Không nghiêm trọng, không có làm bị thương chỗ mấu chốt, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Lạn Nợ trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương có hơn 10 đạo, nghiêm trọng nhất là đùi phải từ đầu gối ổ đến chân mắt cá chân vết thương kia, không ngừng chảy máu, trên đường đi tích thành một con đường máu. Tranh thủ thời gian tìm người giúp hắn xử lý vết thương, sau đó dẫn hắn lại thuyền bên trên để thuyền y trị liệu. Sherlock đối người bên cạnh ra lệnh. Lên đường số thuyền y tuy rằng không tính là danh y, nhưng ít ra so thế giới này dược thảo sư mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn có một chút càng hiệu suất cao hơn cùng ổn định dược vật có thể dùng, phối hợp sự vụ quan năng lực khôi phục, tuyệt đối có thể khôi phục lại không bị tổn thương trước trạng thái tốt nhất. Hạ Lạn Nợ bị hai tên dũng sĩ giác đấu đưa tiễn về sau, Sherlock đối mập lùn nam tử nói ra, đi đưa cho ngươi quán quân dũng sĩ giác đấu cử hành một trận tưởng niệm đi, hoặc là ngươi cảm thấy không cần cũng không thành vấn đề, ta trước trở về sân huấn luyện đợi ngươi, đừng dở trò gian. Mập lùn nam tử vẻ mặt cầu xin, Sherlock đại nhân, sáng đi chết rồi, bộ lén đi nô đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sherlock nói ra, ngươi biết liền tốt, cho nên ngươi muốn mạng sống liền làm xong việc tranh thủ thời gian trở về sân huấn luyện, hiện tại ngoại trừ ta không ai dám cứu ngươi. Hoặc là nói ngươi dự định đi bộ lén đi nô bá tức chỗ đó bán đi ta. Bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, hắn có thể hay không bởi vì ngươi bán đi ta mà tha cho ngươi một mạng. Mập lùn nam tử bị hắn kiểu nói này, trong lòng thì càng xoắn xuýt, vô luận chính mình làm sao tuyển, tựa hồ cũng có thể sẽ chết. Sơ Lộc nhìn ra được hắn xoắn xuýt, nói ra, ngươi tên là gì?
Ta gọi Hoa Sởn, đại nhân.
Hoa Sởn, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, liền là trở thành ta tùy tùng người hầu, ta có thể cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Coi như ngươi không cách nào ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ta còn có thể đưa ngươi đi Diesto, bộ lén đi nổ bá tước tại địa bàn của ta tuyệt đối không có cách nào động tới ngươi một sợi tóc. Sơ Lộc nói xong, không chờ đối phương trả lời, liền dẫn người rời đi. Hoa Sởn chuyển động mắt nhỏ, nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng rời đi, khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Hoa Sởn tại giác đấu trường vì sẵn đi làm một cái đơn giản kỷ niệm nghi thức về sau, cũng không để ý tới hiện trường khán giả ầm ĩ ồn ào, liền định vội vàng rời đi giác đấu trường. Hắn có thể không dám ở nơi này đợi quá lâu, vạn nhất bộ lén đi nổ bá tước nhận được tin tức dẫn người tới vậy thì phiền toái. Mới vừa đi ra giác đấu trường, Hoa Sởn liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng cười trên nỗi đau của người khác chế giễu, "Nha, ta nói ngươi tên mập mạp chết bầm này, nay gan trời thật sự là so dĩ vang lớn, cũng dám đem bộ lén đi nổ bá tước nhìn chúng sạn đi rất đi, rất có dũng khí. Bất quá ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có dũng khí hay không ứng phó bá tước đại nhân tự mình tội lỗi."
"Hừ."
Hoa Sởn nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một con bộ tệ lẹt, cũng mất ngày xưa nhất định phải cùng đối phương lẫn nhau chào vài câu tâm tình. Bộ tệ lẹt hướng về phía mập lùn nam tử bóng lưng đắc ý hô, "Quên nói cho ngươi, ta đã phái người đi nói cho bộ lén đi nổ bá tước cái tin tức kinh người này." Ngươi muốn chạy trốn phải nắm chặt thời gian, không phải chậm ngươi liền cái nào cũng đừng nghĩ đi.
Ha ha ha.
Đáng chết bùa tê lẹt, ti tiện tiểu nhân. Hoa Sởn trong lòng nguyền rủa đối thủ một mất một còn, tăng tốc bước chân hướng sân huấn luyện đi đến. Trở lại sân huấn luyện, nguyên bản giết chóc vết tích đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Hoa Sởn nhìn một phía, phát hiện Sở Lộc ngay tại hỏi thăm mấy cái nô lệ. Hắn đi qua, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Sở Lộc đại nhân, ta trở về. Sở Lộc cũng không quay đầu lại, nói ra, mấy cái này nô lệ liền lưu lại đường tôi tới đi. Về sau ngươi cũng không cần lại mua người đến huấn luyện thành dũng sĩ giác đấu, ta lại cung cấp dũng sĩ giác đấu cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi liền là an bài bọn hắn huấn luyện cùng giác đấu trường chiến đấu.
Được rồi, ta nhất định theo ý của ngài đi làm.
Hoa Sởn trong lòng vui mừng, điều này nói rõ sân huấn luyện cùng giác đấu trường chính mình còn là phụ trách. Bất quá vừa nghĩ tới bổ tệ lẹt nói mà nói, hắn vui sướng rất nhanh liền bị hòa tan, hắn đem phiền phức nói cho Sở Lộc nghe. Sở Lộc nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, để hắn đến, ta cũng nghĩ cùng cái này bộ lén đi nô bá tức gặp mặt một lần. Cái kia có muốn hay không ta chuẩn bị một ít nhân thủ, dạng này vạn vừa đánh nhau chúng ta cũng không mất mát gì. Hoa Sởn đề nghị.
Không cần, một cái ba tước mà thôi, cũng không phải bợ là thành thủ tịch chấp chính quan khắc nỉ hệ vẹo là công tước, hắn còn không thể làm gì ta.
Sơ Lóc chẳng hề để ý. Chạm vào tối, Thái Dương vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, Hoa Sởn liền hoảng sợ phát hiện sân huấn luyện bị người cho bao vây, người tới không cần đoán cũng biết chắc là bộ lẹn đi nổ bá tước người.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Sân huấn luyện cửa lớn bị hung hăng đụng ba lần, chỉ nghe bột một tiếng, phía sau cửa một cái chốt bị đụng gãy, lớn cửa bị đẩy ra, từ bên ngoài tràn vào đến một đám người. Từng cái cầm trong tay vũ khí, từ trang phục bên trên nhìn không phải bợ lạ thành vệ binh, càng giống là tư nhân vệ binh. Đám người nhường ra một con đường, bộ lén đi nổ bá tức đi ra, lớn tiếng cả giận nói, Hoa Sởn, cút ra đây cho ta. Lầu 2, buồn bã Hoa Sởn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nghe thấy bên ngoài giận hô, khẩn trương nhìn về phía một bên Sơ Lộc, đại nhân, bộ lén đi nổ bá tức đích thần đến. Sơ Lộc nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhấp một hớp mật rượu, dù bận vẫn ung dung lau miệng, đứng dậy nói ra, vậy liền đi gặp, cầm huy chương của ta tới. Chịu vì một cái dũng sĩ giác đấu tự thân xuất mã bá tước, hoặc là rảnh đến hoảng, hoặc là không có gì quá lớn quyền thế, nếu không thì ai sẽ lãng phí thời gian đối với việc này. Đem đế quốc của mình trung thân bá tước huy chương đeo tại trên vạt áo, Sơ Lộc chỉnh sửa lại một chút dung nhan, sau đó mới đi xuống lầu dưới. Đi vào dưới lầu, bộ lén đi nổ bá tước bọn người lập tức đem ánh mắt khóa ổn định ở trên người hắn, chỉ vào hắn không khách khí chút nào hỏi, ngươi là ai? Hoa Sởn, cái kia đáng chết mập lùn đâu? Để hắn lăn ra đến gặp ta. Xông vào ta sân huấn luyện, sau đó hỏi ta là người như thế nào?
Đây cũng quá không có lễ phép, bộ lén đi nổ bá tước.
Sơ Lộc phối hợp nói ra. Một tên nam tử đứng ra quát lớn, ngươi cái này dân đen biết rõ là bộ lẹn đi nổ bá tước đại nhân tự mình đến đây, còn dám nói thế với, dựa theo đế quốc luật pháp, đối quý tộc vô lễ, kẻ nhẹ trừng phạt nặng, kẻ nặng xử tử. Ngươi cảm thấy ngươi là loại kia?
Trung thân bá tước mà thôi, ai không phải?
Sơ Lộc hứng hở dùng ngón tay lướt qua trên vạt áo huy trường, sau đó chỉ vào lời mới vừa nói nam tử, trừng phạt nặng, xử tử, ngươi cảm thấy ngươi là loại kia? Nếu như thích tổ hổ chi bá chủ của thời, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.
Quy 1 chương 156, nữ vu hội hồi âm.
Chương 156, nữ vu hội hồi âm. Nhìn thấy viên kia bị Sở Lộc mang tại trên vạt áo huy trước lúc, sắc mặt của mọi người đều hơi đổi, tên kia nói năng lô mãng nam tử càng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không tự giác nhìn về phía mình chủ nhân bộ lẹn đi nổ bá tước. Bộ lẹn đi nổ bá tước nheo mắt lại nhìn kỹ một chút cái kia tấm huy chương, xác định là thật đế quốc trung thân bá tước huy chương về sau, mới mở miệng nói ra, các hạ xưng hô như thế nào?
Sở Lộc Sở Trần.
Ác bộ lẹn đi nổ. Song phương nói chuyện tính danh về sau, trang diện tạm thời trầm mặt xuống. Sau một lát, bộ lẹn đi nổ bá tước nói ra, đã Sơ Lộc đại nhân cũng là một tên quý tộc, như vậy ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không vì Hoa Sởn cái kia không có chút nào thành tín dân đen giải vây, có thể hay không đem hắn giao cho ta, ngươi sẽ đoạt được ta hảo cảm cùng hữu nghị. Ta đương nhiên sẽ không vì một cái không có chút nào thành tín dân đen giải vây, nhưng là rất xin lỗi, Hoa Sởn không thể giao cho ngươi.
Sơ Lộc đưa tay ngăn lại nghĩ muốn nói chuyện bố lẹn đi nổ, à đại nhân, ta biết ngươi lại tới đây nguyên nhân, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, là ta yêu cầu sẵn đi cùng thủ hạ ta dũng sĩ giác đấu tiến hành giác đấu tranh tài,
đối với sản đi tử vong ta cũng rất tiếc hận, nhưng tử vong liền là dũng sĩ giác đấu cuối cùng kết cục, tại giác đấu trường bên trên chiến tử không mất mặt. Bố lén đi nô ba tức sắc mặt đen chìm, không nói một lời nhìn xem hắn, hồi lâu, mới mở miệng nói, sản đi là ta nhìn chúng đồng thời mua dũng sĩ giác đấu, cứ như vậy chết tại giác đấu trường bên trên, mà lại hậu thiên liền là hắn chính thức biểu diễn cồn giác đấu trường thời gian, ngươi để cho ta làm sao cùng cồn giác đấu trường mấy vạn tên người xem giao phó. Để tỏ lòng ngày nấy, ta nguyện ý đem thủ hạ ta giết chết sản đi dũng sĩ giác đấu cấp cho hạc đại nhân, dùng hắn để thay thế sản đi, dạng này cũng không có vấn đề à. Nếu như sợ lọc đại nhân nguyện ý đem tên kia dũng sĩ giác đấu bán cho ta, ta có thể ra cái để ngươi giá vừa ý. Bố lén đi nổ ba tức sắc mặt hơi trì hoãn, một cái so sản đi còn lợi hại hơn dũng sĩ giác đấu, nếu như có thể nắm bắt tới tay vậy liền không thể tốt hơn. Sợ lọc lắc đầu, hạ là nợ là ta tùy tùng, không phải ta nô lệ. Kỳ thật mượn người cũng giống như nhau, ta có thể cam đoan tại hắn chết cùng trở thành dũng sĩ giác đấu chi vương trước đó, hắn lại một mực vì ngươi xuất chiến. Ngươi cảm thấy hắn có thành tựu vì dũng sĩ giác đấu chi vương tiềm chất, chí ít người sống so người chết càng có tiềm chất. Nhưng ta sẽ không vì hắn trả cho ngươi bất luận cái gì một phần suất chẳng phí. Đương nhiên, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan hắn sẽ không nhận ác ý giác đấu an bài, nếu không thì ta có quyền cự tuyệt, đồng thời ta cái khác dũng sĩ giác đấu xuất chẳng phí ngươi không thể không giao. Ngươi yên tâm, giác đấu là tương đối công bằng công chính, còn giác đấu trưởng vinh dự không dung làm bẩn. Nếu như ngươi còn có giống sản đi dạng này hoặc là còn mạnh hơn sản đi dũng sĩ giác đấu, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt xuất chẳng phí. Trừ cái đó ra, ta không chứa chấp kẻ yếu. Thành giao. Hợp tác vui vẻ. Thỏa đàm điều kiện cơ bản về sau, hẹn nhau ngày mai ký kết hợp tác khế ước, bố lén đi nô ba tức liền mang theo người rời đi. Một mực trốn ở lầu 2 hoạt sờn thẳng đến người sau khi đi mới dám xuống tới, hắn vừa rồi liền trên lầu đem chuyện đã xảy ra nghe được rõ ràng, âm thầm kinh ngạc cái này cái trẻ tuổi lãnh chúa mà cũng là một vị quý tộc bá tước. Không phải nói mòn đại lục lãnh chúa đều căn bản không tính là quý tộc sao, xem ra đám kia khoác lác nước tay thật không tin được. Sơ lọc đối mập lùn nói ra, chuyện đã xảy ra ngươi cũng nghe rõ chứ, về sau hợp tác liền giao cho ngươi, đừng cho ta làm động. Hoạt sờn liên tục gật đầu. Sơ lọc đại nhân, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi. Cự tuyệt Hoạt Sơn ngủ lại mời, Sơ lọc trở lại lên đường số bên trên nghỉ ngơi qua đêm. Ngày thứ hai, buổi sáng, Sơ lọc trước cùng bố lén đi nổ ký kết hợp tác khế ước, sau đó cùng đi lì lì ạ cùng đi xem có hay không nữ vu hội nhắn lại hồi âm. Quá tốt rồi, nơi này cứ điểm có tỷ muội tại. Lì lì ạ xem xét về sau, mang về một tin tức tốt, nàng nhắn lại nói những ngày này cũng sẽ ở hoàng gia giác đấu trường phụ cận lấy nước quảng trường xuất hiện, để cho ta mang theo thiên tinh lam hoa vòng đi gặp mặt. Quá tốt rồi, Sơ lọc nói ra. Lì lì ạ trong thành dạo qua một vòng. Hái được một đống lớn thiên tinh lam hoa về sau, liền quay trở về lên đường số. Sơ lọc thì đi sân huấn luyện thị sát, hắn bỏ ra 100 điểm danh vọng triệu hắn 50 cái dũng sĩ giác đấu giao cho Hoạt Sơn, để hắn an bài thật kỹ những này dũng sĩ giác đấu chiến đấu cùng huấn luyện, đồng thời nói cho hắn biết những người này giống như Hạ Lạn Nợt có được quán quân dũng sĩ giác đấu tiềm chất, để hắn không nên tùy tiện xem như tiện nghi tiêu hao hình dũng sĩ giác đấu đến sử dụng. Hoạt Sơn nhìn xem cái này 50 tên gương mặt khác biệt, nhưng đều cho mình cùng một loại cảm giác giống như là một người dũng sĩ giác đấu, trong lòng bán tín bán nghi bọn gia hỏa này có thể có quán quân dũng sĩ giác đấu tiềm chất. Sơ lọc đoán cũng có thể đoán được đối phương ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng đi giải thích, hệ thống sự vụ quan chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ liền có thể thăng cấp, không có cái gì lên cao bình cảnh một chuyện, 100% có thể trở thành thập tinh dũng sĩ giác đấu, đây chính là ưu thế lớn nhất cùng tiềm chất. Ngày thứ hai, Sơ lọc liền theo đầu đội tự mình làm thiên tinh lam hoa vòng Lý Lì ạ cùng Alins, cho cùng một chỗ, tiến về hoàng gia giác đấu trường gặp người. Lần này gặp mặt, hắn không có để người của phòng tình báo tại phụ cận giám thị, loại này điệu thấp tổ chức từ trước đến nay đều là phi thường muốn có để phòng tâm. Dựa theo ý nghĩ của hắn lần thứ nhất chủ động tiếp xúc nữ vu hội vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ, trước cho đối phương một cái ấn tượng tốt, về sau coi như an bài người của phòng tình báo đi điều tra bị vạch trần, cũng có thể có một cái đường lùi. Hắn đối nữ vu hội ấn tượng không tốt không xấu, nhưng song phương đều có cùng chung một đích nhân, Thiên Quốc tổ chức. Tại sở hủy tệ lì dịch cảng thời điểm Thiên Quốc tổ chức uy hiếp đến tính mạng của hắn, thù này hắn có thể còn không quên. Hoàng gia giác đấu trường, so với mấy chục năm lịch sử xây dựng thêm nhiều lần cồn giác đấu trường, hoàng gia giác đấu trường chỉ có 10 năm lịch sử. Nhưng ở Ả Mã Dạ đế quốc hoàng thất ủng hộ kiến tạo xuống, hoàng gia giác đấu trường trở thành bờ lạ thành lớn nhất xinh đẹp nhất giác đấu sân thi đấu. Chỉnh thể từ khoan hậu tường thành xây đá xây dựng, bụi bẩn mặt ngoài tràn ngập giản dị cảm nhận, tầng tầng tiến dần lên hình đa giác cấu tạo, màu đỏ thấm đỉnh mái hiên nhà, sáu đại môn lối vào hai bên cất đặt cao lớn dũng sĩ giác đấu pho tượng, đều cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Giác đấu trường bốn phía con đường cùng lấy nước quảng trường đều trải lên sang quý gạch, gạch đi tới chi địa, đem bờ lạ thành cùng hoàng gia giác đấu trường hoàn toàn chia cắt ra đến, phảng phất thân ở hai thế giới, một bên là sạch sẽ xinh đẹp, một bên khác là dơ bẩn cũ nát. Lý Lị Á mang theo thiên tinh lam hoa bao quanh hoàng gia giác đấu trường đi tới, thỉnh thoảng nhìn chung quanh một cái, tìm kiếm nữ vu hội tỉ muội. Cái này chờ đợi dòng dã một buổi sáng, y nguyên không có gặp nửa cái bóng người đi lên bắt chuyện. Sơ lọc thậm chí đều chỉ để Lý Lị Á một người đi chờ đợi, chính mình thì mang theo cái khác người đi vào phụ cận một nhà tiểu điếm ăn cơm chưa thuận tiện nghỉ ngơi. Nếu như buổi chiều vẫn chưa có người nào đến, như vậy hắn liền sẽ cân nhắc có phải hay không sớm để phòng tình báo đầu nhập điều tra. Tuy rằng rất không muốn làm như vậy, nhưng thời gian của hắn có hạn, không có khả năng vô hạn tại bờ lạ thành tiếp tục chờ đợi, cho nên đối phương khăng khăng muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, như vậy hắn cũng liền không đi quản ấn tượng tốt gì ấn tượng xấu. Mặc dù có chút bá đạo, nhưng cái này không chính là cường giả đặc quyền sao? Quy 1 chương 157, vẹn trợ bờ Phật tóc đen phù thủy. Chương 157, vẹn trợ bờ Phật tóc đen phù thủy. Tại bên đường tiểu điếm ăn một bữa nhìn qua chẳng ra sao cả nhưng hương vị cũng không tệ lắm cơm trưa, Sở Lộc đang định tính tiền đi tìm Lý Lị ạ, nhìn nàng một cái bên kia có cái gì tiến triển, thuận tiện cho nàng mang một ít ăn. Hắn vừa đứng người lên đi ra tiểu điếm, liền thấy một tên cô gái tóc đen đối diện hướng chính mình đi tới, hất lên một kiện đất mũ che màu vàng, chỉ lộ ra một nửa giày đen tử. Nhìn thấy đối phương hình dạng thời điểm, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Mặc áo choàng cô gái tóc đen còn chưa đi gần, liền bị mù phì cả lại. Bị ngăn trở đường cô gái tóc đen cũng không tức giận, từ áo choàng bên trong rỗi ra mang theo găng tay đen tay chỉ mình, nói ra, tự giới thiệu mình một chút, ta là nữ vu hội thành viên, hẹn ngươi nhóm ở chỗ này gặp mặt chính là ta. Vậy ngươi tìm nhầm người, Lily ạ không ở nơi này. Sợ lóc rủi rủi con mắt, mở ra đi sau hiện đối phương vẫn là tấm kia quen thuộc bộ dáng. Ta biết nàng ở đâu, hoàng gia giác đấu trường Bắc Môn, nhưng ta không phải là tìm đến nàng, là tới tìm ngươi. Tìm ta? Chúng ta quen biết sao? Ta là tới tự vẹn chơi bờ Phật phù thủy hiền nợ phệ, hiện tại chúng ta tính quen biết sao? Sợ lọc đại nhân. Cô gái tóc đen khỏe miệng cười mịn, ý vị thâm trường. Không, ngươi không thể nào là vẹn chơi bờ Phật tiến nợ phệ, tật quản các ngươi xác thực lớn lên rất giống. Sợ lọc nói ra. Có đúng không? Vì cái gì? Là bởi vì nàng chết rồi. Cô gái tóc đen hiếu kỳ nói. Vì căn bản cũng không có người này, nàng chỉ là tồn tại ở trong đầu của ta bên trong một cái ký ức. Sợ lọc hỏi nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi năng lực là độc tâm thuật, vẫn có thể đọc lấy nhân loại ký ức. Ngươi đoán. Cô gái tóc đen đưa ngón trỏ ra đặt ở trên môi, hai con mắt màu tím nhìn xem hắn. Không có gì tốt đoán, khẳng định không phải độc tâm thuật, đúng không? Cô gái tóc đen cười không đáp, ngược lại nhìn một bên Alins một cái. Sơ lóc chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng đối với cái khách không mời mà đến lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Vô luận đối phương là năng lực gì, hiển nhiên xem thấu hoặc là đoán được Alins năng lực, cái này khiến hắn thiếu một phần bí mật bảo hộ. Không thể lại làm cho đối phương nắm giữ chủ động, thế là sơ lóc nói ra, ngươi hất ra lý lì ạ đơn độc tới tìm ta, khẳng định có cái gì không muốn để cho nàng biết đến sự tình a. Từ hoàng gia giác đấu trường Bắc Môn đến nơi đây đi bộ chỉ cần chừng 5 phút, ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Nói đi, nói ra ngươi tìm mục đích của ta. Cô gái tóc đen cũng biết thời gian cấp bách, một năm trước, tại sở hủy tế lì dịch có một tên thiên quốc tổ chức thợ săn chết rồi, lý lì ạ cũng trong cùng một lúc biến mất. Nữ vu hội điều tra qua chuyện này, nhất trí cho rằng thợ săn có thể là đột phát huyết mạch chống lại mà chết, lý lì ạ bị thiên quốc tổ chức bắt đi. Nhưng là ngươi không cho là như vậy. Đúng vậy, cứ việc thiên quốc tổ chức che giấu ngay lúc đó chiến đấu hiện trường. Nhưng ta vẫn là từ một chút trong tin tức biết được lúc ấy khẳng định có phe thứ ba ở đây, đồng thời giết chết thợ săn liền là cái kia phe thứ ba. Nhưng là vô luận là thiên quốc tổ chức vẫn là chính ta, đều không có cách nào tìm tới cái kia biến mất phe thứ ba, cho nên ta cũng chỉ có thể tại bờ là thành chờ lý lì ạ tin tức, hiện tại xem ra ta suy luận là chính xác. Cô gái tóc đen nói ra. Ngươi liền khẳng định như vậy lý lì ạ nhất định sẽ tới bờ là thành. Nữ vu hội bên trong mỗi cái phù thủy biết liên lạc cứ điểm đều là có hạn. Như vậy ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Ta muốn từ ngươi nơi này đạt được giết chết thợ săn vũ khí. Cô gái tóc đen mười phần trực tiếp. Vậy ta có chỗ tốt gì? Sơ lóc hỏi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Ngoại trừ tiền tài nữ vu hội không có, cái khác chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp. Nếu như ta nói muốn người đâu, các ngươi cũng nguyện ý không? Sơ lóc treo chọc nói. Phù thủy không phải kỹ nữ, nhưng nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta sẽ cân nhắc hy sinh chính mình. Nếu như đối tượng là ngươi, ta nghĩ nữ vu hội bên trong có rất nhiều người lại nguyện ý, dù sao không thiệt thòi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Cô gái tóc đen lời nói ngoài ý liệu mở ra. Nếu như là ngươi, ta muốn suy nghĩ một chút. Thế nào, ngươi thích tiểu nữ hải? Ta giống như minh bạch ngươi vì cái gì cứu Lily ạ? Cô gái tóc đen ngữ khí hài hước. Nhìn, Lily ạ tới. Sơ lóc chỉ vào khác vừa nói, đối với không rõ lai lịch không bạch nữ nhân, tại không có hoàn toàn rút tra rõ ràng trước đó, hắn có thể không dám tùy ý xâm nhập giao lưu. Lily ạ đại khái là hơn nửa ngày không đợi được người có chút đủ trí, đi đường thời điểm một bộ buồn bã hiệu sự bộ dáng, đương nhiên cũng có thể là đói chết. Cô gái tóc đen chủ động tiến lên chào hỏi, Lily ạ, nguyên lai ngươi ở chỗ này, cuối cùng tìm tới ngươi. Sơ lóc yên lặng tại tâm cười lạnh hai tiếng, ha ha. Lily ạ nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu tìm theo tiếng xem ra, đột nhiên mặt lộ kinh hỉ, cực nhanh lao đến. Đệ thấp lấy thanh âm nói, không nghĩ tới tại cứ điểm lưu cho ta lời người là ngươi, ẹ hủy nạ tỷ tỷ. Các ngươi rất quen. Sơ lóc nhìn thấy Lily ạ biểu hiện, tò mò hỏi. Đương nhiên, năm đó ở nữ vũ hội, ẹ hủy nạ tỷ tỷ chính là ta dạy bảo người, ta là theo chân nàng lớn lên. Từ khi rời đi huấn luyện doanh địa về sau, chúng ta nhiều năm không gặp đâu. Lily ạ ôm cô gái tóc đen cánh tay, như cái nũng nịu hải tử. Không có ăn cái gì đi, đi ăn đi, ta mời khách. Ẹ hủy nạ trên mặt tươi cười, sờ lên cái này lớn nữ hài đầu. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đi vào bên cạnh trong tiệm, Sơ lóc không cùng đi vào. Mà là mang theo Alins trước tiên phản hồi lên đường số. Một ngày này buổi chiều, Lily ạ cùng Evina đều không có người tìm đến hắn, thẳng đến sáng ngày thứ hai, hai người mới lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời dự định cùng hắn trở về Diesto. Đây chính là cái kia chiếc cường đại đội thuyền lên đường số. Evina tò mò tại bong tàu bên trên bốn phía quan sát. Đúng, còn có rất lợi hại vũ khí, súng kiếp cùng hỏa pháo, đều đặt ở trong khoang thuyền đâu. Trải qua hơn một năm ở chung, Lily ạ đã sớm rõ ràng bọn chúng chân chính xưng hô, mà không phải giống người bên ngoài xưng hô súng kiếp hỏa pháo gọi thần phạt thần giận. Có thể để cho ta xem một chút không? Evina hướng Sơ Lộc hỏi. Nhìn ngược lại là không có gì, nhưng Sơ Lộc lại quan tâm hơn một vấn đề khác, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn theo ta trở về Diesto? Ta muốn thấy nhìn Lily ạ ở qua địa phương, thuận tiện làm sâu sắc một chút hiểu rõ, nói chuyện ngươi cùng nữ vu hội chuyện hợp tác. Phía sau mới là trọng điểm đi, Sơ Lộc nói ra, đã muốn hợp tác, ngươi có thể đi Diesto hiểu ta, vậy ta lại làm như thế nào xâm nhập hiểu rõ các ngươi nữ vu hội? Không nói chút chuyện cho ta nghe ngày sao? Lily ạ không có đã nói với ngươi sao? Nàng hiểu đồ vật rất phiến diện cũng có ít, ta cần kỹ lưỡng hơn nhận biết. Sơ Lộc cường điệu nói. Liên quan tới nữ vu hội, ngươi muốn nghe cái nào trước phương diện? Nữ vu hội tình trạng trước mắt cùng thành viên tình huống, nhân số, thực lực cùng năng lực, càng kỹ càng càng tốt. Ebina vuốt vuốt gương mặt sợi tóc, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi cũng không khách khí. Vậy phải xem ngươi có hay không thành ý. Sơ lóc ra mặt dày, tuyệt không cảm giác đến chính mình vấn đề có gì không ổn. Tốt. Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, liền từ nữ vu hội trước mắt gặp phải thế cục nói về đi, cái này nói đến coi như thật hơi dài. Không có việc gì, từ bợ lạ thành đến đi Estel cần 1-2 tuần lễ, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện. Có rượu không? Ta muốn rượu trái cây, tốt nhất thêm điểm mật ong quy 1 chương 158, phù thủy cùng pháp sư bí mật. Chương 158, phù thủy cùng pháp sư bí mật. Công tước đại nhân, đế đô chuyển đến tin tức. Thế nào, thiên kia đi đế đô làm cái gì? Phờ xét dễ nổ ột bá tức thông qua phỉ ẩn nẹ thân vương liên lạc với Á Đìn Tần gia tộc, Á Dạ Bợ Lạ gia tộc và Cạ Dô Lìn gia tộc, cứ việc không rõ ràng bọn hắn mưu đồ bí mật nội dung, nhưng là cùng theo phân tích của chúng ta, cái này ba cái gia tộc đều cùng Dạ Xịt gia tộc có quan hệ, cho nên xác suất rất lớn bên trên là nhằm vào mòn đại lục ven bờ thành trấn. Sợ lo sao? Phờ xét dễ nổ ột bá tức trả thù tới so với trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn ta, ba cái gia tộc, Á Đìn Tần cùng Cạ Dô Lìn có cường đại binh sĩ cùng hải quân, Á Dạ Bợ Lạ có sung túc tiền tài, lại thêm Phờ xét dễ nổ ột, thử, người bình thường thật không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn hay không đem tin tức này nói cho Sherlock để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Có thể làm cái gì chuẩn bị? Hắn mạnh hơn cũng mạnh bất quá bốn cái bá tước gia tộc liên thủ. Đem tin tức truyền cho hắn đi, khi hắn nhìn thấy sắp gặp phải khó khăn lúc, mới sẽ nhớ đến ta cái này chỗ dựa tới. Lúc này hắn cuối cùng không cách nào cự tuyệt ta đi, mòn đại lục ven bờ thành trấn bến cảng, Phờ Xẹt Dễ Nổ Ốt bá tước thu không trở về địa phương, nếu như ta có thể thu hồi đến, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng đầy đủ ngồi vững vàng cái này thủ tịch chấp chính quan chỗ ngồi. Chỉ cần Sherlock không phải quá ngu, công tước đại nhân ngài nhất định có thể đạt được ước muốn. Cái kia đều muốn cảm tạ Phở Xẹt Dễ Nổ Ốt bá tức à, nếu không phải hắn, ta làm sao có thể ngồi thu nhiều như vậy chỗ tốt. Đi thôi, mau chóng đem tin tức chuyển đến đi Estor. Được rồi, công tước đại nhân. Từ bỡ lạ thành đến đi Estor hơn một tuần lễ hải trình, là Sơ Lọc lần thứ nhất cảm thấy viễn dương hàng hải thời điểm không có nhàm chán như vậy, nguyên nhân là mỗi ngày đều có thể nghe được mới lạ cố sự. Ebi nạ kể chuyện xưa trình độ thực tại bình thường. Có đôi khi uống nhiều quá sẽ còn phối hợp nói chút ý nghĩa không rõ tiết mục ngắn cùng cười lạnh, nhưng trong miệng nàng giảng thuật cố sự nhưng lại có so thư tịch hấp dẫn hơn người mị lực. Từ trong miệng của nàng Sở Lộc mới đối nữ vu hội có một cái tương đối hoàn chỉnh cùng kỹ càng nhận biết, nếu như nói trước đó Lý Lị ạ giới thiệu để hắn quen biết nữ vu hội hình dáng, như vậy lúc này hắn cuối cùng tiếp xúc đến hình dáng bên trong đồ vật. Nữ vu hội tổ chức cấu giá phân là cao nhất quyết sách tầng lớp thất tỷ muội nghị hội, từ thủ tịch lãnh đạo. Thất tỷ muội từ toàn thể thành viên bỏ phiếu biểu quyết sinh ra, từ với cũng không phải là tất cả phù thủy đều cùng một chỗ, cho nên bình thường chỉ cần có 7 phần 10 thành viên tham dự bỏ phiếu, biểu quyết cho ra kết quả là tính hữu hiệu. Thất tỷ muội nghị hội đối với nữ vu hội lãnh đạo càng nhiều hơn chính là thể hiện tại đối nội bộ thành viên có lực ước thúc bên trên, mà đối với những cái kia bởi vì đủ loại nguyên nhân phân ly ở tổ chức bên ngoài phù thủy, thì là cho đề nghị cùng lợi ích hỗ trợ. Những này thành viên vòng ngoài trên cơ bản đều là nhân vật có mặt mũi, cũng không ở thiên quốc tổ chức ưu tiên lựa chọn giết chóc trên danh sách. Cũng là nhờ vào những ích lợi này hỗ trợ, mới khiến cho nữ vu hội sinh tồn điều kiện càng ngày càng tốt. Cứ việc chúng ta sinh tồn điều kiện càng ngày càng tốt, có đôi khi còn có thể có rượu uống có thịt ăn, nhưng là chúng ta sinh tồn hoàn cảnh lại càng ngày càng ác liệt, đặc biệt là cái này 3 trong 4 năm, nữ vu hội cứ điểm bị phá 39 cái, tử vong 44 người, bị bắt đi 27 người, cơ hồ là 10 năm qua tổng số một nửa. Ebi Na buồn bực ngán ngẩm đưa ngón trỏ ra ôm lấy miệng chén, đáy chén nghiêng đặt mặt bàn, nhẹ nhàng lắc lư cổ tay để chén rượu tại mặt bàn chuyển một vòng lại một vòng. Nàng một cái tay duỗi thẳng đặt lên bàn, đầu gối lên cánh tay, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn xem xoay tròn chén rượu, ngựa khí lười biếng bên trong mang theo điểm hồi ức. Ta còn nhớ rõ, ta cùng ta tốt nhất tỉ muội vì hiểm hộ cứ điểm bên trong huấn luyện người mới đào tẩu, một người một cái phương hướng, vừa đánh vừa lui, hấp dẫn đại bộ phận thiên quốc tổ chức cuồng tín đồ. Chờ ta quay trở lại tìm nàng thời điểm, nhìn thấy chỉ có một bộ bị mở ngực mổ bụng thi thể. Trái tim của nàng cùng đại não bị cướp đi, mà cái khác nội tạng cùng ngũ quan bị lấy ra để dưới đất xem như tà ác trận pháp tế phẩm. Nhìn xem nàng treo huyết lệ dấu vết vặn vẹo khuôn mặt, lúc ấy ta liền suy nghĩ nếu như một ngày nào đó ta có năng lực đối thiên quốc tổ chức tiến hành trả thù, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn cũng cảm thụ một chút loại này tàn khốc đáng sợ tư vị. Lilia tựa hồ nhớ tới cái gì? Ngươi nói là có ẻ xì ạ tỷ tỷ đi, chuyện này giống như liền phát sinh ở ta huấn luyện thời điểm. Ebina gật gật đầu, là nàng. Nàng tiếp tục nói, thiên quốc tổ chức ngày càng cường đại, nhưng chúng ta nữ vu hội nhưng như cũ cùng 10 năm trước không có khác nhau, thậm chí thành viên còn đang không ngừng giảm bớt, rất nhiều cứ điểm đều bị từ bỏ, tìm kiếm thu nạp mới phù thủy tốc độ càng ngày càng chậm. Nhân viên chiến đấu cũng càng ngày càng ít, phụ trách thông thường đại bộ phận thành viên đều không thể không rời chuyển qua tri thức liên minh, vì các pháp sư làm việc lấy tìm kiếm che chở. Sơ Lộc đột nhiên mở miệng nói đến tri thức liên minh, ta có chút hiếu kỳ trong liên minh các pháp sư đến tột cùng đang làm gì, nếu như bọn hắn thật có trong truyền thuyết cường đại pháp thuật, vì cái gì trên thế giới này tồn tại cảm thấp như vậy? Ngoại trừ truyền thụ phàm nhân tri thức Bạch Tháp Thành, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua pháp sư tái thế tục đại chúng trước mặt lộ mặt qua. Ebina nhìn hắn một cái, bởi vì các pháp sư cũng đã không bằng lúc trước cường đại như vậy, không có cách nào đối thế tục vương quyền sinh ra chân đủ sức uy hiếp mạnh mẽ, cho nên bọn hắn vì duy trì địa vị của mình, nhất định phải bảo trì siêu nhiên thái độ, nhưng mà bọn hắn lực ảnh hưởng từng bước hạ xuống là sự thật không thể chối cãi. Vì cái gì pháp sư đã không bằng trước kia cường đại rồi? Nguyên nhân cụ thể ta không rõ ràng, ta chỉ là từ các pháp sư nhân viên kết cấu phân tích cho ra kết luận. Ebina lắc đầu, tri thức liên minh bên trong pháp sư số lượng nhiều năm như vậy một mực không có gia tăng, ngoại trừ mạnh nhất 9 hoàn đại pháp sư, thất hoàn, bát hoàn không có người, lục hoàn chỉ có 3 cái, 3 người này cũng là trước mắt tri thức liên minh tối cao người cầm quyền. xuống chút nữa có 7 cái ngũ hoàn pháp sư, 12 cái tứ hoàn pháp sư, 25 cái tam hoàn pháp sư, 9 cái nhị hoàn pháp sư cùng 7 cái một hoàn pháp sư, cùng số lượng đông đảo vượt qua 2000 người pháp sư học đồ. Sơ Lộc hơi nghi hoặc một chút, làm sao một hoàn pháp sư cùng nhị hoàn pháp sư số lượng còn không có tam hoàn pháp sư nhiều, không phải hẳn là càng thấp cấp càng dễ dàng tấn thăng sao? Ngươi cũng nhìn ra vấn đề đi, bởi vì qua nhiều năm như vậy tấn thăng nhân số một cái tay đều có thể đếm ra. Ép Úy Nạ nói, 50 năm ở giữa, chỉ có 3 cái học đồ thành công tấn thăng một hoàn pháp sư, một tên một hoàn pháp sư tấn thăng nhị hoàn pháp sư, đồng thời cũng chỉ có cái này 4 cái tấn thăng, cái khác vòng pháp sư đều không có tấn thăng xuất hiện, giống như là giải thích thế nào tốt đâu? Bị kẹt chủ tấn thăng không gian. Sơ Lộc bổ sung. Ép Úy Nạ vỗ tay phát ra tiếng, đúng, tựa như là bị kẹt chủ tấn thăng không gian. Mỗi một vòng pháp sư số lượng giống như bị cố định trụ, trừ phi là chờ thêm một hoàn pháp sư qua đời, tiếp theo vòng tài năng tấn thăng. Cái kia một hoàn tấn thăng nhị hoàn pháp sư cũng là bởi vì một cái nhị hoàn pháp sư chết tại thí nghiệm bên trên, ngày thứ 2 một hoàn pháp sư liền phải lấy tấn thăng. Đây là vì cái gì đây? Vậy ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là tri thức liên minh pháp sư đều đã không còn nghiên cứu pháp thuật, mà là chuyển đi nghiên cứu luyện kim cùng phù văn. Sơ Lộc nhìn thoáng qua Alins, đối phương không có bất kỳ biểu thị, chứng minh Ủy Nạ nói tất cả đều là nói thật. Các pháp sư cũng bắt đầu chuyển hình, điều này đại biểu lấy cái gì? Quy 1 chương 159, luyện kim thuật. Chương 159, luyện kim thuật. Các pháp sư nghiên cứu luyện kim có phải hay không thông qua tăng nhiệt cùng làm lạnh các loại phương pháp khác nhau đối mỏ kim loại vật tiến hành nghiên cứu, sau đó tổng kết bọn hắn tại khác biệt phản ứng hạ xuất hiện kết quả. Sơ Lộc tiến một bước hỏi: "Ta chưa từng gặp qua tất cả luyện kim phương pháp, nhưng là ta đã thấy luyện kim thuật hoàn toàn không phải ngươi nói dạng này." Úy Nạ nói, các pháp sư luyện kim thuật cũng là một loại pháp thuật, lợi dụng phù văn cấu thành trận liệt dẫn động khác biệt pháp thuật hiệu quả, từ đó giao phó vật phẩm mới hiệu quả đặc biệt, thậm chí đem vật phẩm chuyển hóa làm một loại khác đông tây. Như thế nghe ngoại trừ thí nghiệm phương pháp không giống, quá trình đều không khác mấy, nhưng hoàn toàn cùng hóa học không quan hệ. E rằng là bởi vì cao ma tồn tại còn sót lại ảnh hưởng, thế giới này pháp sư luyện kim thuật vẫn truy cầu ma lực phụ trợ, mà không thuần túy vật lý thủ đoạn. Tại tri thức liên minh, lại thi triển luyện kim thuật có bao nhiêu người? Theo ta được biết, chỉ phải tiếp nhận qua ma pháp khảo hạch trở thành chính thức pháp sư học đồ, liền có thể thi triển luyện kim thuật. Chúng ta nữ vu hội bên trong cũng có mấy cái hiểu được luyện kim thuật thành viên. Úy Nạ tựa hồ xem thấu hắn vấn đề này mục đích, bất quá thi triển luyện kim thuật đồng thời không cung cấp với nắm giữ luyện kim thuật, thi triển luyện kim thuật chỉ cần đem phù văn tổ hợp lại với nhau, cùng làm kỳ thành công dẫn động pháp thuật hiệu quả là được rồi, nhưng có khả năng sẽ khiến đủ loại kết quả, kém nhất là phát sinh nguyên tố bạo tạc, cái kia nhị hoàn pháp sư liền lá chết như vậy. Luyện kim thuật là một môn phi thường phức tạp. Dựa theo các pháp sư thuyết pháp là một loại kiểu mới pháp thuật, mỗi một loại phù văn khai phát cùng tổ hợp đều có thể cấu thành khác biệt pháp thuật hiệu quả. Nghĩ muốn nắm giữ luyện kim thuật tất cần biết bên trong phù văn tạo thành bí mật, chỉ có biết rõ loại bí mật này người mới có thể khống chế luyện kim thuật hiệu quả, từ đó chế tạo ra thành công luyện kim đạo cụ. Tại tri thức liên minh bên trong, chỗ có thành thục luyện kim thuật đều nắm giữ tại tam hoàn trở lên pháp sư trong tay, bị bọn hắn xem như chân bảo cất giữ tại chín hoàn trong tháp cao. Nhị hoàn pháp sư cùng một hoàn pháp sư đều chỉ là luyện kim thuật người chấp hành, tại đám học đồ trợ giúp hạ phụ trách chế tạo luyện kim đạo cụ. Sơ Lộc cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ liền không có tam hoàn bên dưới pháp sư hoặc là pháp sư học đồ thành công nghiên cứu ra mới luyện kim thuật? Hơn 2000 người pháp sư học đồ liền không có một thiên tài sao? Đương nhiên không có khả năng không có thiên tài, nhưng là những thiên tài này đều bởi vì thiếu khuyết thí nghiệm cơ hội cùng tài liệu, thậm chí không cách nào hoàn thành một lần hoàn chỉnh luyện kim thuật thí nghiệm, bất quá bọn hắn tại phù văn khai phát bên trong nhưng lại có không ít để cho người ta kinh diễm sáng tạo. Đã bọn hắn là có năng lực, chẳng lẽ các pháp sư liền xưa nay không cho những học đồ này một cơ hội sao? Nếu như cho bọn hắn cơ hội, nói không chừng liền sẽ sáng tạo ra luyện kim thuật thời đại huy hoàng. Sơ Lộc hai tay mở ra, làm cái bạo tạc động tác. Úy Nạ từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, có thể hay không sáng tạo luyện kim thuật thời đại huy hoàng ta không biết, nhưng là ta biết bảo thủ là các pháp sư nhất ngoan cố đặc điểm. Nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, các pháp sư cũng sẽ không bỏ rơi pháp thuật ngược lại đi nghiên cứu bọn hắn một mực xem thường luyện kim thuật. Đáng tiếc. Sơ Lộc ngoài miệng thở dài, nhưng trong lòng cực nhanh suy nghĩ lên có cơ hội hay không tranh thủ đến những pháp sư kia học đồ, đổi dùng phương thức gì đi tranh thủ, cùng đắc tội tri thức liên minh pháp sư về sau, hắn sẽ đối mặt với như thế nào đáng sợ hậu quả. Nếu như có thể giải càng nhiều liên quan tới tri thức liên minh cùng pháp sư tin tức liên tốt, chỉ tiếp gián điệp sự vụ quan không cách nào lẫn vào tri thức liên minh đi dò xét tình báo, muốn thu hoạch được phương diện này tình báo, trước mắt xem ra chỉ có thông qua nữ vu hội hiểu rõ tin tức coi như đáng tin cậy. Người đang suy nghĩ gì? Úy Nạ đưa mắt nhìn bối rối mười phần Lilya rời đi phòng ăn, trước mắt chỉ còn lại nàng cùng Sơ Lộc hai người. Nếu như xem nhẹ Alins mà nói, trên thực tế nàng xác thực một mực xem nhẹ đối phương. Ta tại vì đám học đồ cảm thấy tức hận. Sơ Lộc trả lời. Thật sao? Ngay trước hiểu biết chính xác phù thủy mặt nói dối cũng không đỏ mặt, ha ha. Úy Nạ cười nói. Sơ Lộc hiếu kỳ nói, ngươi là làm sao biết Alins năng lực, các ngươi nữ vu hội đem nàng loại năng lực này phù thủy xưng là hiểu biết chính xác phù thủy. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là cái gì phù thủy? Làm thất tỉ muội một trong, ngươi năng lực không đơn thuần là huấn luyện người mới a. Úy Nạ dùng ngón tay dính một hồi trong chén còn lại một điểm rượu, ở trên bàn viết mấy cái xinh đẹp chữ, nghĩ nàng loại này phân biệt hoang ngôn năng lực, là nữ vu hội ghi chép bên trong có đề cập tới hiểu biết chính xác phù thủy nguyên hình, nhưng nàng không là chân chính hiểu biết chính xác phù thủy. Hiểu biết chính xác phù thủy năng lực có thể không đơn thuần là phân biệt hoang ngôn, còn có thể phá giải ảo giác pháp thuật, cùng từ phức tạp vận mệnh tuyến bên trong tìm tới nhân quả đầu nguồn. Chỉ có trải qua 3 lần thức tỉnh về sau tài năng trở thành hiểu biết chính xác phù thủy, bất quá không có loại khả năng này. Vì cái gì? Bởi vì cái này mấy trăm năm qua liền 2 lần thức tỉnh phù thủy đều không có, càng đừng nói 3 lần thức tỉnh. Thời đại này, thần minh đi xa, ác ma biến mất, ngàn năm chiến tranh kết thúc, phù thủy đã không có tồn tại cần thiết. Ngươi đây, lại là cái gì năng lực, mà có thể biết chúng ta nhiều như vậy bí mật, lúc đầu những bí mật này không có người thứ hai biết.
Sơ Lộc nhìn chằm chằm nàng.
Edwina bỗng nhiên nhọn miệng cười, chớ khẩn trương, năng lực của ta chỉ có thể đối cùng là một người thi triển một lần, đối ngươi đã không có hiệu quả. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta có là vận mệnh phù thủy không hoàn chỉnh năng lực, tiên đoán. Ta có thể nhìn thấy một người tương lai đoạn ngắn, cùng ta có liên quan tin tức, vô luận tốt xấu, mà lại cùng là một người chỉ có thể tiên đoán một lần. Ta tiên đoán Lý Lị ạ thời điểm thấy được ngươi, sau đó tiên đoán ngươi. Cho nên ngươi biết tiền nợ phệ, biết rõ Alins, còn biết năng lực của nàng.
Đúng vậy, hiểu biết chính xác phù thủy cùng vận mệnh phù thủy là một thể song sinh hỗ trợ lẫn nhau tỉ muội, nếu như ta muốn tiên đoán nàng, đạt được tin tức nhất định so tiên đoán ngươi đạt được tin tức nhiều. Ngươi thấy được tương lai của ta, ta rất hiếu kỳ đó là như thế nào một cảnh tượng.
Sơ Lộc hỏi. Ngươi ngược lại là không chút do dự hỏi lên, không giống cái khác người đồng dạng do dự cùng lo lắng, sợ hai biết rõ tương lai sau sẽ ảnh hưởng vận mệnh của mình.
Edwina cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Sơ Lộc xem thường, vận mệnh của ta từ ta tự mình tới trường khống, ngươi thấy tương lai chỉ là một loại trong đó khả năng. Nếu như là tốt, ta vui lòng tuân theo. Nếu như là xấu, ta nhất định toàn lực đi cải biến.
Ngươi liền tự tin như vậy.
Đương nhiên. Vậy ngươi đoán xem, ta nhìn thấy tương lai của ngươi là tốt là xấu.
Edwina có chút hăng hái cười nhìn lấy hắn.
Còn cần đoán sao?
Đương nhiên là tốt. Không phải ngươi lại ngồi ở chỗ này cùng ta tán gẫu,
đã sớm không tránh kịp.
Sơ Lộc một bộ đương nhiên dáng vẻ.
Ha ha.
Edwina buồn cười, ta bắt đầu có điểm thích ngươi, người trẻ tuổi.
Thật có lỗi, thế nhưng là ta đối bác gái không có hứng thú.
Bác gái có ta còn trẻ như vậy mỹ lệ sao?
Các ngươi phù thủy không đều là thanh xuân mãi mãi sao?
Mà lại giả bộ nai tơ không phải là các ngươi nữ nhân năng thiếu sao?
Edwina hít sâu một hơi, giận nguyết hắn một cái, ta thu hồi trước đó mà nói, ngươi thật sự là làm người ta chán ghét.
Quy 1 chương 160, nữ nhân này.
Chương 160, nữ nhân này.
Hai người kết thúc bữa tối sau tiêu khiển hoạt động, đồng thời rời đi phòng ngăn quay ngược về phòng, cùng Edwina cáo biệt về sau, Sơ Lộc cùng Alins đi tại buồng nhỏ trên tàu trong lối đi nhỏ.
Hắn hỏi, đêm nay nàng không có nói lao à?
Ừm, không có, nàng rất thông minh.
Alins nói ra.
Hiểu được lợi dụng ngươi năng lực đến giúp đỡ chính mình thắng được ta hảo cảm cùng tín nhiệm người, làm sao có thể không thông minh?
Sơ Lộc đã sớm biết đối phương không bài xích Alins dụ ý, nhưng hắn cũng không ghét.
Dù sao ai sẽ phản cảm một cái một mực tại lấy tín nhiệm với mình người đâu.
Liên quan tới cuối cùng cáo từ lúc Edwina miêu tả quan với tương lai của mình bằng ngắn, Sơ Lộc cảm giác đối phương nói đúng thật chuyện có thể xảy ra, đối phương có được năng lực tiên đoán cũng không phải là gạt người. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ cái kia đoạn ngắn bên trong cùng loại cách mạng công nghiệp tráng cảnh đến tột cùng là bao nhiêu năm sau sự tình, mà lại chính mình lại là như thế nào từ tri thức liên minh trong tay thu hoạch được luyện kim thuật, còn có chính mình đứng tại phe di lịch cự long cầu lớn bên trên kiểm duyệt phía dưới không nhìn thấy cuối cùng hạm đội lại là chuyện gì xảy ra. Mà lại dựa theo Edwina tự thuật, kiểm duyệt hạm đội là tại cái khác hai cái đoạn ngắn trước đó, nói cách khác trong dự ngôn gần đây liền sẽ phát sinh chuyện này. Chính mình tại cự long cầu lớn kiểm duyệt hạm đội, hẳn là sẽ không là phát sinh chiến tranh đi, chính mình sẽ không ngốc đến mức vào lúc này cùng tiến đánh phe di lịch, vậy tương đương khiêu khích toàn bộ ạ mạ dạ đế quốc. Nếu như không phải là bởi vì chiến tranh, vậy mình lại có tư cách gì tại cự long cầu lớn bên trên kiểm duyệt hạm đội, đối phương dùng chính là kiểm duyệt mà không phải quan sát, rất rõ ràng tính chất cũng không giống nhau, muốn đạt thành khó dễ độ cũng là cách biệt một trời.
Vì một cái tiên đoán đoạn ngắn, liền làm được bản thân buồn rầu xoắn xuýt, Sơ Lộc đột nhiên cảm giác được biết rõ tương lai tựa hồ cũng không phải chuyện tốt lành gì, đặc biệt là tại chỉ biết là tương lai đoạn ngắn tình huống dưới, đối người quả thực là một loại khảo nghiệm cùng tra tấn.
Sơ Lộc quyết định trước đem những cái kia tương lai để ở một bên, dù sao liền cùng hắn trước đó nói qua như thế, Edwina nhìn thấy tương lai cũng không phải là thật tương lai, chân chính tương lai là hắn kỳ vọng đồng thời cố gắng đi sáng tạo tương lai. Dù là tương lai hắn cùng ạ mạ dạ đế quốc tầm đó cuối cùng rồi sẽ lại bộc phát chiến tranh, nhưng tuyệt đối không phải là cái này trong vòng 1-2 năm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Edwina mỗi ngày đều sẽ tìm Sơ Lộc nói chuyện trời đất nội dung không giới hạn với Diesto cùng lãnh địa của hắn, còn có hứng thú của hắn yêu thích, thân thế gia đình, dạ tâm khát vọng chờ một chút. Tựa hồ dự định đem hắn người này từ trong ra ngoài tất cả đều hiểu rõ nhận biết một lần.
Sơ Lộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng một cái mỹ nữ nói chuyện phiếm, hơn nữa là tại đối phương nguyện ý nói thật ra điều kiện tiên quyết. Đi vào thế giới này hơn một năm, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ phù hợp chính mình thẩm mỹ quan nữ tính. Cùng trên địa cầu những cái kia tại trang phẩm phụ trợ hạ tinh xảo các mỹ nữ khác biệt, Edwina không có uổng phí tích hoàn mỹ khuôn mặt cùng kiểu diễm bức át môi sắc, cùng lông mi dài mắt to. Trên da thịt của nàng có lâu dài màn trời chiếu đất dấu vết lưu lại, cho dù có phù thủy thể chất tăng thêm cũng vô pháp che giấu. Hai đạo bốn lượn lông mày e rằng là vì chủ nhân như thường lệ cao mày duyên cớ mà mi đôi có chút dương lên, mang theo vài phần khí khái hào hùng, thâm thúy mà lập thể ngũ quan để cặp mắt của nàng hình dáng lộ ra có chút hẹp dài, từ la lan sắc hai con ngươi thần bí mà dụ hoặc, thỉnh thoảng hiện lên nhìn xa trông rộng hoặc rào hoạt quan mang. Cho dù từ trang điểm góc độ bên trên nhìn, Edwina cũng không phải hắn thấy qua xinh đẹp nhất nữ tính, nhưng là để hắn nhìn xem thoải mái nhất nữ tính một trong, e rằng là bởi vì nàng tương đối ngũ quan nhu hòa hơn gương mặt đường cong, để nàng có đông tây sát nhập phong tình cùng mị lực. Đương nhiên, bỏ đi che đậy tại bên ngoài áo choàng về sau, cao gầy cân xứng dáng người cùng đôi chân dài cũng là nàng thêm điểm hạng. Càng khó hơn chính là vị này có thành thục nữ tính hình dạng nữ tử cũng có được đồng dạng thành thục tâm trí, rất phù hợp Sơ Lộc tự thân lúc đầu tâm lý tuổi. Nhất làm cho Sơ Lộc thích một điểm, đối phương là một tên trần trụi trao đổi ích lợi người, thẳng thắn trực tiếp không đùa nghịch tiểu tâm tư, muốn từ chính mình nơi này được cái gì, liền sẽ trả giá giống nhau hoặc là để hắn hài lòng thẻ đánh bạc, 10 phần công bằng. Thật giống như Edwina tìm kiếm trợ giúp của hắn đến triệt để diệt trừ thiên quốc tổ chức. Cho ra thẻ đánh bạc là nàng có thể giúp hắn làm bất cứ chuyện gì,
thẳng đến hắn cảm thấy nàng đã hoàn lại xong tất cả thiếu nợ mới thôi. Cái này phù thủy đối với Diệt Trừ Thiên Quốc tổ chức chấp niệm, Sở Lộc nhìn xem đều cảm thấy có chút đáng sợ. Hắn đương nhiên là đáp ứng đối phương thỉnh cầu, lý do trước đó cũng đã nói, hắn là cái có thủ tất báo có nợ tất còn người. Bất quá ở Thiên Quốc tổ chức phương diện hắn một điểm manh mối cũng không có, chỉ có thể dựa vào nữ vu hội cung cấp manh mối lại phái người đi công kích. Song phương hiểu nhau thời điểm, Sở Lộc kinh ngạc phát hiện Ehuina lại còn là một tên chiến đấu cao thủ, đặc biệt là đang thi triển kiếm kỹ cách đấu thời điểm, mà có thể cùng Mụ Phỉ liều cái lực lượng ngang nhau, phải biết Mụ Phỉ thực lực đã vượt qua nhị tinh dũng sĩ giác đấu chuẩn bị đến tam tinh dũng sĩ giác đấu trình độ. Nữ tính trời sinh thể năng thiếu hụt hạn chế thực lực của nàng hạn mức cao nhất, nhưng là kết hợp một ít đặc thù luyện kim đạo cụ, ngược lại là có thể đang đối chiến cường địch thời điểm thi triển ra ngoài dự liệu sát chiêu từ đó chiến thắng đối thủ. Ta từ nhỏ đã là tại Đế quốc thủ đô giáo hội tổng bộ tiếp nhận đầu mối kỵ sĩ tàn khốc chiến đấu dạy bảo, là nữ vu hội bên trong cái thứ nhất thu hoạch được đeo đầu mối kỵ sĩ áo choàng đen vinh quang chiến đấu phù thủy, cái này đều là ta cố gắng vài chục năm mới đổi lấy. Nhìn thấy Sở Lộc ánh mắt kinh ngạc, Ehuina duỗi ra hai tay vén tay áo lên lộ ra cánh tay, từ 6 tuổi đến 18 tuổi, 12 năm bên trong ta một mực tại giáo hội tiến hành huấn luyện. Từ 18 tuổi đến 28 tuổi, ta một mực tại các nơi trên thế giới cùng Thiên quốc tổ chức liều mạng. Nhìn thấy sao, hai tay của ta bên trên hiện đầy lâu dài cầm kiếm vết chai, cánh tay cùng trên cánh tay cơ bắp cũng so cái khác phù thủy càng thêm rõ ràng, ta trên lưng cùng vai phải còn lưu không có cách nào tiêu trừ vết sẹo, càng không nói những cái kia đã khép lại tiêu trừ vết thương. Các ngươi phù thủy thật đúng là không dễ dàng. Giống ta chiến đấu như vậy phù thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay, nữ vu hội bên trong tuyệt đại bộ phận thành viên đều là người bình thường, không có năng lực chiến đấu, đại đa số năng lực thiên phú cũng không phát huy được tác dụng. Cho dù ta đã đầy đủ cố gắng liều mạng chiến đấu 10 năm, có thể phù thủy hiện trạng một chút cũng không có cải thiện, ta giết chết Thiên quốc tổ chức thành viên còn không có bọn hắn bắt lấy phù thủy nhiều. Ehuina trong giọng nói ẩn chứa không cam lòng, tự trách cùng phẫn hận. Có thể ngươi không phải cũng cứu được rất nhiều phù thủy sao? Thay cái mạch suy nghĩ, nếu như không có ngươi những này phù thủy không thể có thể còn sống sót. Sợ lo can đuổi. Vô dụng, Thiên quốc tổ chức so nữ vu hội thế lực to lớn hơn, chúng ta cứu phù thủy vẫn còn lâu mới có được đối phương bắt lấy sát hại nhiều. Nếu như không thể triệt để tiêu diệt Thiên quốc tổ chức, sớm muộn có một ngày nữ vu hội lưu lạc thành hòa súc vật đồng dạng, bị nuôi nhốt mặc người chém giết. Chúng ta chỉ là nghĩ tới phổ thông cuộc sống của người bình thường mà thôi. Ehuina nhìn xem Sơ Lộc, tất nhiên thần minh cũng vô pháp cứu vớt chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình chừng cứu mình, pháp sư cũng tốt, giáo hội cũng được, sự thật chứng minh bọn hắn đều không phải nữ vu hội lựa chọn tốt nhất. Cho nên ta đi khắp toàn thế giới tìm xin giúp đỡ, cuối cùng tìm được ngươi. Ta chỉ có thể nói, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Hy vọng như thế đi. Ehuina từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, thu hồi trường kiếm, giải khai bởi vì chiến đấu cần mà buộc lên tóc dài, để đầu đầy hơi cuộn tóc đen xoa xuống, che khuất đường cong duyên dáng cái cổ. Một cái tay từ phía sau khoác lên trên vai của nàng, nàng có chút bên mặt, mấy lọn tóc từ thái dương trượt xuống nhẹ nhàng đảo qua gương mặt, "Ừm. Để ý ta nhìn ngươi phía sau vết sẹo sao?" Sau lưng nam tử nói ra, "Nếu như thích tổ tổ hổ chi bá chủ của thời, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Quy 1 chương 161, lò cao nấu sắt. Chương 161, lò cao nấu sắt. Lân cận buổi trưa, Lilya mới rời giường, đi đến buồng nhỏ trên tàu phòng ăn sau khi ăn xong đồ, vẫn như cũng là có chút mơ mơ màng màng, một bên ngáp một cái một bên hướng bong tàu đi đến. Tại trải qua phòng thuyền trưởng thời điểm cửa phòng đột nhiên mở ra, hai cái thân ảnh vừa nói vừa cười đi ra, nàng không có kịp phản ứng một đầu va vào phía trước người trong ngực. Lilya chỉ cảm thấy bộ mặt đâm vào một đoàn mềm mại bên trên, trong lỗ mũi tất cả đều là quen thuộc tử linh hương cùng cây lý gai mũi, mang theo say lòng người thơm ngọt. Nàng lui ra phía sau một bước, xoa cái mũi ngẩng đầu mơ hồ không do nói, "Ehuina tỷ tỷ, Lilya, ngươi làm sao không nhìn được nha?" Ehuina nhéo nhéo nữ hài khuôn mặt, "Ngươi sẽ không phải là ở ngoài cửa nghe lén a?" Sơ Lộc nói đùa, "Ta mới không có nghe lén đâu, ta chỉ là không có kịp phản ứng mới đột vào." Lilya phản bác, "Làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm." Ehuina sờ lên trán của nàng. Lilya ngáp một cái, "Tối hôm qua luôn luôn loáng thoáng nghe được có mèo kêu, lại giống là có người tại khóc, thanh âm kia tựa như là tại ngươi nội tâm cào đồng dạng, thật sự là thật là đáng sợ, còn phải ta lật qua lật lại một đêm đều ngủ không ngon." Ehuina cùng Sở Lộc sửng sốt một chút, sau một lát, Sở Lộc rốt cục nhịn không được phốc xích cười ra tiếng, bị cắn môi Ehuina trừng mắt liếc. "Tất nhiên tối hôm qua ngủ không ngon, vậy ngươi còn không nhanh đi ngủ bù." Ehuina nói ra. "A, tốt, ta cái này đi." Lilya nghe lời xoay người đi trở về. Đi tới nàng đỗng nhiên cũng có chút mơ hồ, mình nguyên lai là giống như không phải dự định đi ngủ, đến cùng là muốn đi làm cái gì đâu. "Đuổi đi Lilya." Sơ Lộc trêu ghẹo đối Ehuina cười nói, sóng biển cùng dày đặc buồng nhỏ trên tàu tấm ngăn đều không che giấu được thanh âm của ngươi, lực xuyên thấu rất mạnh à. Ehuina nghiêng qua hắn một cái, "Ngươi eo không có sao chứ?" "Đương nhiên không có vấn đề." Sơ Lộc vô ý thức lướt lướt. "Vậy tối nay tiếp tục." Ehuina khiêu khích nhìn xem hắn. "Ai sợ ai?" Sơ Lộc không cam lòng yếu thế, đưa mắt nhìn Ehuina rời đi về sau. Sở Lộc lập tức để buồng nhỏ trên tàu hành lang bên trên thủy thủ đi tìm thuyền y đến, cầu nguyện đối phương lại xoa bóp xoa bóp. Lên đường số trở lại đi Esto đã là đầu tháng 7, thu hoạch được tháng 6 năm 50 điểm mỗi tháng danh vọng về sau, thanh danh của hắn có 44-10 điểm. Trở lại đi Esto về sau, Sở Lộc không có mời Ehuina về nhà, đối phương cũng rất có nhãn lực, lôi kéo Lilya cùng Alins đi chỗ ở của các nàng. Nghỉ ngơi sau một ngày, Sở Lộc đi vào tòa thị chính bắt đầu xử lý đề ép sự vụ. Các đờ dìn từ xa xôi sổ rẽn đờ vương quốc lẩy lẹn thành truyền tin tức trở về, âm nhạc hội bên trên đàn vi ô lông thủ tú thành công không thể nghi ngờ, đưa tới cực lớn tiếng vọng. Sáng thế ngày đại khánh điện kết thúc về sau, nàng tại lẩy lẹn tham gia hơn 10 ngày đủ loại diễn tấu hội, thảo luận hội cùng biểu diễn hội. Đương nàng biểu thị muốn lên đường trở về cố hương đi Esto thời điểm, có không ít âm nhạc đại sư cùng chứ danh du ngâm thi nhân dự định đồng hành, những người này đều muốn nhìn đến tuột cùng là như thế nào một cái không có danh tiếng gì địa phương nhỏ mà sáng tạo ra vĩ đại như vậy nhạc khí. Ghi nhớ lãnh chúa đại nhân dặn dò, Cắt Đờ Dìn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chúng đại sư đồng hành, nàng thậm chí còn ra mặt mời cái khác du ngâm thi nhân cùng nhau đi tới cố hương tham quan du ngoạn, đây tuyệt đối là một lần tuyệt hảo tuyên truyền đi Esto cơ hội. Sơ Lộc nhìn một chút thư tín là khoảng ngày 12 tháng 6, khoảng cách hôm nay đã quá khứ 20 ngày, tính toán ngày, nếu như Cắt Đờ Dìn một đoàn người từ gửi ra phong thư này ngày thứ 2 liền bắt đầu xuất phát, như vậy từ lấy lẻn đến đi Esto cần chí ít tướng thời gian gần một tháng, dù sao càng nhiều người hành động càng chậm. Nếu như những này âm nhạc đại sư đoàn còn ven đường một đường vừa đi vừa biểu diễn, như vậy tốn hao hai cái tháng đang trên đường tới cũng có thể. Du ngâm thơ mọi người lữ hành trên cơ bản đều là loại phong cách này, lộ phí đều là như thế kiếm được, đã có thể tuyên truyền chính mình lại có thể tiết kiệm chi tiêu. Sơ Lộc nghĩ, vô luận lầy lẻn tham quan đoàn tới cũng nhanh vẫn là tới chậm. Đối với mình tới nói đồng thời không có quá lớn khác nhau, đi Esto phát triển quy hoạch đều đã định ra, nhất thời bán hội cũng không có tinh lực vì những người này làm cái gì công trình mặt mũi. Bất quá hắn vẫn là an bài xuống dưới, để cho người ta nhiều chế tạo mấy cái đàn violon đưa cho những cái kia âm nhạc đại sư. So sánh với những vật khác, đoán chừng chỉ có nhạc khí nhất có thể đả động những người này tâm. Tiệm thợ rèn phương diện, 6 tòa lò cao đã hoàn thành xây dựng, nhóm đầu tiên lò cao giã luyện được khối sắt cũng đã tại hôm qua mới vừa ra lò, trải qua khảo thí, những này khối sắt khối lượng so trước kia cao hơn ra một nửa, sản lượng thì càng là trước kia gấp mấy lần. Bởi vì lò cao giã luyện cần phải cường đại thông gió, tại 4 vị công tượng đại sư liên hợp nghiên cứu một chút, tướng ban đầu túi ra thông gió khí đổi thành ống bể, thì tổng kết cấu ống bể kéo đẩy lúc đều có thể thông gió, để cao hiệu suất, đồng thời cùng nguồn nước kết hợp, lợi dụng sức nước thôi động ống bể, giảm mức khiến cho lò cao ngày đêm luyện sắt lúc đối nhân lực dựa vào, tiết kiệm được nhân lực có thể đầu nhập cái khác kiến thiết làm việc. 6 tòa khoảng 7 mét lò cao luyện sắt tốc độ thật nhanh, mỗi cái tuần lễ sản lượng so ra mà vượt lúc trước một tháng sản lượng, quặng sắt tiêu hao tốc độ cùng lượng tiêu hao càng là kinh người, thợ mỏ tân tân khổ khổ lao động hơn phân nửa cái tháng móc ra quặng sắt, cũng liền đủ cao lò bảy mở một lần lò. Nếu như không phải còn có không ít quặng sắt tồn lượng, Sơ Lộc trở về thời điểm cũng liền không nhìn thấy lò cao bảy lần thứ 2 khai lò nấu sắt cảnh tượng. Quặng sắt không đủ làm sao bây giờ, đương nhiên là đình chỉ bán ra, Sơ Lộc lập tức ký phát mệnh lệnh cho mậu dịch đi, để bọn hắn hoàn thành trong tay giao dịch sau liền tạm dừng đối ngoại bán ra quặng sắt, nhưng là có thể bán ra thành phẩm sắt, bất quá giá cả muốn thoáng đề cao, dù sao bọn hắn khối lượng cũng không phải năm đó loại kia hàng thông thường. Sắt sản lượng tăng lên, tiệm thợ rèn cũng đi theo mở rộng cùng thăng cấp, không chỉ có chiêu mộ càng nhiều thợ rèn cùng học đồ, còn đem một chút yêu cầu không cao sản phẩm sắt tỉ như trường kiếm bình thường, áo giáp cùng các loại làm bằng sắt công cụ, dùng mô đủ lệ hình thức tiến hành đại lượng sinh sản, lại tiến hành thành phẩm gia công. Những này chế thức trang bị cùng công cụ có thể đem ra đại lượng bán ra, tại rất nhiều nơi đều tương đương được hoan nghênh, đặc biệt là lính đánh thuê chi thành cả xã bằng. Từ khi bên trên một trận bán ra qua một nhóm vũ khí trang bị về sau, The Esto chế tạo nhận không ít khen ngợi, tại lính đánh thuê vòng tròn bên trong có chút danh tiếng. Đương nhiên, mộ đủ lệ sản xuất hàng loạt trang bị là so ra kém người lùn thợ rèn tự tay chế tạo trang bị, nhưng nhóm này lò cao giá luyện khối sắt khối lượng càng tốt hơn, làm ra trang bị cũng không kém là bao nhiêu. Chủ yếu nhất là đại lượng sinh sản, có thể kiếm được lợi nhuận so người lùn thợ rèn chế tạo trang bị càng nhiều. Đồng thời theo thời gian trôi qua, khối lượng khác biệt không lớn tình huống dưới, cả hai kiếm được lợi nhuận sẽ xuất hiện gấp bội chênh lệch. Nấu sắt cùng chế tạo có tăng lên, Sơ Lộc ánh mắt tự nhiên là bỏ vào luyện thép bên trên. Thế giới này luyện thép phương pháp 10 phần là hậu, bình thường là dùng tôi cắt bòn pháp, là đem thép tôi tuyệt cùng than tuổi giao thế chồng chứa ở tôi cắt bòn trong dương, lại dùng lửa nướng, cái này bình thường muốn duy trì 7 ngày. Đạt được thép khối lượng không cao, đồng thời còn 10 phần sang quý, bởi vì cần tiêu hao đại lượng khối sắt cùng than tuổi. Giống hạ mạ dạ đế quốc đặc hữu vân văn thép, ở sèn nỉ ạ đế quốc dung nham thép, hoặc là thần thánh đế quốc vũ thép, từ các quốc gia quân đội trang bị phối trộn bên trên suy tính, những này đặc thù luyện pháp thép tiêu hao khối sắt cũng chỉ nhiều không ít. Đây cũng là vì cái gì ưu tú thép chế trang bị cùng vũ khí lại đắt như thế, đồng thời không cách nào đại lượng trang bị nguyên nhân. Ở thời đại này, một kiện chất lượng tốt thép chế trang bị, so kim cương càng có thể vĩnh lưu truyền. Quy 1 chương 162, dệt tiến bộ. Chương 162, dệt tiến bộ. Loại này chi phí cao luyện thép pháp Sơ Lộc đồng thời không hài lòng, Rốt Gia cùng Alonso hai tên luyện kim chuyên nghiệp công tượng đại sư phân biệt đưa ra nồi nấu quặng luyện thép cùng quấy pháp luyện thép ý nghĩ, nhưng cụ thể áp dụng cùng nghiên cứu nghiệm chứng còn cần bọn hắn đi tiến hành. Lò cao nấu sắt thành công cùng mới luyện thép pháp nghiên cứu, đối với nhiệt độ cao nhiên liệu đưa ra cao hơn yêu cầu, than thủi đã không thể thỏa mãn giá luyện nhu cầu, tìm kiếm đồng thời đào móc than đá đã thành cải cách quan trọng. Ở phương diện này, Sơ Lộc yêu cầu phòng tình báo phối hợp mậu dịch đi tăng lớn tin tức siêu tập cường độ, mau chóng tìm tới than đá tương quan tình báo. Cùng lúc đó, sắt sản lượng cùng khối lượng đạt được tăng lên, Sơ Lộc cảm thấy là thời điểm bắt đầu tiến hành hỏa pháo nghiên cứu, lễ lần thuyền buồn bên trên hỏa pháo liền là có sẵn đối tượng nghiên cứu. Ngoại trừ tiệm thợ rèn có mới thành tích bên ngoài, sắt vách hở lở cảng cũng truyền tới tin vui. Phụ trách nghiên cứu dệt cơ kỹ thuật số 1 nghiên cứu tạo thành công phá giải hiệu rõ dạ xịt thời kỳ lưu lại máy dệt vải, đồng thời lần nữa cơ sở tiến tới đi cải tiến. Số 1 nghiên cứu tổ 2 tên công tượng đại sư trước chế tạo ra phi toa, khiến cho dệt vải hiệu suất đề cao gấp đôi, sau đó hai người lại tại 10 tên học giả trợ rút xuống, nghiên cứu ra chứ danh rèn nhì tơ lụa sa cơ, khiến cho tơ lụa sa kỹ thuật vượt qua thức đề cao, tơ lụa sa tốc độ đạt được bay vọt về trước. Rèn nhì dệt cơ xuất hiện giải quyết vì phi toa sau khi xuất hiện dệt vải tốc độ đề cao mà đưa tới sa tuyến thiếu nghiêm trọng hiện tượng, tơ lụa sa cơ cùng máy dệt vải dựa theo nhất định tỷ lệ số lượng đặt mua, liền có thể rất tốt giải quyết quan hệ cung cầu cân bằng, lấy phương thức cao nhất hiệu suất cao sinh sản cây may bố. Dệt tốc độ đề cao để vải vóc sản lượng khuyết đại gấp bội, chính mình đầu tư nghiên cứu hoạt động mang đến cho mình kết xù hồi báo, để hớ lở cảng cây đay bố các thương nhân tất cả đều mừng rỡ, đồng thời đối Sở Lộc ánh mắt cùng quyết định cũng đều bội phục sát đất. Mà chính tại tiếp tục nghiên cứu bệnh cơ số 1 nghiên cứu tổ thì bị Vệt Tở Lệ Sệ cầm đầu các thương nhân cao quy cách khoản đãi lên, khi biết được bọn hắn nghiên cứu đồ vật có thể để cao bệnh hoa văn đồ án vài vóc tốc độ cùng sản lượng lúc, bọn này thương nhân ánh mắt đều sắp biến thành kim tệ. Thể nghiệm đến cải tiến kỹ thuật mang đến cho mình lợi ích về sau, những thương nhân này trục lợi tính rất rõ ràng thể hiện ra, đối số 1 nghiên cứu tổ muốn gì cứ lấy. Số 1 nghiên cứu tổ đang nghiên cứu chế tạo bên trong cần thiết đủ loại vật phẩm cùng yêu cầu, đều bị các thương nhân chính cống hoàn thành. Nhìn thấy hở lở cảng thương nhân nhảy xuống chính mình đào hố, còn mừng khắp khởi hỗ trợ càng đào càng sâu, Sở Lộc tâm tình mười phần vui mừng. Cải tiến kỹ thuật hẹn đến hậu kỳ càng dùng tiền, nghĩ phải nhanh chóng phát triển kỹ thuật, đại lượng đầu nhập là ắt không thể thiếu. Lãnh địa của hắn càng lớn tiêu xài càng lớn, có thể sử dụng tại kỹ thuật nghiên cứu bên trên tiền tài lại càng ít, vì bảo trì ổn định kỹ thuật tăng lên, hắn nhất định phải tìm kiếm thay thế người giúp hắn xuất tiền, mà hở lở cảng thương nhân liền là hắn tìm kiếm người hữu duyên. Đương nhiên, của hắn người hữu duyên cũng không chỉ là hở lở cảng thương nhân, tương lai lãnh địa bên trong tất cả có thể dính vào cải tiến kỹ thuật mang đến lợi ích thương nhân đều là của hắn người hữu duyên, hắn lại mang theo những người này ở đây cải tiến kỹ thuật tiêu xài đầu nhập bên trên càng chạy càng xa. Cải tiến kỹ thuật về sau, hở lở cảng kim sắc cây đay sẽ không còn lấy nguyên liệu hình thức bán ra, đồng thời phổ thông cây đay cũng sẽ không lấy nguyên liệu hình thức bán ra, tất cả đều là lấy thành phẩm bày hình thức bán ra, có thể kiếm được lợi nhuận chí ít để cao một nửa. Hở lở cảng năm nay có thể cung cấp cho Sở Lộc kim tệ thu nhập là 10 vạn đến 12 vạn kim tệ, sang năm liền có thể để cao đến 15 vạn đến 18 vạn kim tệ. Sở Lộc lại để bảo vệ dệt cơ kỹ thuật cùng xưởng may vì lý do, đề nghị để các thương nhân bỏ vốn khuyết trương đại thành trấn quân phòng giữ, dùng cái này giảm bớt tài chính của hắn áp lực. Nói lên tài chính, Sở Lộc trong lòng cũng có chút tức giận, hắn lúc rời đi khoảng còn có 13 vạn 7000 kim tệ, trở về sau cũng chỉ còn lại có 10 vạn lẻ 7000 kim tệ, bên trong 3 vạn kim tệ đều bị họa đi dùng làm mới thành khai phát xây dựng. Đều tự trách mình lơ là sơ suất, quên phân phó kiến trúc đám học giả cùng tòa thị chính không cho phép chuyên dùng tài chính, kết quả kiến trúc đám học giả dựa theo hắn trước đó mới xây thành thiết mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Dùng tiền tuyệt không đau lòng, không ngừng mua sắm đại lượng đủ loại kiến trúc tài nguyên cùng chiêu mộ công nhân, tại hắn trở về phát hiện sau thì đã trễ. Tài chính sung túc kiến trúc học giả mang theo các công nhân khí thế ngất trời làm một tháng, đã đem mới thành quy hoạch một nửa thổ địa đều làm cho dẹp cả, thô sơ giản lược con đường cũng đã kế hoạch xong, ngay tại đo đạc cùng tính toán công thoát nước cùng cao đỡ dẫn nước mương tu kiến lộ tuyến. Ạ mạ giả đế quốc cho bùn, thứ gì mắc như vậy mà bỏ ra 1.7 vạn kim tệ. Sơ Lộc chỉ vào danh sách bên trên nào đó đi nhìn về phía trước mậu dịch hành thương người. Thương nhân hồi đáp, là một loại thêm nước quấy thành tương thể, có thể đem cắt cùng hòn đá các loại tài liệu kiên cố dính hợp lại cùng nhau, có được rất cao cường độ cùng nước mưa tính ăn mòn nguyên liệu, thế giới từng cái vương quốc tòa thành cùng cỡ lớn kiến trúc đều là lại dùng loại này nguyên liệu. Sơ Lộc nghe xong liền hiểu, không phải liền là tương đương với địa cầu xi măng sao, không nghĩ tới mắc như vậy. Không được, vì về sau có thể tiết kiệm một chút chi tiêu, ta cũng muốn để đại học các chuyên gia đem xi măng nghiên cứu ra được, nói không chừng còn có thể ở phương diện này kiếm một món tiền. Mà lại có cho bùn làm tham khảo, nghiên cứu ra đến hẳn không phải là việc khó gì. Thực tại không được, trước hết sơn trại một chút cho bùn, tự cấp tự túc, tiết kiệm kinh phí cũng là tốt. Cao đỡ dẫn nước mương phương diện, dẫn nước máy xay gió tiến triển chậm chạp, nghiên cứu tựa hồ bị một cái liên quan tới nhiều bánh răng tổ hợp chỗ khó cho cả chủ. Đối với cái này, Sơ Lộc cũng không nóng nảy thúc giục, dù sao tạm thời cũng không có tiền đầu nhập cao đỡ dẫn nước mương tu kiến. Bởi vì hắn còn lại 107,000 kim tệ muốn phân biệt cho Diêm Tiêu nơi sản sinh kiến thiết cùng tiệm thợ rèn xây dựng thêm dùng, còn muốn dự lưu một chút dùng để xây dựng lưu hình khoáng sản hoặc là thu mua lưu hình tài chính. Sơ Lộc hao tốn 300 điểm danh vọng từ hệ thống đổi 30 cái học giả, bên trong 25 cái học giả phân phối đến hóa học viện, còn lại 5 cái phân cho vật lý học viện, 2 cái học viện học giả nhân số phân biệt tăng lên tới 50 người cùng 20 người, tại riêng phần mình 2 tên chuyên gia tùy tùng dẫn đầu tiến hành nghiên cứu. Thuốc nổ, xi măng, luyện kim, dẫn nước máy xay gió các loại đều cần kỹ thuật cơ quan, gia tăng nhân thủ tài năng tiết kiệm thời gian. Ngay tại Sơ Lộc trở lại đi Esto ngày thứ 5, ngày 7 tháng 7, một cái tin tức làm người ta khiếp sợ chuyển trở về, một chi từ hở lở cảng xuất phát mậu dịch đội tàu bị hải tặc cướp bóc, hải tặc không chỉ có cướp đi hàng hóa, còn trái với hải tặc không đúng không phản kháng đội thuyền hạ sát thủ quy tắc ngầm. Tin tức một lưu truyền ra đi, nam lấp lóe chi hải từng cái bến cảng, đường thuyền bên trên mậu dịch đội tàu người người cảm thấy bất an, tại cái này về sau phạm là gặp gỡ hải tặc thương thuyền vô luận mạnh yếu đều liều chết chống cự, để đám hải tặc tổn thất so dĩ vãng càng nhiều nhân thủ. Sơ Lộc biết được tin tức này về sau, lập tức để phòng tình báo tiến hành xác minh, đồng thời phái người triệu kiến hở lở cảng thương nhân nghị hội 12 cái nghị viên. Từ khi nhất tiễn xong điêu giải quyết Ancelotti cùng hải huyệt cảng đám hải tặc về sau, Sơ Lộc vốn cho là hải tặc lại thái bình chí ít nửa năm, không nghĩ tới mới trôi qua 2 cái tháng, đối phương liền cho mình đưa một phần đại lễ. Làm một biết lễ tiết cao tố chất lãnh chúa, hắn quyết định nhất định phải cho đối phương trở về một phần càng lớn đại lễ, không phải không cách nào biểu hiện thành ý của mình. Muốn khiến cái này trong lòng không có điểm bức đếm được đám hải tặc biết rõ, cái này nam lấp lóe chi hải hiện tại là người đó định đoạt. Đưa lễ, hắn là nghiêm túc. Quy 1 chương 163, khuyết trương biện quyền lập kế hoạch. Chương 163, khuyết trương biện quyền lập kế hoạch. Phòng tình báo động tác rất nhanh, từ với tin tức sát xuất rất lớn là từ hải tặc phương diện chạy ra, cho nên muốn tìm được người trong cuộc là không thể nào, nhưng lũ gián điệp góp nhặt sở có quan hệ với lần này cướp bóc tình báo tin tức, thông qua tổng hợp phân tích hoàn nguyên đại khái chân tướng sự tình, đồng thời tại hở lở cảng 12 cái nghị viên đến Diesto cùng ngày, đem báo cáo giao cho Sơ Lộc. Tòa thị chính, phòng họp. Hở lở cảng 12 cái nghị viên đều là lần đầu tiên tới Diesto tòa thị chính. Vô luận là mới xây thành thiết cũ thành cải tạo bên trong Diesto, vẫn là cùng thế giới này lối kiến trúc khác hẳn hoàn toàn tòa thị chính, đều để bọn hắn cảm thấy mới lạ. Sơ Lộc ngồi tại bàn dài phía trước chủ tọa vị, ánh mắt đảo qua phân ngồi hai bên 12 cái thương nhân, nhẹ nhàng cầm lấy văn kiện trên bàn, phần văn kiện này bên trên nội dung, tại ta trước khi đến chắc hẳn tất cả mọi người nhìn qua, ta liền không lặp lại một lần nữa sự tình, ta chỉ muốn hỏi một câu, không biết mọi người cha rõ ràng bị cấp thương thuyền đến cùng là mấy chiếc kia, thuyền bên trên trang bị là món hàng gì vật, giá trị là bao nhiêu? Có người hay không có thể nói cho ta? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên trái vị thứ nhất gờ rằng nhì ho nhẹ một tiếng, nói ra, lãnh chúa đại nhân, chúng ta thu đến ngài phái người chuyển tới tin tức về sau, liền lập tức kiểm số mậu dịch danh sách cùng cất cánh thương thuyền mục lục, đã xác định mấy chiếc có thể sẽ bị lược kiếp thương thuyền, bất quá còn phải đợi bọn hắn phản hồi về tới tin tức sau tài năng xác định. Cái này mấy chiếc đội thuyền trang bị hàng hóa có năm nay hơn nửa năm thu hoạch kim sắc cây đay thành phẩm bố cùng phổ thông cây đay nguyên liệu cùng thành phẩm bố, bên trong hải nữ số cùng tăng giác số chuyên trở toàn bộ kim sắc cây đay bố, mà lại dựa theo cất cánh thời gian đến suy đoán, là tại có khả năng nhất bị lược kiếp mậu dịch đội tàu bên trong. Nói cách khác, chúng ta rất có thể hơn nửa năm một điểm lợi nhuận cũng không kiếm được. Sơ Lộc ngữ khí thật không tốt. Là dạng này. Gỡ răng nỉ gật đầu. Nhóm này hàng hóa giá trị bao nhiêu? Tổng cộng giá trị tại 12 vạn kim tệ tả hữu, bên trong kim sắc cây đay bố giá trị 94,000 kim tệ, lợi nhuận đại khái là 88,000 kim tệ tả hữu. 8 vạn 8 kim tệ ích lợi nói không có liền không có, Sơ Lộc tâm tình càng thêm khó chịu, lần này ta gọi mọi người tới không đơn thuần là hiểu rõ tổn thất tình huống, còn có một cái chuyện quan trọng cùng mọi người nói. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Vô luận sự kiện lần này chúng ta tổn thất bao nhiêu, ta đều quyết định xuất binh tiêu diệt lược kiếp chúng ta mậu dịch đội tàu hải tặc, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Sơ Lộc trong lời nói lộ ra mấy phần ngoan lệ. Các thương nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ thần sắc đều có chút cổ quái. Sơ Lộc nhìn ở trong mắt, các ngươi có vấn đề gì không? Lãnh chúa đại nhân, rất nhiều thương nhân đều trải qua thương thuyền bị cướp sự tình, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến hành trả thù. Nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, lại sẽ không khiến cho đám hải tặc điên cuồng trả thù. Nghị viên Orlando lên tiếng nói. Hắn gái này vừa nói, rất nhanh liền đưa tới đám người thấp giọng phụ họa. Đối với các thương nhân tới nói, trả thù hải tặc là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình, bọn hắn đều là ôm không thể trêu vào lại lẫn mất lên tâm thái. Phải biết những cái kia trên biển cả vô tung vô ảnh hung ác đám hải tặc, thế nhưng là liền từng cái vương quốc hải quân đều không muốn tùy tiện đi trêu chọc ra hỏa, nếu như bị bọn này biển sói để mắt tới, chỉ sợ về sau liền không làm được trên biển mậu dịch. Chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm chính mình đội thuyền bị hủy, hàng hóa bị cướp đoạt, chính mình vất vả kiếm được kim tệ rơi vào hắn tiền của hắn túi sao? Sơ Lộc chất hỏi nói, ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ai gan dám động ích lợi của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Dĩ nhiên không phải, chỉ là từ hải tặc xuất hiện đến bây giờ qua thời gian lâu như vậy, cơ hồ liền không có bị triệt để tiêu diệt qua, vô luận đứng trước bao nhiêu lần các quốc gia hải quân vây quét, những này ác đồ sinh mệnh lực liền như là ngoan cường cỏ dại, đều có thể lại xuất hiện, thậm chí so trước đó càng thêm điên cuồng. Các quốc gia hải quân đều làm không được sự tình, chúng ta làm sao có thể làm được? Vinny lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Sơ Lộc nói ra, bọn hắn làm không được sự tình, không có nghĩa là ta liền làm không được. Ta không dám nói tiêu diệt nhất định có thể trên đại dương bao la tất cả hải tặc, nhưng có một điểm ta vẫn là có tự tin làm được. Đó chính là nam lấp lóe chi hải tất cả mậu dịch đường thuyền bên trên, chỉ cần là ta lãnh địa mậu dịch thương thuyền liền sẽ không nhận bất luận cái gì hải tặc tập kích. Vì đạt thành mục đích này, chúng ta trước hết cho đám hải tặc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, để bọn hắn biết rõ cướp bóc ta lãnh địa thương thuyền là một kiện cỡ nào ngu xuẩn mà lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng sự tình. Sơ Lộc biểu lộ nghiêm túc, liền coi như bọn họ chạy đến tận cùng thế giới, cũng trốn không thoát chúng ta đuổi bắt cùng trả thù. Cái này phải hao phí không ít tiền tài đi. Cun Yi thầm nói. Gỡ rằng nỉ cái thứ nhất đứng ra biểu thị ủng hộ, các vị, ta cảm thấy lãnh chúa đại nhân nói đúng. Chuyện này có lẽ sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền tài, nhưng là nếu như thành công, để những hải tặc kia không còn dám đối thương thuyền của chúng ta ra tay, cái kia lãng phí tiền tài sớm muộn có thể kiếm về. Một đầu không có lược kiếp nguy hiểm an ổn mậu dịch đường thuyền giá trị, ta nghĩ mọi người trong lòng đều rõ ràng đi. Đám người nhao nhao gật đầu, ta có đối phương không, là trên buôn bán dễ dàng nhất kiếm tiền phương pháp một trong. Có một đầu an toàn mậu dịch đường thuyền liền có thể vận chuyển người khác không dám vận chuyển cao phong hiểm lời cao hàng hóa, chính mình thì là thấp phong hiểm lời cao, tuyệt đối kiếm lợi. Sơ Lộc thừa cơ nói ra, ta thân là lãnh chúa, tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ con dân thân người tài sản an toàn. Tiêu diệt hải tặc bảo hộ đường thuyền vốn là trách nhiệm của ta. Vì tốt hơn bảo hộ lãnh địa trên biển mậu dịch đường thuyền, ta quyết định mở rộng hải quân đội thuyền, hy vọng mọi người trở về hiệu triệu một chút hớ lở cảng các thương nhân, có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực, kim tệ, người treo thuyền cùng tạo thuyền vật liệu gỗ chờ một chút, bao nhiêu ta đều không chê. Vì lãnh địa cùng mọi người tương lai tốt đẹp, để chúng ta cùng một chỗ dắt tay chủ tiến, chế tạo một chi làm cho cả nam lấp lóe chi hải cũng vì đó run rẩy cường đại hạm đội, để tất cả hải tặc đều phụ phục tại chúng ta uy thế phía dưới, để nam lấp lóe chi hải thành vì tự do của chúng ta xuất nhập hậu hoa viên. Khi đó đem không có bất kỳ hải tặc dám đối thương thuyền của chúng ta tiến hành cướp bóc, bởi vì bọn hắn biết rõ đây là tới tự đi Estor, Heller, bị nội thương thuyền, bọn chúng lãnh chúa là đế quốc bá tước Sơ Lộc Sở Chen, thương thuyền khả năng đến từ G. Giang Nhi, Phetter Lai Sệ, Alergy, Orlando, bản đồ gia tộc, là bọn hắn không chọc nổi nhân vật. Một phen, nói đang ngồi các thương nhân tâm trí hướng về. Nếu quả như thật có ngày đó, tên của bọn hắn cũng sẽ tại Nam lấp lóe chi hải truyền bá, đây là cỡ nào làm cho không người nào có thể cự tuyệt sự tình a. Nghĩ tới những thứ này, tựa hồ xuất tiền xuất lực cũng không phải cỡ nào làm cho đau lòng người sự tình. Dù sao có trả giá mới có hồi báo. Hội nghị cuối cùng hoàn mỹ kết thúc, Sơ Lộc xây dựng thêm hạm đội, khuyết trương biển quyền kế hoạch đạt được ủng hộ của mọi người. Bởi vì thương thuyền bị lược kiếp mà hơn nửa năm tổn thất nặng nề, các thương nhân tự nhiên là không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền, nhưng cũng cung cấp không ít nhân lực vật lực, đại lượng tạo người chèo thuyền người cùng vật liệu gỗ phong phú DS tàu cấp 2 ụ tàu cương vị cùng nhà kho, để ụ tàu chế tạo năng lực thật nhanh hướng cực đại nhất tăng lên. Một tuần lễ sau, mấy chiếc bị hoài nghi nhận hải tặc cướp bóc đội thuyền truyền tin tức trở về, cuối cùng chứng thực bị cướp tốc chính là cái kia hai chiếc chuyên chở kim sắc cây đay 7 thương thuyền, cùng đồng hành hai chiếc trang bị phổ thông cây đay nguyên liệu thương thuyền. Hết thảy 4 chiếc thương thuyền, tổng giá trị tiếp cận 10 vạn hàng hóa bị hải tặc lực tiếp. Sau một ngày, một cái tin tức kinh người từ DS tổ tòa thị chính truyền ra, lãnh chúa Sở Lộc muốn đối hải tặc tiến hành trả thù, quy 1 chương 164, bắt đầu trả thù. Chương 164, bắt đầu trả thù. Thời gian tiến vào cả tháng 7 cái đuôi, tại kinh lịch một trận qua lại vội vã báo tố về sau, Ensen ngồi lấy săn cá mập số lần nữa đi vào hải huyệt cảng. Lúc trước Nghiệp Dư đóng vai một lần thuyền trưởng hải tặc về sau, lần này hắn tựa hồ càng hữu tâm hơn được. Lần này theo hắn cùng nhau đến đây săn cá mập số thuyền hải tặc bên trên hải tặc, đều là từ băng quả cảng di dân bên trong chọn lựa trước lính đánh thuê thành viên, mỗi cái đều là thân thủ thoăn thoắt không ăn vu hiện trạng người trẻ tuổi, dòng binh đoàn giải tán về sau, để bọn hắn cùng cái khác di dân đồng dạng đàng hoàng ở tại Diesto đương ngư dân, công nhân bốc vác, thợ đốn tuổi hoặc là thợ mỏ cùng nông dân, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tại được lãnh chúa đại nhân sau khi đồng ý, Ensen triệu tập 60 tên kinh nghiệm phong phú, có thể lái thuyền có thể chiến đấu lính đánh thuê, hợp thành của hắn đoàn hải tặc đội. Nếu như lập kế hoạch thuận lợi, tương lai hắn cùng những người này sẽ trở thành lãnh chúa đại nhân xếp vào tại hải tặc bên trong quân cờ, trợ giúp Sở Lộc giám thị cùng trưởng khống hải tặc thế cục. Thuyền tại bến tàu gắng ổn về sau, Ensen liền mang theo mấy tên thủ hạ cùng một chỗ xuống thuyền hướng duy nhất một gian tiểu quán đi đến. Phòng tình báo gián điệp tạm thời rút không ra nhân thủ, đành phải để hắn tự mình đến một chuyến nhìn xem có thể hay không sưu tập đến tình báo hữu dụng. Cùng lần trước cùng với, hiện tại hải huyệt cảng vắng lạnh không ít, tại kinh lịch bị nột cảng chi chiến về sau, những cái kia đi theo rổ mèn thuyền trưởng hải tặc tử thương thảm trọng, có thể trốn về đến người không có một cái không phải nguyên khí đại thương. Trở về sau, bởi vì thất bại mà góp nhặt lệ khí triệt để bộc phát, bình thường liền có mâu thuẫn mấy hải tặc thuyền tầm đó triển khai lẫn nhau trả thù công kích. Mà những cái kia không cùng theo rổ mèn thuyền trưởng hải tặc từ phong bạo chi hải cờ đen đảo sau khi trở về, cũng thừa cơ chiếm đoạt một chút nhỏ yếu hải tặc thế lực. Tại bị nột cảng chi chiến sau 1-2 tháng bên trong, hải huyệt cảng hải tặc thế lực điên cuồng tiêu giảm đến 12 cái, đương rổ mèn mang theo đồng bọn về tới đây là phát hiện hải huyệt cảng đã không còn giống như trước đây là hắn một nhà độc đại cục diện. 12 cái hải tặc thế lực bắt đầu phát lực tranh đoạt hải huyệt cảng tối cao quyền nói chuyện, đều muốn đem rổ mèn cho đuổi xuống đài. Ngay tại loại này thế cục xuống, rổ mèn vì trọng trấn chính mình bởi vì bị nột cảng chi chiến mà tổn thất hết danh vọng như thế, lược tiếp từ đường tắt bị nột cảng hở lở cảng mậu dịch đội tàu, đồng thời bởi vì tùy ý đồ sát đầu hàng thương thuyền thủy thủ mà đưa tới sóng to gió lớn. Chỉ là thân ở vòng xoáy bên trong rổ mèn đồng thời không có ý thức được sắp đến uy hiếp, hắn còn say mê tại lược tiếp đến hai thuyền kim sắc cây đầy bố hàng hóa bên trong, chỉ cần có thể đem những hàng hóa này bán ra, coi như giá trị giảm nửa cũng có thể làm cho mình có 4-5 vạn kim tệ thu nhập. Có cái này một số lớn thu nhập, hắn liền có thể chiêu mộ càng nhiều đội thuyền cùng hải tặc, mở rộng chính mình thế lực, vững chắc địa vị của mình, một lần nữa dựng nên từ bản thân tại hải huyệt càng tuyệt đối bá quyền. Ensen dẫn người đi tiến tiểu quán thời điểm, mới phát hiện bên trong bầu không khí so trên đường cái còn bết bát hơn, đủ loại căm thù ánh mắt cùng khiêu khích biểu lộ, phản phất một đốm lửa liền sẽ nhóm lửa thùng thuốc nổ. Hắn bất động thanh sắc đi đến quầy ba ngồi xuống, mấy tên thủ hạ phân ngồi tả hữu, để ông chủ rót một chén đen rượu mạch. Rót một miệng lớn về sau, mới dùng nói chuyện phiếm ngựa khí nói ra, gần nhất đảo bên trên tình huống thế nào, ta nhìn không khí này không đúng lắm a. Ông chủ một bên liếc nhìn Trương Mục một bên trả lời, họng bét ấu, đánh một tháng thật vất vả ngừng, rồi mảnh vừa về đến lại bắt đầu làm lại nhiều lần, thật sự là người trên đảo không chết hết ta xem bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua, sinh ý khó thực hiện a. Làm sao lại, ta nhìn khách nhân thật nhiều. Có nhiều cái dám dùng, một đám quỷ nghèo ngồi nửa ngày liền chỉ cần một chén rượu mạch. Không uống rượu còn say khướt, những ngày này đều làm hỏng ta mấy bản lớn ghế dựa. Ông chủ thanh âm tuyệt không nhỏ, nồng đậm kinh bị ngựa khí cũng không sợ bị cái khác người nghe được, hoặc là nói liền là cố ý nói cho cái khác người nghe. Đương nhiên, không ai lên tiếng, ánh mắt tất cả đều rơi tại đối địch hải tặc trên thân, tựa hồ không nghe thấy ông chủ xem thường. Ensen rõ ràng có thể tại hải huyệt cảng loại này hải tặc căn cứ trên đảo nhỏ xây dựng một nhà duy nhất tử quán, đủ để thấy ông chủ bối cảnh lai lịch cường đại. Ông chủ, gần nhất có cái tin tức truyền khắp Nam lấp lóe chi hải từng cái bến cảng, nói là có cái hải tặc giết sạch trên thuyền buôn đầu hàng thủy thủ, ngươi biết không? Đương nhiên, tin tức liền là từ ta căn này tiểu quán lưu truyền ra ngoài, ta làm sao có thể không biết. Đến tột cùng là tên ngu ngốc kia ngu xuẩn như vậy, làm ra loại chuyện này, hại cho chúng ta gần nhất cướp thuyền lúc tổn thất không ít huynh đệ. Còn có thể là ai, ngoại trừ rồ mèn ai dám làm như thế. Vậy ngươi có biết hay không rồ mèn hiện tại ở đâu? Không biết, bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bởi vì hiện tại cái kia chiếc bị tàn sát thương thuyền sở thuộc cảng khẩu lãnh chúa tuyên bố tin tức, xưng nếu như không có hải tặc đi ra thừa nhận chuyện này, như vậy hắn sẽ đối toàn bộ Nam lấp lóe chi hải tặc tiến hành trả thù. Ensen làm ra một bộ nhức đầu bộ dáng, thở dài nói, ta cũng không muốn không hiểu ra sao bị hắn cho liên lụy, mà lại bắt hắn lại còn có thể có một bút không ít thưởng kim. Tiểu quán ông chủ khinh thường cười nhạo nói, cái nào thằng ngu lãnh chúa cũng dám tuyên bố loại tin tức này, Nam lấp lóe chi hải có bao nhiêu hải tặc hắn biết sao, muốn cùng tất cả hải tặc khai chiến, trừ phi hắn là ạ mạ dạ đế quốc hoàng đế. Ha ha. Ensen từ chối cho ý kiến cười một tiếng, túi đầu uống rượu. Uy, nói chuyện đừng chỉ nói một nửa, đến cùng là nơi nào ngớ ngẩn lãnh chúa ban bố tin tức. Tiểu quán khách nhân bên trong có một tên hải tặc nhịn không được hỏi. Nghe nói là Diesto lãnh chúa, giống như gần nhất còn mới chiếm lĩnh bị nốt, cái kia gọi Ancelotti nguyên lãnh chúa bị hắn đưa lên đài hành hình, nguyện ý là Ancelotti liền là hải tặc. Ensen nói ra. Lời còn chưa dứt, trong tiểu quán liền có một nửa hải tặc đổi sắc mặt, những này tham gia qua bị nốt chi chiến đám hải tặc, đối với cái kia một loại kia đáng sợ lôi minh anh kích vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Uống xong rượu trong ly về sau, Ensen để ly xuống đứng dậy đi ra ngoài. Đi nhanh như vậy, không nhiều ngồi một lát sao? Ông chủ nói với hắn.
Không được, ta vẫn là nắm chặt thời gian đi tìm Roman tung tích đi, thuận tiện cũng có thể rời đi nơi này. Vạn nhất cái kia lãnh chúa nói được thì làm được thật khởi xướng trả thù công kích, ta cũng không muốn vì Roman phạm sai lầm đi cùng lãnh chúa liều mạng. Một tên hải tặc cười to nói, đừng bị đối phương hù dọa, những lãnh chúa kia không có khả năng hưng sư động chúng đến báo thù chúng ta, nói những lời này chẳng qua là vì duy hộ chính bọn hắn mặt mũi, đồng thời lừa gạt một chút lãnh địa cư dân. Dùng tiền bại trận, bọn hắn mới không có ngốc như vậy. Ensen đẩy cửa ra đi ra tử quán, trong lòng tự đủ e rằng cái khác lãnh chúa giống các ngươi nói như vậy, nhưng mình lãnh chúa Sở Lộc đại nhân tuyệt đối là một cái nói được thì làm được người, bởi vì chờ khách hành động trả thù binh sĩ đội tàu đã đi theo chính mình đi tới phụ cận hải vực, chờ mình truyền về tin tức sau liền sẽ lập tức phát động tập kích. Trở lại thuyền bên trên, Ensen hạ lệnh lập tức xuất phát ra biển. Hắn tới mục đích đã hoàn thành, tiếp xuống liền là phối hợp tỉnh tìm ra hung phạm rồi mèn hành tung. Tại săn cá mập số rời đi sau nửa giờ, hải huyệt cảng nên đón một chi từ 5 chiếc 3 cột buồm thuyền buồm tạo thành đội tàu, bên trong có 3 chiếc hộ vệ hào ghệ lần thương thuyền cùng 2 chiếc cạ dạ vẹo thuyền buồm, phân biệt chở khách 2 đội vừa từ trong quân doanh huấn luyện tốt trọng trang Hy Lạp bộ binh cùng một đội trưởng cung vệ đội. Cái này 3 chi bộ đội được phái tới triệt để hủy diệt hải huyệt cảng, lại thêm có 3 chiếc hộ vệ hào ghệ lần thương thuyền hiệp trợ, tại trên thực lực hoàn toàn nghiền ép hải tặc. Hải huyệt cảng vận mệnh, từ sớm lo quyết định trả thù một khắc kia trở đi, kỳ thật liền đã chú định. Nếu như thích tổ hổ chi bá chủ của thời, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.